Chương 3300, kiếm kính chương 3300, kiếm kính Diệp Khinh Vân nhíu lại kiếm mi, nhìn phía dưới bộ nữ thi kia. Đúng lúc này, bộ nữ thi này hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra con mắt màu đỏ tươi. Một cái trắng bệnh dài nhỏ bàn tay tựa như tia chớp hướng phía Diệp Khinh Vân cổ chụp tới. Coi chừng. Đường Nhất Phát thấy thế, sốt ruột mở miệng nói, nếu là người bình thường, nhất định phản ứng không kịp, dù sao nói nữ thi này động tác quá nhanh, mà lại tới cực kỳ đột nhiên. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không phải người bình thường, hắn sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền trấn định lại, thân hình run lên, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên ngón tay, liền hướng phía trước nhìn tới. Chỉ quang lấp lóe, mang theo năng lượng ba động kinh người. A! Nữ thi trong miệng phát ra rít lên một tiếng, toàn thân run rẩy một chút, sau một khắc, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi làm cái gì? Đường Nhất Phát sử sốt. Không tốt, nàng muốn giết phía ngoài những võ giả kia, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói, hai người lại lần nữa ra ngoài, liền phát hiện nữ thi kia đã tại đại khai sát giới. Giết nàng. Những yêu thú này đều là nàng làm ra, chỉ cần giết nàng, như vậy những yêu thú này liền sẽ biến mất, những võ giả này rất nhanh liền phản ứng lại, thế là bọn hắn liên hợp công kích vị kia nữ thi. Một hóa tam thanh. Ngay vào lúc này, từ nữ thi trong miệng phun ra một đạo lời lạnh như băng đến, theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức tại phía sau của nàng xuất hiện hai đoàn khói xanh. Ngay sau đó, vậy mà nhiều hơn hai bộ một màn đồng dạng nữ thi, đồng thời thực lực đều như thế. Lại là nghịch tiên thuật, một hộ tam thanh. Nàng vậy mà lại nghịch tiên thuật. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bộ nữ thi này. Bá. Ba bộ nữ thi nhanh chóng cùng những võ giả này chém giết ở cùng nhau. Một vị nữ thi hướng phía hai vị võ giả mà đi, mà hai vị kia võ giả vừa vặn ngay tại ở vào Diệp Khinh Vân cách đó không xa. Diệp Khinh Vân gặp hai vị kia võ giả đều rất trẻ trung, tuổi chừng chớ 13-14 tuổi, liền thân hình run lên, giơ lên nghịch thiên kiếm, hướng phía trước mà tới. Nữ thi vụt lui về phía sau mấy bước, nàng có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt quay người, hướng phía mặt khác võ giả mà đi. Đà tạ ân công. Hai vị võ giả đi tới, một người trong đó phát ra thanh âm non nớt. Diệp Khinh Vân thu kiếm mà đứng, trên dưới quan sát một chút trước mắt hai vị này võ giả. Hai vị này võ giả một cao một thấp, một nam một nữ, nhìn qua cũng không lớn. Các ngươi là ai? Diệp Khinh Vân rất ngạc nhiên mà nhìn xem hai vị này võ giả, phát hiện hai vị này một cái tu vi đạt đến đạp thiên cảnh nhất trọng, một vị khác võ giả tu vi đạt đến đạp thiên cảnh lưỡng trọng, hai người tuổi còn trẻ, liền có tu vi như vậy, cái này đủ để thấy bọn hắn võ đạo thiên phú cực kỳ người tiên. Ân công, ta gọi Lý Binh, vị này là muội muội của ta, Lý Tiểu Linh, lớn tuổi chính là một vị nam tử. Hắn chấn định một chút, nhìn về phía Diệp Khinh Vân nói ra, các ngươi cùng Lý Thái Bạch có quan hệ gì? Nghe được hai người kia danh tự, Đường Nhất Phát đi tới, tò mò hỏi, hắn là nhà của chúng ta cha. Lý Vinh nhìn thoáng qua Đường Nhất Phát, lại liếc mắt nhìn Diệp Khinh Vân, cảm thấy bọn hắn không phải người xấu, chính là mở miệng nói. Nghe nói như thế, Đường Nhất Phát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Thái Bạch rất nổi danh sao? Nhìn xem Đường Nhất Phát vẻ mặt này, Diệp Khinh Vân liền biết Đường Nhất Phát trong miệng Lý Thái Bạch nhất định là một vị thân phận địa vị cực cao người. Hắn suy nghĩ không sai. Ân, Lý Thái Bạch thế nhưng là tiên ngoại tiên thánh đế, có thể nói như vậy, địa vị của hắn gần với phu tử. Đường Nhất Phát nặng nề mà mở miệng nói, gần với phu tử. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Giờ phút này, phía trước vang lên từng đạo tiếng chém giết. Bộ nữ thi kia tại giết không ít võ giả sau, thực lực đạt được trên phạm vi lớn mà tăng lên, mà lại tu vi của nàng cũng tại tăng lên, cái kia tăng lên tốc độ làm cho không ít võ giả mặt lộ vẻ kiêng dè. Tốc độ thực sự quá nhanh. Sau một nén nhang, tu vi của nàng chính là do lúc đầu phá võ cảnh ngũ trọng tăng lên tới phá võ cảnh cửu trọng. Và anh, giờ phút này, nàng bóng hình xinh đẹp lóe lên, xuất hiện ở một vị võ giả trước mặt, nâng lên tái nhợt ngọc trượng, lòng bàn tay hướng phía trước, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bộc phát. Vị võ giả kia năng lượng trong cơ thể vậy mà ngược dòng, thẳng hướng nữ thi mà đi. Và anh, tại nữ thi trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, tu vi của nàng liên tiếp phá lưỡng trọng, đạt tới đạp thiên cảnh lưỡng trọng bên trong. Không được, lại để cho hắn tiếp tục như vậy, chúng ta người nơi này đều phải chết. Có võ giả thấy cảnh này, sắc mặt biến lại biến, trong đôi mắt hiện lên kiêng kỵ chi quang. Trốn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của nàng, có võ giả đã là rất e sợ, dự định rời đi nơi đây. Nhưng mà, bóng người xinh xắn kia tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ một lát sau, chính là đi tới vị võ giả này trước người, chợt, năm ngón tay mở ra, giữa năm ngón tay lượn lờ lấy kinh người kinh khủng khí lưu màu trắng. Đạo này khí lưu màu trắng rơi vào vị võ giả này trên thân, lập tức, vị võ giả này trở thành bạch sâm sâm hài cốt. Hai người các ngươi chạy thế nào đi ra? Đường Nhất Phát mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lý Vinh cùng Lý Tiểu Linh, nói kỳ quái a. Ta nghe nói phụ thân của các ngươi đối với các ngươi rất nghiêm ngặt a. Chúng ta là vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Lý Vinh nói ra. Chạy ra ngoài chơi? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ngây mẩn cả người. Hai người này cũng quá nghịch ngợm. Địa phương nào không đi, nhất định phải tới đây. Nữ thi kia tựa hồ rất cường đại. Ca ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Tiểu Linh thấy phía trước cố kia giết người như ngoẻ nữ thi, không khỏi đánh dùng mình. Yên tâm, cùng lắm thì dùng kiếm kia kính. Lý Vinh nói ra, sau đó hắn nhìn muội muội của mình một chút, nói muội muội, đem kiếm kính cho ta. Tốt. Lý Tiểu Linh như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái tấm gương. Tấm gương kia tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng. Kiếm kính. Nhìn xem tấm gương này, Đường Nhất Phát đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, đây chính là thánh tôn thánh vật, hắn đem cái này đều cho ngươi. Dĩ nhiên không phải rồi, đây là ta trộm được. Lý Tiểu Linh lịch ngậm thẻ lưỡi, bộ dáng ngược lại là có chút đáng yêu. Tuyệt đối không nên nói cho cha ta biết cha, không phải vậy, cha ta nhất định sẽ mắng ta. Lý Tiểu Linh nhìn về phía Đường Nhất Phát, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói: "Nữ thi, chịu chết đi." Đúng lúc này, cầm kiếm kính Lý Vinh đại quát một tiếng, tay phải hắn nâng lên, điểm vào kiếm kia trên kính. Lập tức, tại kiếm trên kính bỗng nhiên bạo phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói. Bá, bá, bá. Chỉ gặp ở trong hư không vậy mà nhiều hơn từng đạo kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo khí thế cực kỳ kinh người, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, trước mắt một màn này cực kỳ khủng bố, làm cho lòng người thấy sợ hãi. "Đi." Lý Vinh mở miệng nói. Lập tức, trong hư không lợi kiếm cùng nhau hướng lấy phía trước bắn tới, nhanh như tật phong. Chương 3301, Kiếm Long chương 3301, Kiếm Long mấy đạo quang kiếm thẳng hướng phía trước nữ thi mà đi. Bộ nữ thi này thực lực không thể khinh thường, vậy mà có thể ngăn cản được những kiếm ảnh này. Dựa theo Đường Nhất Phát lời nói, kiếm này kính uy lực rất không tầm thường. Bất quá, bảo vật tuy tốt, nhưng Lý Vinh phát huy không được há. Nếu là Lý Vinh chi cha Lý Thái Bạch thi triển, có thể trong khoảnh khắc diệt nữ thi này. Tại Lý Vinh đối chiến bộ nữ thi kia thời điểm, giờ phút này, một đạo lạnh lùng thân ảnh đột nhiên rơi xuống, một đôi tức giận đôi mắt phóng xạ ra xâm nhiên sát ý hình thiên phong người mới, ta rốt cuộc tìm được ngươi. La Đường Sơn, hắn là Đường Tồn ca ca. Đường Tồn sau khi rời đi, liền tìm được thân ca của hắn, đồng thời đem sự tình nói cho người sau. Đường Sơn biết được việc này, tự nhiên nổi trận lôi đình, đưa cho đệ đệ một khối màu sắc cổ xưa lệnh bài, hai người liền tiến vào nơi đây. Hai huynh đệ này từ khi tiến vào nơi đây sau, liền không có đi tìm kiếm bảo vật, tập trung tinh thần muốn tìm kiếm Diệp Khinh Vân. Đại ca, chính là hắn đoạt lệnh bài của ta. Đường Tồn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt có vẻ hoảng động. Ngươi cấp ta đệ đệ màu sắc cổ xưa lệnh bài, là muốn trả giá thật lớn. Đường Sơn sâu kín mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt sát ý, hắn lườm Diệp Khinh Vân một chút, cảm nhận được người sau năng lượng trong cơ thể, biết được người sau thực lực, khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng không còn che giấu vẻ trào phúng, ngươi hẳn là Hình Thiên Phong người yếu nhất. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi liền không hỏi xem ta vì sao muốn lấy đi đệ đệ ngươi lệnh bài. Hừ. Đường Sơn nghe nói, hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói ra, cái này cần hỏi sao? Cấp ta đệ đệ lệnh bài, vậy ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Khóe miệng của hắn âm lãnh câu lên, lạnh lùng nói, huống hồ ta muốn rất muốn lấy thay ngươi vị trí, có thể trở thành phu tử đệ tử đều là thiên kiêu chi tử, ta không biết phu tử vì sao muốn lựa chọn ngươi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy xem ra giữa ngươi và ta không chết không thôi, là ngươi nhất định phải chết. Đường Sơn lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận, dạng như vậy liền phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Xâm nhiên tiếng nói rơi xuống, sau một khắc hắn đã là vội vã không nhịn nổi, ở sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện chín đôi cánh hắc ám. Đường huynh, hiểu lầm, hiểu lầm. Đường Nhất Phát lập tức nói, đem sự tình một năm một mười nói cho Đường Sơn. Hừ. Đường Sơn hừ lạnh một tiếng, bàng nhiên khí thế phô thiên cái địa, tựa như cơn lốc quét sạch thiên địa. Người lùi ra phía sau. Diệp Khinh Vân đối với Đường Nhất Phát mở miệng nói, hắn biết cái này Đường Sơn là hướng về phía hắn tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Sơn, toàn thân phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, lạnh lùng mở miệng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Người muốn chết là ngươi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đường Sơn cuồng vọng tự đại, đã sớm xem Diệp Khinh Vân làm một cỗ thi thể lạnh băng, dù sao tu vi của hắn cao tới đạp thiên cảnh ngũ trọng bên trong. Phúc. Đúng lúc này, sử dụng kiếm kính Lý Vinh không địch lại cái kia thi triển một hóa tam thanh nữ thi, vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Ca. Lý Tiểu Linh thấy thế một màn này, sốt ruột hô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Bá. Lại là kiếm kính, loại bảo vật này bị ngươi một cái con nít chưa mọc lông dùng, căn bản không phát huy ra nó nguyên bản uy lực, cho ta đi. Nữ thi lúc này mở miệng nói, nàng vậy mà có thể nói chuyện, đồng thời, sắc mặt của nàng nhìn qua không còn như vậy tái nhợt. Nàng hướng thẳng đến Lý Vinh xung đi. Diệp Kinh Vân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian tiến lên. Đối mặt ta, còn dám như vậy? Muốn chết. Đường Sơn thấy thế, biến sắc, cảm thấy Diệp Khinh Vân là tại nhục nhã hắn, hắn âm cười lạnh một tiếng, mắt bốc sắc cơ, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Hắn phần lưng bên trên chín đối đen kịt cánh càng không ngừng vỗ, mà tại trong khi vỗ, vang lên kịch liệt của phòng, nóng bỏng lực lượng tại thời khắc này gào thét mà ra, vậy mà tại trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đen kịt không gì sánh được lợi kiếm. Cái kia đạo lợi kiếm dài đến trăm trượng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân oanh sát mà đi. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian rút ra nghịch thiên kiếm, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Cái kia hoàng sợ kiếm mang tại thời khắc này tỏa ra, cùng kiếm mang của đối phương đụng vào nhau. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo cực kỳ vang dội tiếng oanh minh. Toàn bộ thương khung đều đang run lại rung động. Mà phía trước, nữ thi cũng là hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt này, Diệp Khinh Vân toàn thân tản ra kim quang, thân hình run lên. "Đại ca ca, cái này cho ngươi." Đúng lúc này, Lý Vinh nói ra, hắn đem kiếm kính đưa cho Diệp Khinh Vân. "Tốt, đa tạ, các loại sử dụng hết cho ngươi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, trực tiếp cầm đi mặt kia kiếm kính. Tại bọn hắn chém giết thời điểm, giờ phút này một vị lão giả nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Cô nãi nãi của ta thái tử gia, các ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, các ngươi xảy ra chuyện, lão gia cũng sẽ không buông tha ta à? Vị lão giả này đến từ Lý phủ, hắn trên mặt sốt ruột, chính thi triển tinh người thân pháp, nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Ở phía sau hắn còn đi theo ba vị mang theo thân kiếm cô võ giả, tại phía sau bọn hắn lưng đeo một thanh lợi kiếm. Diệp Kinh Vân sử dụng kiếm kính, theo thi triển, hắn cũng phát hiện kiếm này kính nào diệu chỗ. Bá. bá, bá. Chỉ gặp tại bốn phía xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm ảnh toàn bộ biến thành một bóng người. Giữa thiên địa nhiều hơn mấy ngàn Diệp Khinh Vân, mỗi một cái Diệp Khinh Vân sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người. Kiếm Long. Diệp Khinh Vân khẽ nhả một tiếng. Chỉ gặp cái này đạo đạo thân ảnh nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Giống. Lập tức, trong hư không vang lên từng tiếng sáng mãnh liệt tiếng long ngâm, sau một khắc, ở trong hư không chính là nhiều hơn một đầu cự long. Con rồng này trên thân tản ra hoảng sợ kiếm khí. Đầu này cự long đang lăn lộn lấy thân thể khổng lồ, kéo theo lấy chúng quanh thiên địa chi thế, phản phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Chết. Diệp Khinh Vân lạnh như băng phun ra một chữ, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, đầu này do kiếm ảnh tạo thành cự long nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Nhìn thấy một màn này, cảm nhận được cái này một cỗ hoảng sợ khí thế, Đường Sơn sắc mặt biến lại biến, liên tục thất thần, một mặt tái nhợt. Cái này hắn run rẩy nhìn về phía trước, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, cái kia đạo cự long chính là lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía trên người hắn mà đi. Oeng. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi chi hoa ở trong hư không tỏa ra. Đường Tồn nhìn thấy một màn này, lập tức, phía sau lưng một trận run mình, mồ hôi lạnh liên tục xung ra, hắn còn tưởng rằng ca ca của mình tới, nhất định có thể chém giết Diệp Khinh Vân, ai có thể nghĩ tới một màn này đâu. Người cũng chết đi. Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, trong tay nghịch thiên kiếm chính là hướng phía trước vạch một cái. Lập tức, hoảng sợ kiếm mang lấy như lôi đỉnh tốc độ trực tiếp rơi vào Đường Tồn trên thân, trực tiếp kết người sau tính mệnh. Chương 3302, Cửu kiếm trấn ma tháp chương 3302, Cửu kiếm trấn ma tháp bộ nữ thi kia cũng là bị Diệp Khinh Vân một kiếm chém giết. Phía trước, trong cổ điện bỗng nhiên bay tới đại lượng hơi khói màu đen, như gió xoáy giống như quét sạch giống như hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Mà lúc này, Diệp Khinh Vân trong tay nghịch thiên kiếm bỗng nhiên rung động lại rung động, vang lên từng đạo trầm thấp kiếm ngân vang. Trong mấy mắt, Diệp Khinh Vân biến mất ngay tại chỗ. Vị đại ca ca kia đâu? Lý Tiểu Linh rủi rủi con mắt, đối với không hiểu thấu biến mất tại nguyên chỗ Diệp Khinh Vân, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Vinh Nữu kiếm mi, hắn đồng dạng lo lắng Diệp Khinh Vân, dù sao nói Diệp Khinh Vân cứu được hắn một mạng. Kỳ quái, tấn công đi nơi nào? Đường Nhất Phát mê hoặc mà hỏi thăm. Diệp Khinh Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là tại một mảnh không biết trong tinh không. Tại trước mặt của hắn cách đó không xa, lơ lửng một tòa to lớn tháp cao. Tháp cao kia trên cùng có 8 thanh lợi kiếm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trong tay Lịch Thiên kiếm đang không ngừng chấn động, phát ra đạo đạo kiếm minh, rất là vang dội. Cùng lúc đó, tháp cao kia phía trên 8 thanh lợi kiếm cũng đang không ngừng rung dậy, phát ra kiếm minh. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Khinh Vân trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn thần niệm đảo qua, chỉ gặp tháp này bên trong lại có vô số đầu ác ma, bọn hắn giống như rất muốn lao ra, muốn rời khỏi cái này quỷ dị tháp. Tháp này toàn thân đen kịt, nhìn rất quỷ dị. Tại tháp phía dưới ngồi xếp bằng một bộ xương khô, trên mặt đất viết một hàng chữ. Tháp này là Cửu Kiếm Trấn Ma Tháp, lão phu là tháp chủ chín kiếm chúa tể, 3 tuổi liền có thể cầm kiếm, 4 tuổi liền tu kiếm, 12 tuổi liền kiếm đạo đại thành, 15 tuổi liền kiếm phá thương khung, tiến về mặt khác một mảnh tinh không, sau đó tu luyện trăm năm, trở thành vùng tinh không kiếp kiếm đạo chúa tể, đằng sau, ta trở thành tháp này chi chủ, trấn áp chư thiên ma quỷ. Chuyện không may, trong tháp nghịch thiên kiếm chẳng biết tại sao phóng lên tận trời, mà ta bị chư thiên ma quỷ công kích, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể lấy kiếm tâm đến trấn áp bọn chúng, nhưng ta tự biết trấn áp thời gian sẽ không quá dài, nhìn có ta nhận không gian người tới đây, liền cho ta y bát, thay ta trấn áp chư thiên ma quỷ. Nếu vô pháp trấn áp, ngươi liền sẽ bị chư thiên ma quỷ thôn phệ. Chín kiếm chúa tể. Diệp Khinh Vân kiếm mi hơi nhíu lại. Đúng lúc này, chỉ gặp tay phải hắn trên ngón tay cái màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn vậy mà trôi lơ lửng. Không thể nào. Nhìn xem một màn này, Diệp Khinh Vân trực tiếp trừng lớn hai mắt, chiếc nhẫn này là hắn rất sớm trước đó lấy được. Vị tiền bối này trong miệng chiếc nhẫn chính là ta viên này. Chỉ gặp trong tay hắn màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn tách ra ánh sáng sáng chói, chợt hướng phía trước cái kia ngồi xếp bằng xương khô mà đi. Ông, ông, ông. Bốn phía vang lên từng đạo kiếm ảnh. Ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm ảnh hội tụ ở cùng nhau, chợt tạo thành một bóng người xinh đẹp. Thân ảnh thon dài lặng lặng đứng thẳng, toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, phản phất cửu thiên hạ xuống hồng trần tiên tử. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân mê hoặc nhìn về phía trước bóng hình xinh đẹp, hỏi. Ta là chín kiếm chúa tể sáng tạo ra được kiếm linh. Lúc này, nữ tử phát ra âm thanh tự nhiên, thanh âm của nàng rất ngọt ngào. Sáng tạo ra kiếm linh. Diệp Khinh Vân hoảng sợ nhìn về phía trước, phía sau một trận rùng mình. Cái kia chín kiếm chúa tể mạnh bao nhiêu? Vậy mà có thể sáng tạo ra kiếm linh đến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi chính là tân nhiệm Cửu Kiếm Trấn Ma Tháp tháp chủ sao? Yếu, rất yếu, ngươi quá yếu. Tướng mạo đẹp đẽ nữ tử nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhịn không được nói. Diệp Khinh Vân im lặng. Thôi, thôi, nếu Cửu Kiếm Trấn Ma Tháp lựa chọn ngươi coi mới tháp chủ, vậy chỉ có thể là thiên ý. Ta gọi Kiếm Linh, ngươi có thể gọi ta làm Kiếm Linh. Đúng rồi, tại trong cơ thể của ngươi hẳn là còn có một đạo linh hồn đi. Ngươi có thể cho hắn đi ra, ta có biện pháp có thể giúp hắn ngưng tụ nhục thân, Kiếm Linh mở miệng nói. Cái này, Diệp Khinh Vân, cái này chính là thần linh cũng liệt long thánh nhân kinh hô nói, đối phương liền tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra hắn, đơn giản khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Chợt, hắn liền từ Diệp Khinh Vân thể nội đi ra. Kiếm Linh, trong tháp này phong ấn trừ thiên yêu ma. Diệp Khinh Vân hỏi. Không sai, ngươi tốt nhất để cao tu vi, không phải vậy, ngươi sẽ chết. Kiếm Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói cái này Cửu Kiếm Trấn Ma Tháp bên trong tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có yêu ma, đồng thời thực lực không đợi, ở vào một tầng yêu ma thực lực yếu nhất, mà ở vào tầng cao nhất yêu ma thực lực kinh khủng nhất. Hiện tại mỗi một tầng bên trong đều có một đạo phong ấn, đây là chủ nhân đời trước lưu lại xuống phong ấn, nhưng căn cứ ta đoán chừng, nhiều nhất nửa năm, tầng thứ nhất này phong ấn liền sẽ bị phá giải, mà lúc kia, nếu ngươi tu vi còn như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đối với chủ nhân ngươi tới nói, trước mắt mấu chốt nhất chính là tăng thực lực lên. Như thế nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Diệp Kinh Vân hỏi. Ngươi bây giờ tu vi bất quá là vừa mới bước vào đến đạp thiên cảnh nhất trọng mà thôi, muốn tăng thực lực lên, ngươi không ngại từ kiếm đạo ra tay. Kiếm tu giả vượt cấp đánh giết địch nhân cũng không phải là việc khó. Kiếm tu sơ cấp cảnh giới được xưng là vạn kiếm luyện thể. Coi ngươi kiếm đạo trình độ có thể đạt tới vạn đạo kiếm thể, cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi là một vị kiếm tu. Kiếm Linh mở miệng nói. Vậy thì có cái gì phương pháp có thể cho ta nhanh chóng bước vào đến một kiếm này đạo cảnh giới bên trong? Diệp Kinh Vân hỏi. Ngươi có thể đi nơi đó. Kiếm Linh mở miệng nói, nàng hướng phía trước một chút. Chỉ gặp ở phía trước nhiều hơn một đạo điểm sáng đến, sáng chói không gì sánh được, đây là một đạo truyền tống trận. Đi nơi nào liền có thể nhanh chóng tăng lên kiếm đạo cảnh giới? Diệp Kinh Vân hỏi. Ngươi đi liền biết. Kiếm Linh nói ra. Ở nơi đó, nghỉ ngơi một ngày chẳng khác gì là ngoại giới một năm. Nếu là kiếm đạo thiên phú tốt lời nói, chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày liền có thể nhanh chóng đem kiếm đạo chi cảnh tăng lên tới vạn kiếm luyện thể bên trong. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, không do dự nữa, lúc này thân hình run lên, hóa thành lợi kiếm, thẳng hướng phía trước truyền tống trận mà đi. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện ở một tòa vực sâu khổng lồ bên trong. Giờ phút này, vực sâu đen kịt bên trong đống nhiên lóe ra kiếm quang, càng không ngừng hướng phía bên này mà đến. A a a. Sau một khắc, những kiếm quang này tựa như mọc ra mắt, nhanh chóng chui vào đến Diệp Kinh Vân thể nội. Trong ngay mắt, Diệp Kinh Vân hai mắt đột nhiên trợn lên. Toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, trên mặt gân xanh đều bạo lộ ra, khiến cho hắn nhìn đặc biệt dữ tợn. "Ta đi ngươi lại ra." Diệp Kinh Vân nhịn không được phun ra miệng bẩn, cái này thực sự quá đau. Đau đến không muốn sống. Hắn phản phất thân thể của mình bị những cái kia vô số lợi kiếm từng tấc cắt, sau đó bốn phía cái kia từng đạo kiếm khí cấp tốc đến đây, hóa thành từng luồng tinh khiết sinh mệnh tinh hóa, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, trong thân thể huyết nục, gân mạch chờ chút toàn bộ một lần nữa mọc ra. Nói tóm lại, chính là không ngừng mà phá hủy cùng chúng sinh. Chương 3303, một mạng kiếm tu chương 3303, một mạng kiếm tu tại như vậy trong quá trình, Diệp Kinh Vân có thể nói là đau đến không muốn sống. Đau đớn giống như thủy triều ập tới. Tại thời khắc này, Diệp Kinh Vân thậm chí rất muốn đi chết. Chỉ tuyệt đối không phải đơn thuần da thịt thống khổ. Ngũ tạng lục phủ, gân mạch chờ chút đều tại từng khúc nổ tung, hơn nữa là liên tục không ngừng mà gây dựng lại phá hủy. Loại cảm giác này là lúc trước hắn chưa bao giờ trải qua. Nhưng là hắn vẫn như cũ cắn chặt răng. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Kinh Vân chậm rãi mở mắt ra, tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, chính là bị chín kiếm chúa tể sáng tạo ra được Kiếm Linh. Ngươi có thể đứng lên nhìn xem thân thể của ngươi. Kiếm Linh cái kia đạo âm thanh tự nhiên chậm rãi vang lên. Diệp Kinh Vân muốn cho là mình toàn thân sẽ đau đớn không gì sánh được, như vậy thống khổ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, hắn kinh hai phát hiện cái kia một cố đau đớn đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, liền phảng phất trước đó trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Chỉ là giấc mộng này thực sự quá chân thực. Nghiêm túc nội thị thể nội, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện thân thể của mình nội bộ lại có vô số đạo kiếm khí. Đúng vậy, kiếm khí. Cái này, đây cũng là vạn kiếm luyện thể. Diệp Kinh Vân hoảng sợ nhìn xem một màn này, nói ra, hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình trở nên cực kỳ cứng hãn, khủng bố như vậy. Thể nội những kiếm khí kia đang thôi động phía dưới, khiến cho nhục thể của hắn phát ra kim quang đến. Nhìn kỹ, những kim quang này lại là kiếm khí diễn biến mà thành. Không sai, đây cũng là vạn kiếm luyện thể. Chúc mừng ngươi, trở thành một mạng kiếm tu. Kiếm Linh đi tới, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, nàng thanh âm rất tiếng trời, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Một mạng kiếm tu. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Có thể nói một chút kiếm tu đẳng cấp sao? Hắn biết kiếm tu vi so kiếm người lợi hại hơn tồn tại. Chỉ có những cái kia trên kiếm đạo có cực lớn nghiên cứu kiếm giả mới có thể có tư cách trở thành kiếm tu. Mà trở thành một mạng kiếm tu điều kiện mà có thể nắm giữ vạn kiếm luyện thể. Cái gọi là vạn kiếm luyện thể, liền đem vạn đạo kiếm khí dung hợp tự thân bên trong, khiến cho thể nội tràn ngập kiếm khí. Cái này nhìn qua rất đơn giản, nhưng làm cực kỳ khó khăn. Trước đó, Diệp Kinh Vân liền rất khó chịu, nhận các loại thống khổ, sống không bằng chết, nhưng cũng may hắn thành công. Kiếm tu chia làm 9 đại cấp bậc, theo thứ tự là một mạng đến cửu mệnh, trong đó, một mạng kiếm tu yếu nhất, cửu mệnh kiếm tu mạnh nhất. Kiếm giả muốn trở thành một mạng kiếm tu, điều kiện duy nhất chính là lĩnh ngộ vạn kiếm tối thể. Kiếm Linh âm thanh tự nhiên tại Diệp Kinh Vân trong màng nhĩ vang lên. Vạn kiếm tối thể chính là dùng một vạn đạo kiếm khí dung hợp thể nội, rèn luyện nhục thể, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Tuy nói kiếm tu chỉ dùng kiếm, nhưng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ nhục thân, bởi vì nhục thân là căn bản, mà vạn kiếm tối thể chính là đang đánh cơ sở, chỉ có cơ sở cao, gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ đầy đủ cứng cỏi, mới có thể tốt hơn tu luyện kiếm đạo. Kiếm Linh tiếp tục mở miệng nói, ngươi có thể phát hiện chính mình nhục thân biến hóa. Tinh tế cảm thụ một chút nhục thể biến hóa, Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói hoàn toàn chính xác, thân thể của ta trở nên so trước đó muốn cường hãn không ít. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, thể nội kiếm khí đang không ngừng kích động, những kiếm khí này cũng không cuồng bạo, toàn bộ đều rất ôn hòa. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến toàn thân đều có một cỗ mênh mông lực lượng đang lao nhanh lấy. Tuy nói tu vi của hắn không có tăng lên đi lên, hay là tại đạp thiên cảnh nhất trọng bên trong, thế nhưng là thực lực lại trên phạm vi lớn mà tăng lên. Đương nhiên, Diệp Kinh Vân hiện tại còn không biết thực lực của mình đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Ta hiện tại có thể rời đi nơi này sao? Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Có thể, Kiếm Linh gật đầu. Vậy nếu là ta muốn tiến đến, nên như thế nào tiến đến? Diệp Kinh Vân hỏi. Trong tay ngươi Lịch Thiên Kiếm chính là tiến vào mảnh không gian này thần bí chìa khóa. Chỉ cần thôi động Lịch Thiên Kiếm, liền có thể tiến đến, Kiếm Linh chậm rãi nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chợt tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Phía trước, trên tháp cao Lịch Thiên Kiếm hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng trong tay hắn mà đi. Diệp Kinh Vân nhìn thoáng qua phía trước Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp, liền quay người rời đi. Một lần nữa về tới lúc đầu trong cung điện. Diệp Kinh Vân phát hiện nơi xa truyền đến cực kỳ vang dội tiếng oanh minh. Toàn bộ cung điện đều tại kịch liệt run rẩy. Nguy hiểm. Diệp Kinh Vân trông thấy phía trước một đầu yêu thú chính hướng phía Lý Vinh Vinh bội mà đi, la lớn, cùng lúc đó, thân hình hắn run lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước mà đi, tay phải trực tiếp nâng lên, trong ngón tay nổ bắn ra một đạo sáng chói kiếm mang. Bá. Đạo kiếm mang này lấy tốc độ khủng khiếp rơi vào con yêu thú kia trong đầu. Oeng. Lập tức, con yêu thú này đầu trực tiếp bạo tạc, máu tươi tuôn ra. Diệp đại ca. Lý Vinh nhìn thấy đi ra Diệp Kinh Vân, rất kích động hô. Tấn công. Đường Nhất Phát đồng dạng vô cùng kích động nhỏ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Chuyện gì xảy ra? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên cả vùng đại địa run rẩy, bốn phía xuất hiện rất nhiều vết rách, từ trong những vết rách này sinh ra đại lượng yêu thú. Đường Nhất Phát mở miệng nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ hoảng sợ lực lượng bỗng nhiên từ lòng đất tuôn ra, trong nháy mắt, đại địa vỡ ra, phía trước, cung điện trực tiếp đổ sụp. Vô số đá vụn rơi xuống. Diệp Kinh Vân nhanh chóng ôm Lý Vinh Vinh ngồi, sau đó thi triển thân pháp, lấp lóe không ngừng. Các ngươi những người này toàn diện trở thành bản yêu chất dinh dưỡng đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện một mảnh mây đen, ngay sau đó, một cái cực lớn nắm đấm thẳng hướng phía dưới rơi xuống, nắm đấm kia mang theo lực lượng kinh khủng. Các ngươi lui ra phía sau. Diệp Kinh Vân đối với Đường Nhất Phát đám người nói, chợt hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, trực tiếp rút ra Lịch Thiên Kiếm. Một đạo hoảng sợ kiếm khí thẳng hướng phía trên mà tới, giống như có thể xé rách toàn bộ hư không, khủng bố như vậy. Oeng. Sau một khắc, đạo này hoảng sợ kiếm khí chính là cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Trong hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh. A. Cùng lúc đó phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp tại một mảnh trên mây đen đứng đấy một đạo yêu dị thân ảnh. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân, kinh hãi không gì sánh được, thật cường liệt kiếm khí. "Tiểu tử, ta cũng không tin." Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, khói đen cuộn, đạo này khói đen tản ra hoảng sợ sát khí, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, đồng thời cái này một cỗ sát khí ảnh hưởng tâm trí của con người. "Coi chừng, tấn công." Cảm nhận được cái này một cỗ mãnh liệt khí tức, Đường Nhất Phát lo hô hô. Lý Vinh cùng Lý Tiểu Linh cũng là lộ ra một bộ thần sắc lo lắng. "Bá, bá, bá." Đúng lúc này, tại Diệp Kinh Vân thể nội một vạn đạo kiếm khí bắt đầu điên cuồng mà phun trào, vậy mà trực tiếp từ trong cơ thể ra ngoài, ngay sau đó, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước yêu dị thân ảnh mà đi. Không gian bốn phía đều phảng phất muôn pha toái. Thật là khủng khiếp kiếm khí a. Chương 3304, liền ngươi, cũng xứng. Chương 3304, liền ngươi, cũng xứng. Kiếm tu, ngươi là kiếm tu. Vị kia đạp ở màu đen trong tầng mây yêu dị võ giả phát ra bén nhọn thanh âm. A, ngươi còn biết kiếm tu? Diệp Kinh Vân hé mắt. Là, ta biết. Bất quá, kiếm tu thì như thế nào? Yêu dị võ giả bỗng nhiên chấn định lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, lạnh lùng nói, nuốt hồn phách của ngươi, thực lực của ta hẳn là có thể tăng lên không ít. Liền ngươi, cũng xứng. Diệp Kinh Vân hơi bĩu môi, cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong tay hắn hướng phía trước vung lên, trong tay đã tuôn ra từng đạo quang mang, ngay sau đó, cái này đạo đạo kiếm quang tạo thành một tấm to lớn kiếm võng, lấy như lôi đỉnh tốc độ thẳng hướng phía trước mà đi. Vị yêu dị võ giả cũng không có nhà rỗi, trực tiếp đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ. Lôi đỉnh thủ đoạn, uy lực kinh người. Tại Diệp Kinh Vân giao chiến thời điểm, hắn không biết, thiên ngoại thiên, mấy chỗ tuyệt mật chỗ, ngồi xếp bằng lấy không ít cường giả. Những cường giả này giống như đang say giấc đồng. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh chi quang. Cửu kiếm trấn ma tháp đã tìm kiếm được chủ nhân mới. Không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết người này, lấy người này đầu lâu. Mà tại một phương hướng khác, đồng dạng là mấy chỗ tuyệt mật chi địa bên trong, cũng là có từng vị cường giả đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lóe ra kích động chi quang. Đạo khí tức này là đến từ Cửu kiếm trấn ma tháp. Chẳng lẽ nói Cửu kiếm trấn ma tháp đã tìm được chủ nhân mới? Khẳng định là như thế này, tranh thủ thời gian tìm kiếm người này, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào đến trong tay địch nhân. Là tuân mệnh. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hóa thành tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước nhanh chóng mà đi, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, không ít thiên ngoại thiên võ giả đều xuất động, có là muốn bảo vệ Cửu kiếm trấn ma tháp tân chủ nhân, mà có là tới giết Cửu kiếm trấn ma tháp tân chủ nhân. Một trận âm mưu chính nghiêm thầm áp ủ bên trong. Một bên khác, bá Diệp Kinh Vân thân hình run lên, rút ra Lịch Thiên Kiếm, thi triển mạnh nhất một kiếm. Thể nội một vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Lập tức, kiếm quang màu bạc đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, đồng thời, khí thế kinh khủng cũng là tăng vọt đứng lên, một cỗ hủy diệt tiên địa khí thế quét sạch vạn dặm. Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật sâu không gian vết kiếm. Cứ như vậy một chém, bốn phía dãy núi cùng nhau sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Ngoa tào, cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, yêu dị võ giả nhịn không được phun ra miệng bẩn, hắn tâm thần đều tại rung động mạnh lấy, biết mình căn bản là không ngăn cản được. Hắn nhanh chân liền chạy, như chó nhà có tang. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt chính là rơi vào đến trên người hắn. Oeng! Sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Tấn công, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ. Đường Nhất Phát hoảng sợ thấy cảnh này, sau đó, hắn lại nhìn phía đạp ở trong hư không, tóc dài loạn vũ thanh niên, tâm thần vì đó run lên. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xé rách ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Cầm đầu là một vị lão giả. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Lý Vinh cùng Lý Tiểu Linh sau, mới nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương lúc này mới biến mất. Lý Tiểu Linh, Lý Vinh, hai người các ngươi không có việc gì, như vậy tốt quá. Lão giả mặc thanh bào nặng nề mà mở miệng nói. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Người này phía sau lưng đeo một thanh lợi kiếm, hắn hướng phía trước đi tới, toàn thân kiếm khí kinh người, làm cho người hãi nhiên. Tại hắn trên thân thể thỉnh thoảng tản ra hoảng sợ kiếm khí, thể nội ẩn chứa kiếm khí, cái này hiển nhiên là một vị tiến nhập vạn kiếm luyện thể một mạng kiếm tu. Vị thanh niên này ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, ánh mắt của hắn quét qua, ngay sau đó, liền đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, xâm nhiên sát ý tại thời khắc này tràn ngập ra, trọn vẹn ngàn mét bên trong, cũng là đem Diệp Khinh Vân hoàn toàn bao phủ xuống tới. Cảm nhận được đối phương khủng bố xâm nhiên sát ý, Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu nhíu một cái, hắn nhưng từ chưa thấy qua người này. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu một cái, hỏi: "Ngươi chính là Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp chủ nhân mới đi?" "Ừm, trên người ngươi kiếm khí liền đã chứng minh thân phận của ngươi." Thanh niên lườm Diệp Khinh Vân một chút, hắn đứng chắc tay, ngay sau đó ngạo nghễ mở miệng nói: "Chết trong tay ta, ngươi cũng không oan, ta gọi Hồ Kiếm." "Hồ Kiếm, cái kia kiếm đạo tiên phú cực mạnh người, hắn là kiếm các người, nghĩ không ra hắn hiện thân ở đây." Theo thanh niên thanh âm rơi xuống, lập tức bốn phía võ giả đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Hồ Kiếm. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, kiếm mi lần nữa nhíu một cái. Xem ra mình bây giờ thân phận sẽ phải gánh chịu thiên ngoại thiên không ít người truy sát ta, muốn giết ta. Liền ngươi còn không có tư cách kia. Nếu đối phương muốn giết hắn, như vậy Diệp Khinh Vân liền sẽ không khách khí cái gì. Hắn lạnh lùng nói. Có đúng không? Hổ Kiếm lạnh lùng nói, đương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức một cỗ túc sát kiếm khí tăng vọt đứng lên, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, một thân đạp thiên cảnh tam trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Diệp Khinh Vân kiếm mi hơi nhíu lại, người trước mắt thực lực rất khủng bố, đồng thời toàn thân sát ý có thể tự do khống chế. Đây tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm sát thủ. Một kiếm. Hổ Kiếm đối với mình kiếm pháp có cực cao tự tin, hắn lạnh lùng lườm Diệp Khinh Vân một chút. Không được, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Lý Gia Gia, đại ca ca này đã cứu ta cùng ca ca, ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Lý Tiểu Linh đi tới lão giả mặc thanh bào bên người, lôi kéo người sau màu xanh ống tay áo, nói ra. Lão Lý nghe nói, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, sau đó, hắn vừa nhìn về phía trước Hổ Kiếm, nói Hổ Kiếm, xem ở trong mắt ta, tha hắn đi. Hổ Kiếm rất là kiêng kỵ nhìn xem lão Lý, từ bộ dáng của hắn liền nhìn ra, hắn nhận biết lão Lý. Thánh đế Lý Thái Bạch người. Hổ Kiếm mi đầu nhíu nhíu một cái. Thánh đế Lý Thái Bạch thế nhưng là cùng phu tử Bình Khởi Bình toàn người, cho dù là bọn hắn kiếm các chủ gặp được Lý Thái Bạch cũng không dám không nể mặt mũi a. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Bất quá, ngươi tránh được nhất thời, có thể tránh được một thế sao? Hổ Kiếm đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta biết ta hôm nay không cách nào giết ngươi, bất quá, chẳng lẽ ngươi vẫn đi theo bên cạnh bọn họ sao? Bọn hắn có thể bảo hộ được ngươi bao lâu đâu?" Hổ Kiếm mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm. Xem ra, hắn là dự định một mực đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. Không ít người nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu, bọn hắn đều là biết Hổ Kiếm thực lực, võ giả bị Hổ Kiếm để mắt tới, đây tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn á. Hổ Kiếm thực lực thực sự quá kinh khủng, quá lợi hại. Chương 3305, hiện tại đánh với ngươi một trận. Chương 3305, hiện tại đánh với ngươi một trận. Đối mặt Hổ Kiếm uy hiếp, Diệp Khinh Vân sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt, không chút nào bối rối, hắn mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, giơ ra một đầu ngón tay chỉ Hổ Kiếm, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không cần một mực theo tới, hiện tại ta và ngươi một trận sinh tử. Thanh âm của hắn không lớn, lại quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Bốn phía võ giả đều nghe được rõ ràng, đều là hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này tuy nói rất mạnh, nhưng hắn cũng quá tự tin đi. Đây chính là Hổ Kiếm, kiếm đạo cao thủ, trên kiếm đạo nghiên cứu mấy trăm năm sao. Hổ này kiếm là một vị kiếm giả, thực lực không thể khinh thường, mà lại bản thân tu vi liền đạt đến đạp thiên cảnh. Tiểu tử này có thánh đế người bảo hộ, đều có thể hoàn toàn tránh đi trận chiến này, nhưng hắn lại còn muốn một trận chiến, có nghĩ như vậy không ra sao? Quá không lý trí. Bốn phía võ giả đều là nhịn không được lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân chưa chiến cũng đã bại trận. Dù sao, Hổ Kiếm danh khí thế nhưng là rất vang dội, là kiếm các đệ tử tinh nhuệ, có cơ hội có thể trở thành kiếm con người. Bọn hắn tự nhiên sẽ đối với Diệp Khinh Vân lựa chọn cảm thấy không thể nào hiểu được. Hổ Kiếm trước tiên không phải nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mà là nhìn về phía vị kia người mặc áo bào màu xanh lão giả, hỏi: "Tiền bối, ngươi hẳn là sẽ không lại can thiệp đi." Nhìn về phía lão Lý, hắn trong đôi mắt mang theo một vòng mãnh liệt kiên kỵ chi quang. Lão Lý nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói chỉ là một câu, hình tiên phong đệ tử mới làm việc hẳn là sẽ không xúc động. Nói bóng gió, hắn tin tưởng Diệp Khinh Vân. Nghe nói như thế, Hổ Kiếm trên mặt nổi lên một vòng nổi nóng chi sắc. Hắn thân là kiếm các đệ tử tinh nhuệ, tu vi vẫn còn so sánh Diệp Khinh Vân cao hơn nhiều như vậy, sao lại thất bại? Hắn chờ sẽ liền sẽ hung hăng đem Diệp Khinh Vân đánh nát, đánh cho Diệp Khinh Vân cha mẹ đều nhận không ra. Dùng cái này để chứng minh mình tuyệt đối thực lực. Hình Thiên Phong người, đối với hắn tựa như là hình tiên phong người a. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, rốt cục phát hiện điểm này. Đại ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Lý Tiểu Linh đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo. Diệp Khinh Vân mỉm cười, sờ lên Lý Tiểu Linh cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, các loại đại ca ca một lát. Một lát, ngươi không khỏi quá coi thường ta đi. Nghe nói như thế, Hổ Kiếm đôi mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, như ưng chuẩn mở dạng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang cùng sát ý. Hắn toàn thân kiếm khí kinh người không gì sánh được, xông thẳng lên trời. Chiến thắng ngươi, hẳn là sẽ không vượt qua 30 giây. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hổ Kiếm là người." Một lát thất thần sau, hắn đột nhiên phát ra một trận cười to, bắp thịt trên mặt đều tại co quắp, "Ha ha 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 ha. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chế cười. Ngươi thật rất ngông cuồng, lòng tự tin rất bành trướng, đã như vậy, cũng được, Hổ Mỗ tiễn ngươi về Tây Thiên." Thanh âm băng lãnh từ Hổ Kiếm trong miệng băng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, mang theo một vòng băng lãnh thân sắc. Mà giờ khắc này, một đạo trung niên nhân thân ảnh bỗng nhiên phiêu nhiên rơi xuống, tại trung niên nhân bên người còn đứng lấy một vị thanh niên mặc thanh bào. Thanh niên mặc thanh bào lưng đeo một thanh màu xanh lợi kiếm, cả người tựa như là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn phảng phất như là cái này thượng tiên sủng nhi. "Cha, phụ thân, đại sư minh." Lý Tiểu Linh cùng Lý Vinh nhìn thấy trung niên nhân cùng thanh niên sau, nhao nhao hô. Trung niên nhân kia đồng dạng là lưng đeo một thanh lợi kiếm, chỉ là kiếm của hắn nhìn rất là phong cách cổ xưa, hắn người mặc áo bào màu vàng nóng. Người này là Thánh Tôn Lý Thái Bạch, đồng thời hắn cũng là Lý Tiểu Linh cùng Lý Vinh phụ thân, tại bên cạnh hắn đứng đấy chính là hắn đệ tử thân truyền, Thần Kiếm. Là phu tử đệ tử mới sao? Lý Thái Bạch đứng ở trong hư không, nhìn về phía trước, chính là phát hiện Diệp Khinh Vân, nhìn xem người sau tấm lệnh bài kia, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vị kia là kiếm các đệ tử tinh nhuệ Hổ Kiếm. Gia hỏa này ngược lại là rất có danh khí, Thần Kiếm, ngươi cảm thấy trong hai người bọn họ ai có thể đạt được thắng lợi?" Hắn mặc dù tới tương đối chế, nhưng tại ở ngoài ngàn dặm, hắn liền nghe Diệp Khinh Vân cùng Hổ Kiếm đối với trắng. Bên người, thanh niên mặc thanh bào đứng đấy, hắn nói thẳng, "Sư phụ, ta cảm thấy nhất định là cái kia Hổ Kiếm có thể thu được thắng lợi." "A, vì cái gì? Nói một chút nguyên nhân của ngươi." Lý Thái Bạch hỏi. "Bởi vì ta cùng Hổ Kiếm giao thủ qua, tuy nói hắn bại bởi ta, nhưng là hắn không kém, mà lại thanh niên kia tu vi so Hổ Kiếm thấp không ít, cho nên ta cảm thấy hắn không như Hổ Kiếm." Tần Kiếm nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó hắn còn nói thêm, "Đương nhiên, bọn hắn đều không sẽ là đối thủ của ta." "Tần Kiếm, vi sư cho ngươi một cái ý kiến." Đúng lúc này, Lý Thái Bạch trên mặt ngưng trọng nói ra, sự tình mãi mãi cũng không cần chỉ nhìn mặt ngoài. Tần Kiếm sắc mặt chìm chìm, mặc dù không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại viết đầy không vui, hiển nhiên hắn cũng không tán đồng sư phụ lời này. Sư phụ trong lời nói ý tứ chính là Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng Hổ Kiếm. "Nói đùa cái gì? Sư phụ, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ta là không tin hắn có thể chiến thắng được Hổ Kiếm." Tần Kiếm trong lòng thầm nhủ đạo, lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói, hắn đương nhiên không dám trực tiếp đối mặt Lý Thái Bạch nói ra lời này đến. Giờ phút này, trên đất trống, Hổ Kiếm trong thân thể tràn ngập mãnh liệt cuồng bạo kiếm khí, theo đạo kiếm khí này phóng xuất ra, thân thể của hắn vậy mà giống như núi nhỏ. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vân, nói, "Ngươi sẽ vì ngươi trước đó cử động bỏ ra trả giá nặng nề. Nếu như ngươi dạng này muốn, cái kia rất xin lỗi cùng ngươi nói, ngươi suy nghĩ nhiều, mà lại ngươi nghĩ đến nhiều lắm." Diệp Khinh Vân sờ lên cái mũi, không khách khí chút nào nói ra, "Tính toán, để cho ngươi một kiếm đi, không phải vậy không có một chút ý tứ. Để cho ta một kiếm." Nghe nói như thế, Hổ Kiếm thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm xuống, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý, hắn thân là kiếm các đệ tử tinh huệ, từ trước đến nay đều là xem thường người, chưa từng bị người như vậy xem thường, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Liên ngươi, còn muốn cho ta một kiếm? Thật sự là không biết sống chết. Muốn cho ngươi nhiều tại trên thế giới đợi một hồi, có thể làm sao ngươi như vậy không thất thời, đã như vậy, ta một kiếm dây ngươi." Thanh âm rơi xuống, hắn rút lợi kiếm ra. Cùng bình thường kiếm giả khác biệt, hắn là một vị kiếm tu, là một vị đạt tới một mạng cảnh giới kiếm tu, đã sớm nắm giữ vạn kiếm tối thể. Bây giờ, thân hình hắn hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước mà đi, toàn thân cao thấp phóng xuất ra kinh người kiếm khí, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy một cái. Cái này hoảng sợ kiếm mang rơi xuống, lập tức không gian bốn phía đều phảng phất muốn bị cắt nát một dạng. Kiếm ảnh chém. Thanh âm băng lãnh từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra, theo hắn thi triển chiêu này, lập tức bốn phía giống như thủy triều kiếm khí bắt tới, thiên địa tại thời khắc này đều biến sắc, khủng bố như vậy. Người này không hổ am hiểu kiếm đạo. Kiếm đạo tạo hóa cực kỳ kinh người. Chương 3306, kiếm tu bảng chương 3306, kiếm tu bảng đối mặt Hổ Kiếm thế công, Diệp Khinh Vân hé mắt, khóe miệng hơi bệnh, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Tay hắn cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước vung dậy. Một thân kiếm khí kinh người. Thể nội vạn đạo kiếm khí đang cuộn trào lấy, tựa như là một đầu ngủ say chân long thức tỉnh lấy. Kiếm tu. Tần Kiếm hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn không nghĩ tới người sau lại là một vị một mạng kiếm tu. Phải biết, ở thiên ngoại trời bên trong, có thể trở thành kiếm tu người tuyệt đối không nhiều. Có thể trở thành kiếm tu, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tiến vào kiếm tu trong bảng. Kiếm tu bảng. Toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, các đại thế lực đông đảo, có trên trăm quốc gia, có ẩn tàng thế gia chờ chút, phàm là am hiểu kiếm đạo người đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là tiến vào kiếm tu bảng. Kiếm tu bảng là toàn bộ thiên ngoại thiên hàm kim lượng nhiều nhất, đồng thời cũng là nhất quyền uy một cái bảng danh sách. Có thể tiến vào bảng danh sách này không khỏi là trên kiếm đạo có kinh người tạo hóa kiếm tu. Bảng danh sách này chỉ có 100 người. mà hổ kiếm chính là ở vào kiếm tu bảng người thứ 100. Tuy nói là một tên sau cùng, nhưng cũng là rất lợi hại. Phải biết, toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, kiếm giả có được hơn 100 triệu nhân khẩu. Hổ kiếm có thể xâm nhập kiếm tu bảng, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hổ kiếm đi lên liền thi triển mạnh nhất một kiếm, kiếm ảnh chém. Nhìn ra được, hắn là muốn trực tiếp kết Diệp Khinh Vân tính mệnh. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phía trước, Diệp Khinh Vân thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hắn kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước, không thể tưởng tượng nổi. Ta tại cái này. Đúng lúc này, thanh âm bình tĩnh từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Nghe nói thanh âm, Hổ kiếm vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, trong hư không, một đạo to lớn kiếm mang hoảng sợ rơi xuống. Đạo kiếm quang kia tựa như là sơn nhạc nguy nga, trùng trùng điệp điệp. Kinh khủng kiếm khí sau đó một khắc chính là truyền khắp hắn toàn bộ thân hình. Hổ kiếm kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đều bị đạo kiếm mang này chém thành hai nửa. Một kiếm kia uy lực lớn. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường kiếm tu bảng người thứ 100 Hổ kiếm thậm chí ngay cả Diệp Khinh Vân một kiếm đều không ngăn cản được. Vô số cường giả đều lâm vào yên tĩnh như chết. Không có thực lực gì, còn cùng ta phách lối, ngươi phách lối cái quặp lông a. Diệp Khinh Vân nhìn một chút cái kia chết đi Hổ kiếm, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói. Lý Thái Bạch nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt phát sáng, nghĩ tới điều gì, đống nhiên cười nói, không hổ là phu tử chiêu mấy người. Diệp Khinh Vân nhìn sang, hắn biết người này chính là Thánh Tôn Lý Thái Bạch. Đứng tại Lý Thái Bạch bên người là một vị người mặc áo bào màu xanh thanh niên. Người này đang dùng ánh mắt kinh ngạc đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, hiển nhiên, hắn đối với Diệp Khinh Vân chém giết Hổ kiếm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tần kiếm là thật bị Diệp Khinh Vân rung động đến. "Cha, vị đại ca ca này vừa rồi đã cứu ta cùng ca ca." Lúc này, Lý Tiểu Linh đi tới, chớp chớp linh động mắt to, đối với phụ thân nói ra. Lý Thái Bạch cưng chiều sờ lên Lý Tiểu Linh cái đầu nhỏ, vi phụ biết, "Diệp công tử, có hứng thú hay không đến ta Lý gia ngồi một chút? Ngươi trận chiến cuối cùng cũng ta Lý gia nơi này đi." Hắn cười nói. "Ừ." Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, sau đó mở ra sư minh cấp cho địa đồ, mở ra xem, liền phát hiện chính mình sau cùng một trạm gọi là Kiếm Phong địa phương. "Tốt, vậy làm phiền Thánh Tôn." Diệp Khinh Vân chắc tay, mở miệng nói, "Bên này đi." Thế là, Lý Thái Bạch bọn người mang theo Diệp Khinh Vân thẳng hướng trong Lý phủ. Mà Đường Nhất Phát thì là nói cho Diệp Khinh Vân muốn về đường ra một chuyến. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân bọn người xuất hiện tại trên một mảnh đất trống, ở phía trước có một ngọn núi này tựa như một thanh sắc bén không gì sánh được kiếm, giống như có thể đâm thủng bầu trời. Nơi này chính là Kiếm Phong sao? Nhìn qua ngọn núi này, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Không sai, nơi này chính là Kiếm Phong, đồng thời cũng là phu tử đối với ngươi tốt nhất khảo nghiệm, nếu ngươi qua con này, như vậy ngươi chính là phu tử chính thức đệ tử thân truyền. Bên người, Lý Thái Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, "Phu tử sau cùng khảo nghiệm." Diệp Khinh Vân liếm môi một cái. "Núi này tên là Kiếm Phong, ngươi nhìn thấy là một ngọn núi, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là một tòa thật núi." Lý Thái Bạch lúc này lần nữa mở miệng nói, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, lập tức, phía trước tòa kiếm phong kia vậy mà toát ra đại lượng kiếm khí. Chợt, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, "Ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu thanh lợi kiếm?" Đồng thời, hắn cũng nhìn về hướng chính mình đệ tử chân truyền Tần Kiếm, nói, "Tần Kiếm, ngươi cũng là lần đầu tiên tới, vi sư hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn ra bao nhiêu thanh lợi kiếm?" Lời này, hắn còn đối với mình nhi tử cùng nữ nhi hỏi, "Cha, hết thảy có 9999 thanh lợi kiếm." Lý Tiểu Linh nhìn sang, nàng trước tiên mở miệng đạo, "Bên người, đại ca nàng Lý Vinh nhẹ gật đầu, nói đích thật là có 9999 thanh lợi kiếm. Kiếm phong này thật thần kỳ, lại là do nhiều như vậy lợi kiếm tạo thành." Tần Kiếm mở miệng nói, "Sư phụ, hết thảy có 10000 thanh lợi kiếm." "Tần ca, ngươi làm sao nhiều một thanh a? Ta tính toán một cái, rõ ràng là 9999 thanh lợi kiếm nha." Lý Tiểu Linh mở miệng nói. Nghe được lời của bọn hắn, Lý Thái Bạch lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, "Đáp án của ngươi đâu?" "10000 số 02 thanh kiếm." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. "À." Nghe nói lời này, Lý Thái Bạch sững sờ, hắn đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, hỏi, "Là phu tử nói cho ngươi?" "Ta tới đây còn không có gặp qua phu tử." Diệp Khinh Vân nói ra. "Sư phụ, hắn nói đúng." Nghe được hai người đối thoại, Tần Kiếm mi đầu nhíu một cái, hắn cẩn thận khẽ đếm, lắc đầu nói, "Không có khả năng a. Rõ ràng là 10000 thanh lợi kiếm a." "Tần ca ca, không phải 9999 thanh lợi kiếm sao?" Lý Tiểu Linh trừng lớn linh động hai mắt, hỏi, "Kiếm phong ở trung tâm có một thanh lợi kiếm." Lúc này, ca ca hắn Lý Vinh bỗng nhiên nhìn ra, nói ra, sau đó, sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người, dựa theo phụ thân hắn lời nói, Diệp Khinh Vân đáp án là chính xác. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ có 10000 thanh lợi kiếm. Mặt khác hai thanh lợi kiếm ở nơi nào? Nói nghe một chút. Lý Thái Bạch nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn là nhìn xem Diệp Khinh Vân đến cùng là đoán đúng hay là thật nhìn đúng rồi. Một thanh đại địa chi kiếm, dưới kiếm phong một thanh kiếm, trầm ổn. Mặt khác một thanh là thượng thương chi kiếm, trên mũi kiếm kiếm. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước kiếm phong, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế, Lý Thái Bạch mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Cha, ngươi làm sao cái biểu tình này a? Chẳng lẽ Diệp ca ca nói đều là đúng?" Bên người, duyên dáng yêu kiểu Lý Tiểu Linh hỏi. "Đối với hoàn toàn đúng." Lý Thái Bạch nặng nề mà nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Chương 3307, kiếm tu chi ý. Chương 3307, kiếm tu chi ý. Như Diệp Khinh Vân lời nói, tòa kiếm phong này là do 10.000002 thanh lợi kiếm tổ hợp mà thành. Đúng lúc này, Lý Thái Bạch phất ống tay áo một cái. Bá. Ngay sau đó, ở giữa không trung chính là xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh. Cái này, đây là do chín kiếm chúa tể lưu lại kiếm tu chi ý, ngay vào lúc này, trong óc đống nhiên vang lên kiếm linh âm thanh kích động. Kiếm tu chi ý. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hư không, chỉ gặp từ bên trong ngọn núi kia bắn ra đạo đạo hào quang áo ánh, ngay sau đó, cái này từng đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ quang ảnh kiếm. Trung trung điệp điệp, kiếm mang trùng thiên. Một cỗ kinh khủng kiếm ý lập tức sinh sôi đi ra, như cơn lốc quét sạch bốn phía. Cái này đồng thời là đối với ngươi khảo nghiệm. Kiếm tu này chi ý sẽ đem kiếm tâm của ngươi phong ấn một năm, tại thời gian một năm bên trong, ngươi có thể không có khả năng rút kiếm. Ngươi chỉ có thể thông qua chui kiếm tới giết người. Lúc này, kiếm linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Theo nàng thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trong hư không cái kia đạo hoàng sợ to lớn quang ảnh kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi, nhanh chóng chui vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Ầm vang, Lịch Tiên kiếm đông nhiên du lên, tự động ra khỏi vỏ, ngay sau đó lại về tới trong vỏ kiếm. Vô luận Diệp Khinh Vân như thế nào nổ, đều nổ không ra thanh lợi kiếm này. Mà giờ khắc này, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa quần quần kiếm khí vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Diệp Khinh Vân bắt đầu ở nơi đây tu luyện. Tu luyện dòng dã nửa năm, tu vi của hắn tăng lên tới đạp thiên cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến bước tinh cảnh nhất trọng. Sau đó, Diệp Khinh Vân cáo biệt Thánh Tôn Lý Thái Bạch. "Đại ca ca, ngươi về sau nhớ kỹ tìm ta chơi a." Lý Tiểu Linh nói ra. "Tốt." Diệp Khinh Vân gật đầu cười, sờ lên Lý Tiểu Linh cái mũi. Sau đó, hắn trở lại Hình Thiên Phong. Vạn Linh Sơn, dãy núi núi non trùng điệp, như một đầu vạn cổ yêu thú phụ phục ở chỗ này, nơi này, yêu thú đông đảo. Thứ nơi này là có thể tiến về Hình Thiên Phong. Rầm rầm. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ bên trong, một đầu trên người có hoa văn màu vàng, tướng mạo cùng loại lão hổ yêu thú chính uống nước, con yêu thú này khí tức so phổ thông hổ loại yêu thú muốn hung hãn được nhiều. Con yêu thú này tu vi đã đạt đến bước tinh cảnh nhất trọng. Giờ phút này, một đạo thanh niên thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới. Mà tại trên cành cây đứng đấy một vị hắc giáp nhân, hắn nhìn phía dưới, âm thầm gật đầu. Tiểu Vương gia có thể bằng vào đạp thiên cảnh cựu trọng tu vi cùng đầu này tu vi cao đạt bước tinh cảnh nhất trọng yêu thú chiến đến trình độ như vậy, đã là rất tốt. Phải biết, bình thường yêu thú đều so với nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều, liền lấy đầu này Kim Văn Mãnh Hổ tới nói, tu vi của nó tại bước tinh cảnh nhất trọng, nhưng là chân chính thực lực lại là có thể đối kháng bước tinh cảnh tam trọng võ giả. Bá. Lúc này, phía dưới, thanh niên kia bỗng nhiên rút ra lợi kiếm, kiếm khí kinh người. Đạo kiếm khí kia rơi vào đến Kim Văn Mãnh Hổ trên thân. Lập tức, tại Kim Văn Mãnh Hổ trên phần bụng nhiều hơn một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Kim Văn Mãnh Hổ gầm nhẹ một tiếng, nó đột nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa chậm rãi đi tới một bóng người. Sau đó, nó đột nhiên đánh tới. Thanh niên hơi sửng sở, cổ quái nhìn xem Kim Văn Mãnh Hổ, đứng tại chỗ bất động. Kim Văn Mãnh Hổ một đôi mắt hổ bên trong lóe ra điên cuồng chi quang, một bộ muốn ăn định Diệp Khinh Vân biểu lộ. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên cầm chuôi kiếm, ngay sau đó, chính là từ trên xuống dưới hung hăng rơi xuống. Từ kiếm chuôi bên trên rơi xuống một đạo sắc bén hoảng sợ kiếm mang, tựa như một vòng ngân nguyệt, mang theo không gì sánh được hoảng sợ khí thế, thẳng hướng phía trước Kim Văn Mãnh Hổ mà đi. Bá. Kim Văn Mãnh Hổ thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thật kinh người kiếm đạo. Đứng tại trên ngọn cây hắc giáp nhân nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Người này, kiếm đạo trình độ cực cao. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Đây là bản vương con mồi, ngươi cũng dám giết bản vương con mồi? Một đạo cầm trong tay lợi kiếm thanh niên thi triển thân pháp, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cơ lợi kiếm, hướng phía trước vung lên. Như hình quạt giống như kiếm khí thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng. Thân hình run lên, xảo diệu tránh khỏi đối phương đạo kiếm khí kia. Cái kia đạo hình quạt kiếm khí hướng phía trước mà đi. Bèn, một đạo thanh âm trầm thấp rơi xuống. Chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân sau lưng nhiều hơn một cái hố cực lớn. Diệp Khinh Vân thấy thế, con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Con yêu thú này hướng ta công kích, chẳng lẽ cũng bởi vì nó là của ngươi con mồi, cho nên ta liền không nên xuất thủ để nó đối với ta công kích? Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói ngươi có thể tránh né, ngươi không nên giết chết nó. Nó chỉ có thể chết tại bản vương trong tay. Diệp Kinh Vân không khỏi lắc đầu, ta làm sao biết nó là của người con mồi? Hiện tại chẳng phải sẽ biết sao? Thanh niên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đạo, ta không muốn cùng không thèm nói đạo lý người nói chuyện. Diệp Kinh Vân lườm thanh niên một chút, chợt không tiếp tục để ý, thẳng hướng phía trước liền đi. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân xem thường thanh niên không thèm nói đạo lý, dám giết tiểu vương xem trọng con mồi, chết đi. Thanh niên trong đôi mắt lóe ra sát ý điên cuồng, liền muốn rút kiếm xuất thủ thời điểm, đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Đây là cái kia trước đó vẫn đứng tại trên ngọn cây hắc giáp nhân. Tiểu đô gia, không cần. Hắc giáp nhân cấp tốc mà đến, hắn nhìn về phía thanh niên, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói bị công tử này hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Huyền Húc, ngươi có ý tứ gì? Còn không mau mau giết hắn. Tu vi của người này kém sang ngươi, lấy thủ đoạn của ngươi, muốn giết hắn chỉ là một chuyện rất đơn giản, rất nhẹ nhàng sự tình đi. Thanh niên nhìn về phía Hắc giáp nhân, đạo, muốn giết ta? Ngươi xác định? Diệp Khinh Vân nhìn về phía Hắc giáp nhân. Không, không. Huyền Húc lắc đầu liên tục, còn khoát tay áo, từ tình cảnh vừa nãy, là hắn biết thanh niên áo trắng này trên kiếm đạo có cực cao tạo hóa. Tuy nói tu vi của hắn tại bước tinh cảnh tam trọng bên trong, thế nhưng là hắn không có cái gì tự tin đối phó Diệp Khinh Vân, không thể không nói, hắn ánh mắt hoàn toàn chính xác rất tốt. "Huyền Thúc, ngươi làm sao sợ thành dạng này?" Thanh niên có chút nổi giận. "Tiểu Vương gia, ta Huyền Thúc vừa muốn giải thích cái gì?" Nhưng lúc này, Tiểu Vương gia liền cầm trong tay lợi kiếm, liền xông ra ngoài, có nói: "Ngươi sợ, ta cũng không sợ." Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới thanh niên trước người, ngay sau đó, tay phải hắn nâng lên, không chút do dự một bàn tay quạt tới. Đùng! Thanh thúy tiếng bạt tai quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Thanh niên cả người một tát này đập ngã trên mặt đất, cả người hắn đều ngơ ngơ, một mặt ngộp bức, má phải bên trên rõ ràng nổi lên một đạo dấu bàn tay, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên đứng lên, gầm nhẹ nói: "Ngươi lại dám đánh ta?" Chương 3308, Kiếm Tâm Phong Ấn chương 3308, Kiếm Tâm Phong Ấn đùng. Thanh niên thanh âm vừa dứt bên dưới, một đạo trưởng ấn chính là lại lần nữa hướng phía thanh niên mà đi, còn lần này là hướng phía thanh niên má trái trứng mà đi. Thanh thúy mà cái tát vang dội âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thanh niên bên trái lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng huyết hồng dấu bàn tay. Thanh niên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hào hào quản giáo hắn. Diệp Kinh Vân lườm lão giả một chút, lãnh đạm mở miệng nói: "Chậc, hắn quay người rời đi." Lão giả cũng không xuất thủ, bởi vì hắn biết cho dù là chính mình cũng không phải là Diệp Kinh Vân đối thủ. Theo tiến lên, tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt chính là xuất hiện chín ngọn núi ngọn núi. Nơi này rõ ràng là Hình Thiên Phong. "Ngươi chính là tiểu sư đệ đi." Còn chưa tới đến, chỉ gặp tại trên ngọn cây đứng đấy một bóng người, người này tay phải cầm một cây gậy lửa. "Ngươi là Bài sư minh?" Diệp Kinh Vân nhớ kỹ Hổ Mãnh nói qua hắn có 6 vị sư minh, 2 vị sư tỷ. "Tiểu sư đệ, ta là ngươi thất sư minh, để cho ta tới thử một lần tiểu sư đệ thân thủ, yên tâm, ta sẽ áp chế tu vi của mình." Thanh niên mở miệng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới thân ảnh chính là thẳng hướng đi lên. Diệp Kinh Vân hai mắt chiến ý nồng đậm, hắn bây giờ tu vi tại Đạp Tiên cảnh cửu trọng, còn kém một bước liền có thể tiến vào bước tinh cảnh nhất trọng, chính cần một trận chiến đấu đến đột phá chính mình. Giờ phút này, thân hình hắn du lên, tựa như một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, tốc độ cực nhanh. Tay phải nắm chặt nắm đấm, mà tại trên nắm tay còn ngưng tụ một đạo kiếm khí. Phanh! Nắm đấm đánh ra, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngoa tạo, tiểu sư đệ, mạnh như vậy. Thanh niên tranh thủ thời gian đậu thủ, cố ý áp chế tu vi, cùng Diệp Khinh Vân nắm đấm đụng nắm đấm. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo cực kỳ thanh âm vang dội. Thân thể của hắn càng không ngừng lui ra phía sau lấy. Lại nhìn Diệp Khinh Vân, thân thể của hắn đồng dạng lui ra phía sau. Thật mạnh. Diệp Khinh Vân nhìn về phía thanh niên. Bá. Đúng lúc này, thanh niên cầm trong tay truy, chính là hướng phía Diệp Khinh Vân vung vậy mà đi. Diệp Khinh Vân lấy kiếm trôi ngăn cản. Bây giờ, kiếm tâm của hắn bị phong 2 tháng, tại thời gian 2 tháng này bên trong đều không thể rút ra kiếm đến. Vụt vụt vụt. Hai bóng người lập tức dịch ra. Một mạng kiếm tu, kiếm tâm phong ấn. Thanh niên hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Thất sư huynh, tiếp tục." Diệp Khinh Vân nói ra. "Tốt." Thanh niên cười nói. Một bên khác, một vị đại hán đi tới, vị đại hán này xem bộ dáng là không chút nào để ý hình tượng, hoặc nói không biết ăn mặc, tóc hắn rối bời, mặc trên người cũ nát, có mấy cái lỗ nhỏ áo bào màu xám, ở trong tay còn cầm một cái hồ lô lớn. Người này rõ ràng là Hổ Mãnh, nó bản thể là một đầu liệt hỏa thần hổ. Hắn cung kính đứng tại một vị nữ tử sau lưng. Vị nữ tử này tướng mạo rất đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, nàng thân mang váy dài tuyết trắng, da trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh như mây, khí chất thanh lãnh. "Thất sư tỷ, nghĩ không ra tiểu sư đệ lợi hại như vậy, vừa về đến chính là một vị một mạng kiếm tu." Hổ Mãnh ngẩng đầu nhìn qua, hắn vừa nhìn liền biết Diệp Khinh Vân đã là vạn kiếm tối thể, cái này hiển nhiên là một mạng kiếm tu cảnh giới. "Ân, người tiểu sư đệ này võ đạo tiên phu thật là không tệ." Tiểu Sinh xinh nhẹ gật đầu, thanh âm của nàng rất êm tai. "Tiểu sư đệ còn cần tôi luyện một phen, ta nhìn Ma Sơn kia quản lý nên giao cho tiểu sư đệ." Hồ Minh cười cười. "Bát sư đệ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Tiêu Sinh Sinh nhìn về phía bên người đại hán Khôi Ngô, nói Ma Sơn lịch luyện đều là mỗi một vị tiến vào Hình Thiên Phong tất luyện chi địa. Tuy nói phu tử quy định chỉ cần có người mới gia nhập, lão nhân như vậy liền có thể không cần lại đi Ma Sơn tu luyện, bất quá, bát sư đệ, ngươi bản thể chính là liệt hỏa thần hổ, thuộc về yêu, thì càng hẳn là đi Ma Sơn kia tu luyện. "Như vậy đi, ngươi liền bồi tiểu sư đệ cùng đi chứ? 3 năm đằng sau, ngươi trở ra, về phần ngươi tiểu sư đệ, tu vi không có tăng lên đến nhập thánh cảnh không được đi ra." "Sư tỷ, cái này Hổ Mãnh nhìn xem Tiêu Sinh Sinh, ngươi cảm thấy không ổn sao?" Tiêu Sinh Sinh đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Hổ Mãnh trên thân. "Không có, không có." Hổ Mãnh liên tục khoát tay, lắc đầu liên tục. "Nếu là cảm thấy có vấn đề, có thể nói cho ta một chút, bây giờ phu tử không tại, toàn bộ Hình Thiên Phong cũng chỉ thừa chúng ta 4 người, mà ta lại là lớn nhất, các ngươi nên nghe lời của ta." Tiêu Sinh Sinh nói ra. "Là..." Hổ Mãnh khéo léo đứng tại Tiêu Sinh Sinh bên người. "Thất sư tỷ ánh mắt thực sự quá sắc bén, hắn nào dám nói không ổn á ân. Chúng ta đi xem một chút." Tiêu Sinh Sinh nói ra. Đúng lúc này, "Oanh!" Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo khí thế kinh thiên động địa. "Đột phá!" Hổ Mãnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện cái kia đạo đột phá khí tức là đến từ nơi nào, không khỏi nói ra, "Tiểu sư đệ thật đúng là lợi hại." "Bình thường đi." Bên người, Tiêu Sinh Sinh nói ra. Đối với cái này, Hổ Mãnh sớm đã thành thói quen. Hắn vị sư tỷ này cơ hồ rất ít khen người. "Ha ha ha, tiểu sư đệ, có thể a. Tu vi đột phá, chúc mừng chúc mừng." "Đúng rồi, quên nói cho tiểu sư đệ tên của ta, ta gọi Lý Côn." Lý Côn mở miệng nói. Diệp Khinh Vân cung kính nói ra, "Lý sư minh." "Vị này là lục sư tỷ." Lý Côn nói ra. "Tiểu sư đệ, ta gọi Tiêu Sinh Sinh." Về sau nếu là ai khi dễ ngươi cùng sư tỷ nói một chút, sư tỷ vì ngươi ra ác khí. Tiêu Sinh Sinh đi tới, nàng thanh âm rất ngọt ngào. Tiểu sư đệ, ta cũng không cần giới thiệu đi. Hồ Minh đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Lục sư tỷ, Bát sư minh. Diệp Khinh Vân từng cái chào hỏi, hắn phát hiện thực lực của ba người này đều sâu không lường được. Còn lại sư minh sư tỷ đâu? Hắn hỏi. Bọn hắn đều không tại Hình Thiên Phong bên trong. Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến từng đạo tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, một đám người vậy mà lao đến. Cầm đầu là một vị thanh niên. Thanh niên này rõ ràng là trước đó bị Diệp Khinh Vân quản hai bàn tay người, chính là hắn. Thanh niên nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, hắn khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang. Giết hắn! Tức giận hắn trực tiếp quát. Một đầu mãnh hổ đột nhiên lao đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Con mãnh hổ này tại tiến lên thời điểm, biến thành một bóng người, võ giả này rõ ràng là yêu tộc. Trong tay răng nanh động từ trên xuống dưới thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Chiêu thức hung hãn. Trong hư không còn vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, liền chuẩn bị ngăn cản thời điểm. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh hắn hổ mãnh bước ra một bước, trực tiếp tiếng giống to một tiếng. Giống. Đạo thanh âm này là hổ khiếu. Thanh âm cực kỳ kinh người, quen quần bốn phía. Phúc. Lập tức, đạo thân ảnh kia tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nơi này là Hình Thiên Phong, các ngươi dám xông vào Hình Thiên Phong, chán sống sao? Hổ mãnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đôi mắt lóe ra tinh quang. Chương 3309, Thánh cảnh chi chiến. Chương 3309, Thánh cảnh chi chiến Hình Thiên Phong. Thanh niên tâm thần rung động mạnh. Hình Thiên Phong chính là thiên ngoại tiên thế lực đỉnh tiêm một trong. Hắn tuy là Hoa Quốc vương gia, có thể đối mặt Hình Thiên Phong, lại không chút nào lực lượng. Ta tới tìm hắn. Thanh niên chỉ vào Diệp Khinh Vân, hắn không tin Diệp Khinh Vân là Hình Thiên Phong người. Muốn gia nhập Hình Thiên Phong, độ khó kia lớn bao nhiêu? Tựa như lên trời. Đúng. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lấp lóe mà đến, ngay sau đó, tay phải chính là giơ lên, một bàn tay hướng phía thanh niên đánh tới. Phúc. Thanh niên thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, trên mặt trực tiếp sưng phồng lên. Lan. Xuất thủ rõ ràng là Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh. Thanh niên sắc mặt âm trầm, tranh thủ thời gian rời đi. Tiêu Sinh Sinh không khỏi lắc đầu, nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói cái này đoạn thời gian bên trong, hảo hảo mà cùng ngươi Bát sư huynh đi Ma Sơn tu luyện, lúc nào tu vi tăng lên tới thánh cảnh, lúc nào trở ra. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu sư đệ, Ma Sơn tu luyện chính là chúng ta Hình Thiên Phong đệ tử tất đi chỗ tu luyện, hảo hảo tu luyện. Ngươi nhưng là muốn đại biểu chúng ta Hình Thiên Phong tham gia thiên ngoại thiên thánh cảnh chi chiến, cũng không nên cho chúng ta Hình Thiên Phong mất mặt a. Thánh cảnh chi chiến? Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Chờ ngươi tu vi tăng lên tới thánh cảnh thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Côn cười thần bí, chợt thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, tiểu sư đệ, cùng ta đi Ma Sơn tu luyện đi. Hổ Minh đi tới, vỗ vô Diệp Khinh Vân bả vai, sau đó hướng phía trước đi đến. Nói xong, hắn mang theo Diệp Khinh Vân đi tới một ngọn núi nhỏ bên trong. Ngọn núi nhỏ này toàn thân đen kịt, lượn lờ lấy hơi khói màu đen, nhìn âm trầm, vô cùng kinh khủng. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ tu vi tại mạch tinh cảnh nhất trọng, nếu là dựa theo bình thường tu luyện, ngươi muốn đem tu vi tăng lên tới mạch tinh cảnh cửu trọng, sau đó lại tăng lên tới thánh cảnh bên trong, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất quá, chúng ta phu tử dạy học phương pháp cực kỳ khác biệt. Chỉ cần chúng ta có thể lĩnh ngộ được thánh cấp chiến ý, liền có thể trong khoảnh khắc đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh bên trong, có thể không xem cái kia cửu trọng tu vi. Mà ngươi bây giờ cần phải làm là đem núi này đánh nát. Đánh nát núi này, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Diệp Khinh Vân sững sờ, ngay sau đó, hắn chính là vừa xài bước ra, tay phải thành quyền, một quyền hướng phía trước đánh tới. Vâng. To lớn quyền ảnh hướng phía trước Ma Sơn mà đi. Vang một tiếng, tòa Ma Sơn kia ầm vang sụp đổ, nhưng mà để Diệp Khinh Vân cảm thấy rung động là trước mắt tòa Ma Sơn này vậy mà lại khôi phục. Ha ha, tiểu sư đệ, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nếu ngươi thật có thể đánh nát ma này núi, như vậy ma này núi liền sẽ không lại lần xuất hiện, thẳng đến đệ nhị thiên tài xuất hiện. Muốn lĩnh ngộ cái này thánh cấp chiến ý, cái này cần thời gian dài, cho dù là ta cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến. Cái này cần một loại khí thế, một loại bá đạo, đánh đâu thắng đó khí thế. Tiểu sư đệ, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Ta đi suy nghĩ. Hổ Minh nói ra. Vừa đi chưa được mấy bước, đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ khí thế mãnh liệt từ Diệp Khinh Vân thể nội khuấy động đi ra. Ngay sau đó, trên người hắn chiến ý tại thời khắc này như liệt hỏa giống như bốc cháy lên, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Vô hình. Một cỗ hoảng sợ khí lưu màu vàng nóng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, tay phải hắn thành quyền, thẳng hướng phía trước mà đi. Phía trước, cả tòa Ma Sơn ầm vang vỡ vụn, đồng thời rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cách đó không xa, Hổ Minh bộ pháp đột nhiên dừng lại, hắn quay người. Rất là ngây ngốc nhìn cách đó không xa Diệp Khinh Vân, trừng lớn hai mắt, làm cái quỷ gì? Cái này lĩnh ngộ ra tới. Mà mẹ nó, Hình Thiên Phong có 9 ngọn núi ngọn núi. Giờ phút này, tòa thứ 7 trong ngọn núi, hai bóng người song song đi cùng một chỗ. Lục sư tỷ, ngươi nói tiểu sư đệ khi nào có thể lĩnh ngộ ra thánh cấp chiến ý đến? Khoảng cách cái kia thánh cảnh chi chiến còn có thời gian 3 tháng a, tiểu sư đệ hẳn là không đợi kịp thời gian, lần này, đoán chừng phái hổ mãnh đi. Lý Côn cầm trong tay truy, mở miệng nói, phu tử nói hắn có thể tham gia, như vậy là hắn có thể tham gia. Tiêu Sinh Sinh nói ra, muốn tại thời gian 3 tháng bên trong lĩnh ngộ ra đến thánh cấp chiến ý, cái này nói nghe thì dễ, Hắn lĩnh ngộ ra tới bỗng nhiên, Tiêu Sinh Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra:
"Cái gì?"
Lý Côn hãi nhiên không gì sánh được, sau đó, hắn cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Tiểu sư đệ, hắn cũng quá biến thái đi. Hiện tại liền nhìn tiểu sư đệ có thể hấp thu bao nhiêu chiến ý. Nếu là hấp thu quá nhiều, người kia sợ là sắp điên điên. Có phu tử lưu lại hồn đạo tại, sợ cái gì?" Hai người vừa đi vừa nói, trực chiều Ma Sơn mà đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đánh nát Ma Sơn sau, lập tức ở phía trước xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, từ đạo này trong vòng xoáy màu đen xuất hiện từng đạo khí lưu. Những khí lưu này toàn bộ hướng phía Diệp Khinh Vân thân thể mà đi. Thời gian dần qua, trên người hắn khí thế trở nên càng ngày càng cường đại. "Oanh! Oanh! Oanh!" Bốn phía dãy núi tại đều sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. "Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá trâu rồi đi." Hồ Mạnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân sau lưng ngưng tụ ra một vòng xoáy lớn. Đây là một đạo vòng xoáy màu vàng nóng, theo vòng xoáy này xuất hiện, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Bốn phía, vô số yêu ma quỷ quái như bay nga dập lửa một dạng, cùng nhau hướng lấy vòng xoáy kia mà đi. Thời gian dần qua, trong vòng xoáy hào quang màu vàng trở nên càng ngày càng sáng chói. Bất quá, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nổi lên đèn kịt tầng mây. Ngay sau đó, một đạo trưởng ấn màu đen nhanh chóng ngưng tụ mà thành, tản ra hãi nhiên không gì sánh được khí thế, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái. Cái kia đạo trưởng ấn màu đen thẳng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi, muốn đem Diệp Khinh Vân ma diệt. Ma quỷ chi vương, đáng chết. Hồ Minh hơi nhướng mày, bất quá, trên mặt hắn cũng không cái gì e ngại chi sắc. Coi như cái kia trưởng ấn màu đen đánh út về phía Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên, ma sơn chỗ lóe ra một đạo hào quang màu vàng. Luồng hào quang màu vàng nóng kia nhanh chóng hội tụ thành một đạo lão giả. "Phu tử." Nhìn thấy lão giả này, Hồ Minh bọn người cực kỳ cung kính đứng đấy, hô. Lão giả kia cũng không nói cái gì, nâng tay phải lên, chính là hướng phía trên chỉ đi. Lập tức, một cỗ hoàng sợ chỉ quang màu vàng bắn tới, mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. "Oanh!" Cái kia đạo trưởng ấn màu đen sau đó một khắc chính là tan thành mây khói. "Phu tử, người của ngươi lại nuốt ta đại lượng con dân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chờ ta xuất quan, ta tất yếu lấy ngươi đầu người." Trong hư không vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm. "Oanh!" Đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra một vệt kim quang. Chiến ý mãnh liệt làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Thánh cảnh, tiểu sư đệ, ngươi cũng quá trâu rồi, lúc này mới không có nhiều thời gian, ngươi liền lĩnh ngộ thánh cấp chiến ý. Lý Côn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Chương 3310, hộ pháp. Chương 3310, hộ pháp. Cho dù lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh cũng đều cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tu vi của ta bây giờ đạt tới thánh cảnh. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng biến lớn. Đối với nói đúng ra, ngươi bây giờ đã là một vị thánh nhân. Thánh cảnh chia làm thánh nhân, thánh sĩ, thánh vương, thánh tôn cùng thánh đế năm đại cảnh giới. Cảnh giới này không phân nặng, chỉ cần lĩnh ngộ liền có thể, lĩnh ngộ ra cảnh giới bên trong tinh túy, liền có thể tăng cao tu vi. Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh nói ra, thanh âm của nàng rất ngọt ngào. Tiểu sư đệ bây giờ tu vi đạt tới thánh nhân giai đoạn cùng bát sư đệ một dạng, bát sư đệ, ngươi cần phải ủng hộ a. Thất sư Minh Lý Côn nhìn về phía Hồ Mạnh, mở miệng nói, tiểu sư đệ thực sự quá biến thái. Hồ Mạnh không nói nói ra, các ngươi tiếp tục tu luyện, nửa năm sau liền do các ngươi đại biểu ta Hình Thiên Phong tham gia Thiên Ngoại Thiên Thánh cảnh chi chiến. Tốt. Diệp Khinh Vân cùng Hồ Mạnh đều là gật đầu. Sau đó, Diệp Khinh Vân tiếp tục tu luyện, thân hình hắn run lên, xuất hiện ở Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp chúng. "Ân, không sai, tu vi tăng lên tới thánh nhân giai đoạn. Ngươi bây giờ có thể đi Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp tầng thứ nhất." Kiếm Linh mở miệng nói, "Đi thần phục bọn hắn, chỉ cần ngươi có thể thần phục bọn hắn liền có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Tầng thứ nhất Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp bên trong tổng cộng có 3 vị võ giả, đi thôi." Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp phía trước Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp tầng thứ nhất cửa lớn từ từ mở ra, nổi lên một đạo ánh sáng sáng chói. Diệp Khinh Vân thật không có suy nghĩ nhiều cái gì, đi thẳng vào. Tầng thứ nhất. Khi Diệp Khinh Vân đi tới thời điểm, phía trước, trên đất trống, một vị nam tử tóc đỏ ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn mở mắt ra, nói với người, ta liền có thể thu hoạch được tự do. Tiểu tử, chết đi. Thoại âm rơi xuống. Bá. Nam tử tóc đỏ cầm trong tay một thanh huyết sắc lợi kiếm. Huyết sắc lợi kiếm tại vùng vẫy thời điểm, lại có vô hình khí lưu tại bao quanh, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, thanh này lợi kiếm liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, giữa trời chính là một chém. Hoàng sợ kiếm khí thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đánh bại nó, lại dùng kiếm khí của mình đưa nó phong ấn, ngươi liền có thể thần phục nó. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên kiếm linh thanh âm. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, thẳng hướng phía trước phóng đi, cùng nam tử tóc đỏ giao chiến ở cùng nhau. Nam tử tóc đỏ này thực lực không tầm thường, là một vị một mạng kiếm tu, đã sớm vạn kiếm luyện thể. Bất quá, Diệp Khinh Vân trên thân còn có chiến ý mãnh liệt. Trong hai mắt nổ bắn ra như liệt hỏa giống như chiến ý thiêu đốt. Trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước một bộ. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, một đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra đến, hướng phía nam tử tóc đỏ kia đánh tới. Sau một khắc, nam tử tóc đỏ này thân thể run lên, đã bị thua. Sau đó, Diệp Khinh Vân tiếp tục tác chiến. Hắn hiện tại sức chiến đấu mỹ tiên, lại liên tục đánh bại hai người, xem như hoàn toàn phong ấn tầng thứ nhất. Đúng lúc này, hắn phát hiện chính mình 10 ngón ở giữa kiếm khí kinh người. 10 ngón kiếm khí, chúc mừng ngươi, đạt tới 2 mệnh kiếm tu cấp bậc. Đúng lúc này, kiếm linh thanh âm vang lên. Muốn trở thành 2 mệnh kiếm tu, liền muốn có được 10 ngón kiếm khí. Bây giờ, Diệp Khinh Vân đã là một vị thánh nhân cảnh võ giả, lại là một vị hai mệnh kiếm tu, thực lực nghịch thiên, có thể nhẹ nhõm đối phó phổ thông thánh nhân, cho dù đối mặt phổ thông thánh sĩ cũng có sức đánh một trận. Tại Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp tu luyện hoàn tất sau, Diệp Khinh Vân liền đi ra. Một ngày này, Hồ Mạnh mang theo Diệp Khinh Vân tiến về thánh cảnh chi địa. "Hồ Mạnh, chiếu cố tốt tiểu sư đệ, cũng đừng làm cho tiểu sư đệ xảy ra chuyện." Thất sư Minh Lý Quân mở miệng nói. "Yên tâm, có ta ở đây." Hồ Mạnh nhếch miệng cười một tiếng. "Chú ý an toàn." Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh nói ra. "Tốt." Diệp Khinh Vân gật đầu. "Tiểu sư đệ, đi theo ta." Hồ Mạnh đi đến Diệp Khinh Vân bên người, vỗ vỗ người sau bả vai. Cứ như vậy, Diệp Khinh Vân đi theo Hồ Mạnh bên người. Hắn tò mò hỏi, "Sư Minh, có thể hay không nói cho ta biết một chút thánh cảnh chi địa?" Thánh cảnh chi địa cách mỗi 10 năm chính là sẽ mở ra cùng một chỗ, cái này thánh cảnh chi địa quy định tu vi chỉ có thể đạt tới thánh sĩ phía dưới cấp bậc võ giả mới có thể đi vào. Phàm là có thể tham gia thánh cảnh không khỏi là tuyệt thế thiên kiêu, mà lại lai lịch đều rất lớn, thì như chúng ta Hình Thiên Phong, chúng ta cần tại thánh cảnh chi địa bên trong cầm tới thánh quang bóng, thánh quang này bóng chính là tiến vào nào đó địa phương lớn chìa khóa. Tại thánh cảnh chi địa bên trong hết thảy chỉ có 50 cái thánh quang bóng. Hồ Mạnh mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo Hồ Mạnh sau lưng. Tại Hồ Mạnh dẫn đầu xuống, hắn đi tới thuyền hạ. Ở trước mặt của hắn có một đầu rộng chừng gần ngàn trượng sông lớn, mà tại sông lớn bên trong có lấy mấy chiếc thuyền lớn. "Hồ Thánh Nhân, mời tới bên này." Lúc này, một đạo trung niên nhân thân ảnh xuất hiện tại Hồ Thánh Nhân trước mặt. Hồ Thánh Nhân đi tới, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi tùy ý đi một chút, nhìn xem." "Tốt." Diệp Khinh Vân gật đầu, giờ phút này, Hồ Thánh Nhân đi đến trung niên nhân bên người, cùng trung niên nhân trò chuyện với nhau. Hắn đi vào trong thuyền lớn, liền phát hiện ở này chiếc trên thuyền lớn có không ít người. Hắn còn phát hiện tại trên bong thuyền giờ phút này chính khoanh chân làm lấy một bóng người xinh đẹp. Đây là một vị người mặc quần dài màu đỏ, mang theo màu đỏ mạng che mặt nữ tử. Nữ tử song trường mở ra, tại trong lòng bàn tay lại có lợi kiếm, phun ra nuốt vào lấy qua mang. Lòng bàn tay đủ kiếm. Đây là ba mệnh kiếm tu tiêu chuẩn. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra nữ tử này sẽ là một vị ba mệnh kiếm tu. Thật xinh đẹp muội tử. Đúng lúc này, một vị nam tử mặc áo bào vàng đi tới, ở phía sau hắn còn đứng lấy hai vị trung nhân. Hắn nhìn xem cái kia khoanh chân ngồi dưới đất nữ tử, liếm môi một cái, trong đôi mắt lộ ra đăm đuối qua mang. Đúng lúc này, nữ tử váy đỏ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, lạnh lùng mở miệng nói, "Lại nhìn, ta giết ngươi." Nam tử mặc hoàng bào sững sờ, ngay sau đó, trên mặt liền nổi lên một vòng tức giận, kêu gào nói, "Sú nha đầu, ngươi biết ta là ai sao?" Thanh âm còn không có rơi xuống. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên, nữ tử tay ngọc trên bàn tay lợi kiếm đột nhiên bá một tiếng hướng phía trước mà đi. Muốn chết. Tại nam tử mặc hoàng bào sau lưng hai vị trung niên nhân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, bọn hắn tay phải đều là nâng lên, sau đó hướng phía trước đột nhiên vỗ. Vâng. Hai đạo sắc bén trưởng phong hướng phía trước mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này hai đạo trưởng phong trong khoảnh khắc bị phá. Cái kia đạo lợi kiếm thẳng hướng nam tử mặc hoàng bào chỗ mi tâm mà đi. Bá. Máu tươi chi hoa sau đó một khắc tỏa ra. Nam tử mặc hoàng bào thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể run lên. Hai vị khác trung niên nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, liền muốn chạy trốn. Đối với cái này, nữ tử váy đỏ mặc kệ không hỏi, ngay sau đó, nàng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, vậy mà nói ra, "Ta muốn đột phá, giúp ta hộ pháp." Diệp Khinh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Chương 3311, giết. Một tên cũng không để lại chương 3311, giết. Một tên cũng không để lại đại tỷ, ta biết ngươi sao? Làm sao khiến cho thật giống như ta cùng ngươi rất quen giống như? Nữ tử váy đỏ nói xong lời này, cũng không có lại để ý tới Diệp Khinh Vân, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trong tu luyện, tại bên cạnh nàng lóe ra mấy đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, phía trước, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trên bộ thi thể kia sau, sắc mặt đều là chìm chìm. Cầm đầu là một vị ông lão mặc áo bào đỏ. Hắn nhìn về phía trước, liền phát hiện Diệp Khinh Vân cùng khoanh chân ngồi dưới đất nữ tử váy đỏ. Hắn thấy, thiếu gia nhà mình nhất định là bị hai người này đánh chết. Giết. Một tên cũng không để lại. Lão giả áo đỏ trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu một cái, người cũng không phải hắn giết, có thể lão giả này hỏi cũng không hỏi, liền muốn giết hắn, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Một vị võ giả liền muốn tiến lên, hướng phía nữ tử váy đỏ mà đi. Bàn kia chân ngồi dưới đất nữ tử váy đỏ không nhúc nhích, tựa hồ rất tín nhiệm Diệp Khinh Vân, cảm thấy Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ xuất thủ. Ai? Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, biết mình không xuất thủ không được. Hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại vị võ giả kia trước mặt, ngay sau đó, trong tay nghịch thiên kiếm hướng lên trên vung lên. Xuy, một viên đấm máu đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Miêu sát. Bốn phía võ giả thấy trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến người trước mắt thực lực cường đại như thế. Diệp Khinh Vân dẫn theo nghịch thiên kiếm đi tới, còn có ai? Lão giả hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói hai mệnh kiếm tu. Thiên ngoại thiên bên trong, có thể trở thành kiếm tu người tuyệt đối rất ít, mà tại cái tuổi này bên trên liền đã là hai mệnh kiếm tu người càng là ít đến thương cảm. Ngươi là kiếm các người, lão giả hơi nhướng mày. Thiên ngoại thiên bên trong, kiếm các, Hình Thiên Phong, Ma Quỷ Vực, Tiên Cảnh, Huyết Cửa chính là đứng đầu nhất thế lực. Không phải? Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị hướng lấy Diệp Khinh Vân lướt tới, hắn thân pháp kinh người, hiển nhiên là một vị cao cấp thích khách, am hiểu ám sát. Nhưng mà, đúng lúc này, một chút hàn mang chợt lóe lên. Xuy. Ngay sau đó, một thanh kiếm sắc đột nhiên đi tới trước mặt người nọ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thanh lợi kiếm này chính là rơi vào cổ họng của hắn bên trong. Máu tươi bắn tung tóe. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lại là kinh hãi. Diệp Kinh Vân thực lực cường đại đến có chút không hợp thói thường. Đúng lúc này, một vị trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, khi hắn nhìn thấy bên trên cái kia từng bộ băng lãnh thi thể thời điểm, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, hơi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Diệp Kinh Vân, "Người, là người giết?" Diệp Kinh Vân gật đầu, muốn đem sự tình chân tướng nói cho đối phương biết. Có thể lúc này, vị trung niên nhân kia lại là phất tay áo quay người, đem người này ngay tại chỗ cầm giết, thi thể đút cho ta đầu kia huyết linh giao long. Trong ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Lão giả áo đỏ nghe nói, một mặt đắc chí mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói tiểu tử, chúng ta là huyễn cửa người, mà huyễn cửa chính là thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Ngươi không có hậu trường, còn cùng chúng ta đấu. Quả nhiên là ngớ ngẩn. Thuyền này cấm chỉ đánh nhau, càng cấm chỉ giết người. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân hé mắt, chợt thân hình hắn run lên, xuất hiện ở trung niên nhân trước người, nói ta là hình tiên phong người. Trung niên nhân nghe đến lời này, sững sờ, chợt nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên dưới đánh giá một phen, nhịn không được cười ha ha, ha ha ha. Cũng dám giả mạo hình tiên phong người, quả nhiên là. Nhưng mà, thanh âm hắn còn chưa lên tiếng, đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, cuồng phong kia bên trong lại còn vang lên hổ khiếu, làm cho hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Oeng! Một đạo lực lượng khổng lồ đánh tới, rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên bông thuyền, miệng phun máu tươi. Hắn sắc mặt giận dữ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ ràng người xuất thủ, trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tùy theo bị sợ hãi thay thế. Mù mắt chó của ngươi, vị này là tiểu sư đệ của ta, ngươi cũng dám như vậy đối với hắn? Xuất hiện người rõ ràng là bát sư Minh Hổ Mạnh. Hổ Mạnh nên ngang đi đến, hổ hổ sinh phong. Không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Thanh niên kia thật đúng là hình thiên phong người. Huyễn cậu tử, ngươi dám ra tay đối phó hình thiên phong người, làm sao? Là muốn cùng phu tử đối nghịch? Hổ Mạnh đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại vị kia lão giả áo đỏ trên thân, lạnh lùng mở miệng nói: "Nào dám, nào dám?" Lão giả áo đỏ nghe nói, liên tục quát tay: "Lan, không phải vậy lão tử đánh chết ngươi." Hổ Mạnh không có tốt tính mở miệng nói. Lão giả áo đỏ sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám nói gì, quay người rời đi. Chỉ là lúc rời đi, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sắc ý, hiển nhiên, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Người đã chết chính là Huyễn Cửa đại trưởng lão cháu trai. Đến nói cho đại trưởng lão. Hắn thầm nói, chuyện gì xảy ra? Hồ Manh đi tới, nhìn qua Diệp Kinh Vân, đạo: "Diệp Kinh Vân núi bay, ngay sau đó đem trước sự tình một năm một mười nói cho sư mình." Thì ra là như vậy. Hồ Manh gật đầu, sau đó nhìn về phía bàn kia chân tọa hạ nữ tử mặc hồng bào, hơi nhướng mày, đây không phải kiếm đạo tuyệt thế thiên kiêu chi nữ Tô Thanh sao? Kiếm đạo tuyệt thế thiên kiêu? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Ân, một cái bị kiếm các tuyển nhận nhiều lần nhưng lại chưa thành công nữ tử thần bí. Nghe nói, ngay cả kiếm các chủ đều tự mình muốn tuyển nhận nàng làm đệ tử thân truyền, bất quá, nữ tử này lời nói dịu dàng tương cự. Hồ Mạnh mở miệng nói, đúng lúc này, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi trong mắt ẩn chứa kiếm ý, chỉ gặp nàng trên bàn tay phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Bốn mệnh kiếm tu. Ghê gớm. Thấy cảnh này, Hồ Mạnh kinh ngạc nói ra, bằng chừng ấy tuổi liền đã là một vị bốn mệnh kiếm tu, cái này kiếm đạo thiên phú đơn giản người tiên. Diệp Kinh Vân lại lần nữa quan sát một chút nữ tử váy đỏ. Phát hiện nữ tử này trên thân thể mềm mại kiếm khí rất mãnh liệt. Đa tạ công tử. Tô Thanh chậm rãi đứng dậy, nàng người mặc màu đỏ quần áo, dáng người cực kỳ thon thả, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp. Khách khí. Diệp Kinh Vân chắp tay. Công tử, thiếp ta một kiếm. Tô Thanh đống nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó, nàng rút ra lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân không nghĩ tới đối phương vừa đến đã xuất kiếm, hơi sững sờ, một lát chính là phản ứng lại, hắn cầm chuôi kiếm, cũng không xuất kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Ầm vang. Trong hư không vang lên một đạo kinh người thanh âm. Bụt bụt bụt. Diệp Kinh Vân lui ra phía sau ba bước. Trái lại, Tô Thanh không nhúc nhích tí nào. "Công tử, ta gọi Tô Thanh, không biết công tử xưng hô như thế nào?" Tô Thanh nhìn về phía Diệp Kinh Vân, thần sắc ở giữa có chút rung động, chớ xem thường nàng một kiếm này, liền ngay cả kiếm các bên trên đệ tử tinh nhuệ đều không thể tiếp được, mà lại, nàng nhìn ra được, giờ phút này Diệp Kinh Vân là phong kiếm tâm, một khi giải khai, nó kiếm đạo sẽ có biến hóa kinh người. "Ta gọi Diệp Kinh Vân." Diệp Kinh Vân mở miệng nói. "Diệp công tử." Tô Thanh gật đầu cười, nàng dáng tươi cười rất ngọt ngào. Chương 3312 Thánh quang bóng chương 3312, thánh quang bóng xanh lam biển cả. Thuyền lớn một mực hướng phía trước chạy. Theo tiến lên, rất nhanh, tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt nhiều hơn hai tòa cao vút trong mây núi lớn, tại bốn phía thì là một mảnh mênh mông bát ngát biển cả. Đồng nhiên, hai tòa cao vút trong mây dưới đại sơn lại có một chiếc chiến thuyền. Mà ở này chiếc trên chiến thuyền đứng đấy không ít người, nhìn nó cách ăn mặc, hẳn là hải tặc. Đem trên thân thứ đáng giá giao ra, ta có thể thả các ngươi đi vào. Lúc này, phía trước, chiếc chiến thuyền kia bên trên vang lên thanh âm. Chỉ gặp, ở nơi đó, một vị nam tử chính tùy ý mà nhìn xem phía trước. Khi hắn trông thấy phần lưng lưng đeo một thanh kiếm sắc Tô Thanh, đôi mắt tại chỗ sáng lên. Tô Thanh tướng mạo không sai, dáng người thon thả, làn da tuyết trắng. Nữ tử thật đẹp, ha ha, nghĩ không ra vừa đến đã nhìn thấy mỹ nữ đừng sợ, ta cam đoan để cho ngươi chơi vui vẻ. Vị nam tử này cười to vài tiếng, dâm đắng nói, nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp một thanh huyết sắc lợi kiếm thẳng hướng nam tử chỗ mi tâm vào tới. Hiu, một đóa máu tươi chi hoa từ nam tử chỗ mi tâm tỏa ra. Nam tử thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. huyết sắc lợi kiếm trên không trung lượn quanh một vòng sau, nhanh chóng về tới Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh cầm trong tay lợi kiếm, từ trong cửa tay áo lấy ra trắng nhợt sắc khăn lụa, nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, còn có ai đối ta thân thể dám hứng thú. Đứng tại bên người nàng Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Tô Thanh. Nữ tử này không dễ cho ca. Mũ nội nó. Các ngươi những này hải tặc vậy mà ăn cướp đánh vào trên đầu chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Hổ Manh bước ra một bước, cực kỳ khinh thường mở miệng nói. Các hạ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Bên kia trên chiến thuyền đi ra một đạo tang thương thân ảnh. Đây là một vị lão giả, hắn vội vàng chắp tay nói. Hiểu lầm cái quọng lông a. Hổ Manh tính cách rất nóng nảy, đánh không lại bọn hắn, hiện tại cùng bọn hắn nói hiểu lầm. Các hạ có thể hay không văn minh một chút? Có chút tố chất, lão giả hơi nhướng mày, hắn là kiên kỵ vị nữ tử kia. Hắn biết nữ tử này là một vị bốn mệnh kiếm tu. Trẻ tuổi như vậy bốn mệnh kiếm tu, thế lực sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Giống. Đột nhiên, Hổ Manh bước ra một bước, trực tiếp giống lên một tiếng. Hổ khiếu liên tục. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, phía trước, vị lão giả kia thân thể rung động mạnh, như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên vách đá dựng đứng. Chợt, hắn hoảng sợ nhìn xem Hổ Manh, thất thanh nói, "Long hổ giết đạo, ngươi, ngươi là Hình Thiên Phong Hổ Manh?" "Đáp đúng." Hổ Manh nết miệng cười một tiếng, chỉ là dáng tươi cười nhìn cách ngoại âm sầm. Lão giả bọn người biết mình là đá trúng thiết bản, mau nhường đường. "Hừ." Hổ Manh hừ lạnh một tiếng. Việc này lớp 10 đoạn. Chiến thuyền tiếp tục đi tới. "Tiểu sư đệ, nhanh đến thánh cảnh chi địa, đợi lát nữa sẽ bị lập tức chuyển vào đến bên trong, chúng ta cần phải làm là đi lấy đến thánh quang bóng." Một ngày này, Hổ Manh đi đến Diệp Khinh Vân bên người, vô Diệp Khinh Vân bả vai, mở miệng nói, "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn biết tại thánh cảnh chi địa bên trong hết thảy chỉ có 50 cái thánh quang bóng, mà tham gia thánh cảnh chi địa có hơn 1000 người. Hơn 1000 người đi tranh đoạt 50 cái thánh quang bóng, đây là một kiện chuyện rất khó khăn. Thánh cảnh chi địa quy định tu vi chỉ có thể đạt tới thánh sĩ phía dưới cấp bậc võ giả mới có thể đi vào, phàm là có thể tham gia thánh cảnh không khỏi là tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên, lần này, Diệp Khinh Vân sẽ gặp được đến từ thiên ngoại thiên thánh sĩ cấp đường trở xuống tuyệt thế thiên kiêu. Ở thiên ngoại trời bên trong, tổng cộng có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Cái này ngũ đại thế lực đỉnh tiêm theo thứ tự là Kiếm Các, Hình Thiên Phong, Ma Quỷ Vực, Tiên Cảnh, Huyết Cửa. Bá. Ba đạo thân ảnh thẳng hướng phía trước mà đi. Phía trước chính là thánh cảnh chi địa. Hiu, hiu, hiu. Chỉ chốc lát sau, ba đạo thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mới vừa đi vào, rất trùng hợp, Diệp Khinh Vân cùng Tô Thanh cùng một chỗ. Thật là khéo. Tô Thanh cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân, cười cười, nụ cười của nàng rất ngọt ngào. Là rất khéo. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. "Ân, ta trước đó nói qua, chỉ cần ngươi giúp ta hộ pháp, ta liền có ban thưởng cho ngươi. Hiện tại, ngươi muốn ban thưởng gì? Ta đều có thể." Tô Thanh mở miệng nói. "Đều có thể." Diệp Khinh Vân sững sờ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Tô Thanh. Giống như phát giác được Diệp Khinh Vân ánh mắt, Tô Thanh sắc mặt biến hóa, đương nhiên, không có khả năng xúc phạm ta danh giới cuối cùng, cũng không thể để nàng ôm ấp yêu thương đi. "Không cần." Diệp Khinh Vân khoát tay áo, "Đạo, nói thật, hắn chỉ là bị ép vì Tô Thanh hộ pháp. Lần này đến đây đều là đến từ thiên ngoại trời ngũ đại thế lực đỉnh tiêm người, bất quá là thuộc ngươi Hình Thiên Phong nhân số ít nhất." Tô Thanh lúc này mở miệng nói. Nói lên nhân số, Diệp Khinh Vân cũng liền nghĩ đến bây giờ Hình Thiên Phong tăng thêm phu tử hết thảy mới 10 người a, như vậy nhân số lại có thể trở thành thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Phu tử rất mạnh, cường đại đến rất không hợp thói thường, coi như ngươi Hình Thiên Phong không có đệ tử, chỉ còn lại có phu tử một người, cũng có thể trở thành thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Giống như biết Diệp Khinh Vân đang suy nghĩ gì, Tô Thanh mở miệng nói, "Phu tử, mạnh như vậy?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Đối với, rất mạnh. Nghe đồn, phu tử tinh thông kiếm đạo, võ đạo, huyền đạo trở chút. Ngươi không biết sao? Ngươi không phải phu tử đệ tử sao?" Tô Thanh nháy mắt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mặt lộ vẻ cổ quái. "Thật không biết." Diệp Khinh Vân mở ra hai tay, hắn tới đây, còn không có gặp qua phu tử. Trước đó, hắn thấy người bất quá là phu tử một bộ phân thân thôi. "Tốt a, ngươi thật sự là đủ hiếm thấy đó a." Tô Thanh không nói ra, sau đó, nàng nhớ tới cái gì, nói tốt, không nhiều lời, chúng ta nhanh đi bắt những cái kia thánh quang bóng đi. Ta nghe ta sư minh nói thánh quang này bóng chính là tiến vào một khối khác địa phương mấu chốt đồ vật, tương đương với một chiếc chìa khóa. Diệp Khinh Vân đi đến Tô Thanh bên người, hỏi. Không sai, bất quá, đó cũng không phải là chúng ta phải quan tâm. Bởi vì, chúng ta là không cách nào tiến vào khối đại lục kia, vậy cũng là đại lao sự tình. Tuy nói như thế, nhưng mỗi lần đi vào, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Nhưng mà, dù vậy, những đại lao kia vẫn như cũ sẽ đi vào. Bất quá, có mấy người mỗi lần đi vào cũng sẽ không có việc, tỉ như nói sư phụ của ngươi, phu tử. Tốt, chúng ta nhanh lên tìm kiếm, thánh quang bóng chỉ có 50 cái, nhưng chớ có bị người khác lấy đi. Tô Thanh mở miệng nói, nàng liền hướng phía trước đi đến. Diệp Khinh Vân nhìn xem Tô Thanh thân ảnh, đôi mắt lóe lên một cái, nhanh chóng đi theo. Đúng lúc này, phía trước, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Lập tức, Diệp Khinh Vân cùng Tô Thanh đều là hướng phía tiếng bước chân nơi phát ra chỗ nhìn lại, liền phát hiện một vị nam tử. Người này dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn qua tựa như dã nhân mở dạng, bất quá khí thế rất là mãnh liệt, vừa nhìn liền biết không phải kẻ yếu. Chương 3313, anh hùng phối mỹ nữ. Chương 3313, anh hùng phối mỹ nữ. Khi thấy Diệp Khinh Vân cùng Tô Thanh hậu, nam tử khôi ngô hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt của hắn chính là khóa chặt tại Tô Thanh trên thân, hai mắt híp, cảm thán liên tục, vóc người đẹp thon thả, làn da tốt tuyết trắng, khuôn mặt thật là tinh xảo, bộ dáng tốt thanh thuần. Khoe miệng của hắn đột nhiên nhếch lên, dáng tươi cười có chút dâm tà. Cái này làm đứng lên khẳng định rất thoải mái ai, nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, phía trước, Diệp Khinh Vân thân hình chính là tựa như lợi kiếm một dạng mà tới, ngay sau đó, trong tay lợi kiếm chính là bỗng nhiên vung lên. Một đạo hoàng sợ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, như núi như biển. Cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí, nam tử Khôi Ngô sắc mặt hơi đổi, thân hình run lên, hướng về sau lui lại mấy bước, đồng thời, tại dưới sự vội vàng, tay phải hắn thành quyền, một quyền đánh vào đạo kiếm khí kia bên trên. Ầm vang, quyền kinh rất lớn, quyền phong đánh tới. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Nam tử Khôi Ngô này vậy mà có thể ngăn cản được Diệp Khinh Vân một kiếm này, thực lực cũng không đơn giản. Kiệt ngạo, thực lực của ngươi cũng không tệ, bất quá, cái gọi là anh hùng phối mỹ nữ, ngươi không xứng hắn. Nam tử Khôi Ngô tà ác nói ra, hắn cái kia đăm đuôi ánh mắt một mực rơi vào Tô Thanh trên thân. Nhưng mà, lúc này, phía trước, Tô Thanh bóng hình xinh đẹp đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ gặp nàng thân ảnh lấp lóe, nhanh chóng đi tới nam tử Khôi Ngô trước người, ngay sau đó, chính là một kiếm rút ra. Màu đỏ lợi kiếm trong nháy mắt hướng phía nam tử Khôi Ngô yết hầu chỗ đống nhiên đâm tới. Xuy, một đạo máu tươi từ trong hư không xẹt qua. Sau một khắc, nam tử Khôi Ngô đầu trực tiếp cùng cổ tách ra, hai mắt trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Tô Thanh trực tiếp dùng chân đem trên mặt đất đẫm máu đầu người đá văng ra, phủi tay, nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói có thể tới đây đều là thiên tài. Bọn hắn đều có thủ đoạn cường đại, ngươi bây giờ là hai mệnh kiếm tu, hay là kém một chút. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là ma quỷ bực người. Ma quỷ bực. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu một cái. Ân, thân là phu tử đệ tử, ngươi đừng nói cho không biết. Tô Thanh sững sờ, chợt nói ra, Hình Thiên Phong cùng ma quỷ bực thế nhưng là thủ chuyển tiếp. Thật đúng là không biết. Ngươi cái kẻ ngu. Gặp Diệp Khinh Vân vẻ mặt này, Tô Thanh nhịn không được lắc đầu. Hai người một đường tiến lên, đi tìm Thánh Quang Bóng. Thánh Quang Bóng phiêu đãng ở nơi này, chờ đợi người hữu duyên đến. Phía trước vang lên từng đạo chiến đấu âm thanh. Chỉ gặp một đám người chính tranh đoạt phiêu đãng khắp nơi trong hư không hình cầu. Hình cầu kia tỏa ra sáng chói kim quang, giống như là do vô số đom đóm hội tụ vào một chỗ. Thánh Quang Bóng. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh đôi mắt trực tiếp phát sáng lên, nói Thánh Quang này bóng thế nhưng là giá trị trên trăm ức thánh thạch. Thánh thạch chính là thiên ngoại tiên tiền tệ vật lưu thông. Tu vi đạt tới thánh cảnh võ giả, có thể thông qua hấp thu thánh thạch để tăng trưởng tu vi, bất quá, tu vi càng cao, cần có thánh thạch số lượng cũng càng nhiều. Võ giả tu luyện tới như vậy cấp độ, muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, đã không chỉ có muốn dựa vào tự thân tu luyện, còn cần đại lượng võ đạo tài nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên, hai bóng người xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, hai người này người mặc đen kịt trang phục. Ngươi Hình Tiên Phong cửu địch. Tô Thanh đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, Hình Tiên Phong người. Hai người đều là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Bọn hắn là đến từ Ma Quỷ vực. Ma Quỷ vực là cùng Hình Tiên Phong tử địch. Song phương lập trường khác biệt. Người này, ta che lên. Tô Thanh mở miệng nói, các hạ là người nào? Chớ có cùng ta Ma Quỷ vực đối nghịch. Trong đó một vị cao to lạnh lùng mở miệng nói, ngươi có tư cách nói chuyện với ta? Tô Thanh hé mắt, bước ra một bước, lập tức trên thân thể mềm mại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Đạo kiếm khí này cực kỳ kinh người, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó run lên. Bốn mệnh kiếm tu. Cái kia cao to cảm nhận được cái này cuồng bạo kiếm khí, lông mày cao chặt, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Hắn tu vi tại thánh sĩ cảnh, thế nhưng là một vị bốn mệnh kiếm tu có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tuy nói Tô Thanh tu vi chỉ là tại thánh nhân cảnh, nhưng nàng lại là một vị hàng thật giá thật bốn mệnh kiếm tu. Dựa vào kiếm đạo chi lực, muốn chém giết một nửa thánh sĩ cảnh võ giả, đối với nàng mà nói, thật không khó. Cũng là như thế, nhân tài này sắc mặt đại biến, trẻ tuổi như vậy bốn mệnh kiếm tu, hẳn là ngươi. Ngươi là Tô Thanh. Đáp đúng. Tô Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nàng nụ cười này làm cho vị võ giả này đỗng nhiên run rẩy một chút. Một vị khác thân hình mập mạp võ giả khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói thân là Hình Thiên Phong người, lại trốn ở một nữ nhân phía sau, ngươi thì tính là cái gì? Hắn cố ý dùng phép khích tướng đến dẫn Diệp Khinh Vân một trận chiến. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, tay phải thành quyền, một quyền hướng phía trước đập tới. Đến hay lắm, gặp Diệp Khinh Vân tới, vị kia mập mạp võ giả sắc mặt không giận ngược lại kích động, một thân thánh sĩ cảnh tu vi bạo phát đi ra, bất quá, khi cảm nhận được Diệp Khinh Vân cái kia khủng bố lực quyền thời điểm, hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, đội vàng lui ra phía sau. Nhưng Diệp Khinh Vân một quyền kia tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn tranh thủ thời gian hai tay bỗng nhiên giao nhau, dùng cái này để ngăn cản một quyền này. Oeng! Diệp Khinh Vân lực quyền kinh người, xoạt xoạt một tiếng, chỉ gặp vị này mập mạp võ giả dưới chân trong nháy mắt vỡ ra, đồng thời hai cánh tay hắn ống tay áo tại thời khắc này trực tiếp nổ bể ra đến. Một cỗ tê dại cảm giác giống như thủy triều đánh tới, thật kinh người lực lượng. Mập mạp võ giả hoảng sợ nhìn phía trước thanh niên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa hướng phía trước lao xuống mà đi, cả người liền tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng đối phương. Lại là một quyền đánh tới. Lần này, mập mạp võ giả không dám kinh thường, tay phải nắm nắm đấm, cũng là hướng phía trước đánh tới. Nắm đấm đụng nắm đấm. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Oeng! Một quyền này rơi xuống, thân ảnh của hắn trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng, mà Diệp Khinh Vân vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước. Sự so sánh này, liền biết hai mạnh ai yếu. Diệp Khinh Vân tuy nói ở vào thượng phòng, bất quá, nắm đấm của hắn đã đỏ bừng. Thánh cảnh chia làm năm đại cảnh giới, mà năm cảnh giới lớn này lại phân làm thật giả thuyết pháp này, gia hỏa này tu vi hẳn là tại giả thánh sĩ cảnh. Lúc này, Tô Thanh đi đến Diệp Khinh Vân bên người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tốt, ngươi nào đó muốn xuất thủ, để ta giải quyết bọn hắn." Diệp Khinh Vân mở miệng nói: "Có thể. Vậy ta đi đoạt Thánh Quang Châu." Tô Thanh nhẹ gật đầu, nàng biết Diệp Khinh Vân trừ là một vị thánh nhân bên ngoài, còn là một vị hai mệnh kiếm tu, về sau người thực lực muốn chiến thắng hai người này, vấn đề cũng không lớn. Cao to cùng mập mạp võ giả gặp rời đi Tô Thanh hậu, đều là thở dài một hơi, bọn hắn đều sợ hãi Tô Thanh xuất thủ. Nếu là Tô Thanh xuất thủ, bọn hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Không có cách nào, đối phương là một vị hàng thật giá thật bốn mệnh kiếm tu a, thực lực kia quá kinh khủng, căn bản không thể so sánh. Chương 3314, thắng được hào quang. Chương 3314, thắng được hào quang. Tô Thanh trực hướng phía trước, xem bộ dáng là muốn đi tranh đấu thánh quang kia cầu. Lại nói bên này Diệp Khinh Vân, hắn bị hai vị đến từ ma quỷ vực võ giả bao quanh. "Ta bên trên, ngươi không cần xuất thủ." Trong đó một vị cao cao gầy gò võ giả mở miệng nói, hắn đối với mình rất có lòng tin, đồng thời còn chủ động đem tu vi hạ xuống thánh nhân cảnh bên trong, tràn đầy khinh thường nói, "Thắng, liền muốn thắng được hào quang. Ta không lấy tu vi áp chế ngươi, ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đến tuột cùng như thế nào. Ngươi nói nhảm thật tờ mờ nhiều." Diệp Khinh Vân thanh âm rơi xuống, sau một khắc, hắn liền thả người nhảy lên, chôi kiếm trong tay thẳng hướng phía dưới mà đi. Thanh niên nam tử đồng tử có chút co rụt lại, đi lên chính là rút lợi kiếm ra. Nhưng mà, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào trên cổ của hắn. Máu tươi tại thời khắc này trực tiếp hiện ra đến. Phúc. Sau một khắc, người này đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, hắn hai con ngươi trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Một vị khác nam tử thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hai mệnh kiếm tu. Hắn hơi nhướng mày. Đồng bạn của hắn hiển nhiên là chết tại trên sự khinh thường, hoặc bên trên quá coi thường Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân rút kiếm mà đến, thẳng hướng nam tử kia mà đi. Vị nam tử này dáng người tương đối mập mạp, trong tay hắn có một thanh loan đao, gặp Diệp Khinh Vân như mãnh hổ giống như mà đến, hắn con ngươi có chút co rụt lại, sau một khắc, trong tay loan đao thẳng hướng phía trước vung lên. Trên thân đao bắn ra sáng chói đao mang đến. Ầm vang. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo như kinh lôi thanh âm. Sau đó, một bóng người từ không trung liên tục nhanh lùi lại, trong hư không không ngừng mà chuyển đến âm thanh chói tai. Thân ảnh của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, rơi trên mặt đất, bên khóe miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, ầm vang. Đột nhiên, vỏ kiếm kia bên trong lợi kiếm đột nhiên bắn đi ra. Một cỗ khổng lồ kiếm khí từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển. Ba mệnh kiếm tu. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhưng mà, tại trong đôi mắt của hắn, một đạo hàn mang đột nhiên tỏa ra. "Ngươi..." Sau một khắc, hắn rốt cuộc nói không ra lời, đầu người thoát ly cổ, đôi mắt trừng lớn, đồng dạng là chết không nhắm mắt. Diệp Khinh Vân đang muốn ngẩng đầu tìm kiếm Tô Thanh. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đến. Người này chính là Tô Thanh. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tô Thanh liền trực tiếp kéo hắn lại tay, sau đó thẳng hướng phía trước chạy tới. Tên đang chết, vậy mà đoạt ba đám thánh quân bóng. "Đuổi, giết nàng. Gia hỏa này quá ghê tởm. Vậy mà tới một cái ngư ông đắc lợi. Quá phận." Diệp Khinh Vân nghe được sau lưng tiếng mắng chửi, là hắn biết Tô Thanh làm cái gì. Duy nhất một lần cướp đi ba đám thánh quân bóng. Cái này Tô Thanh thật sự là khó lường a. Tô Thanh đi được rất nhanh, thân pháp rất kinh người. Diệp Khinh Vân tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá, đúng lúc này, phía trước, trong hư không truyền đến một cơn chấn động, như gợn nước một dạng, gợn sóng không ngừng mà xuất hiện. Ngay sau đó, tại gợn sóng phía trên nhiều hơn hai bóng người, một nam một nữ. Nam đến tướng mạo tuấn lãng, nữ tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Bọn hắn giống như là một đôi thần tiên quý nữ. Đồng thời, trên người bọn hắn đều tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Tu vi của hai người đều đạt đến thánh sĩ cảnh bên trong, đồng thời đều là thật thánh sĩ cảnh. Nam tử kia trong tay cầm một thanh cây quạt, bên hông bên trên bội tiếp một thanh lợi kiếm. Còn nữ tử kia trong tay thì là cầm một hắc sắc roi, roi tự động lưu động, tựa như màu đen rắn độc một dạng, không gian bốn phía đều sinh ra ba động. Hai người này thực lực rất bất phàm. Diệp Khinh Vân biết hai người này trong tay cầm chính là thánh khí. Thánh khí, chỉ có thánh giả trở lên cấp bậc võ giả mới có thể sử dụng. Võ giả sử dụng thánh khí, có thể làm cho thực lực tăng lên mấy lần. Thánh khí đẳng cấp càng cao, như vậy tăng lên thực lực thì càng nhiều. Thánh khí chia làm ngũ đại đẳng cấp, theo thứ tự là người, thật, trời, đạo cùng bất hủ. Chỗ đối ứng nhan sắc theo thứ tự là màu trắng, màu xanh lá, màu đen, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Cũng tỉ như nói nam tử kia trong tay cây quạt chỗ quang mang tỏa ra là màu đen, cái này đại biểu trong tay hắn cây quạt này là thật cấp thánh khí. Uy lực không phải vậy. Lãnh Tuấn nam tử lạnh lùng nhìn xem Tô Thanh, nói đồ vật lưu lại. Ha ha, muốn tới lấy nha. Tô Thanh rất là khiêu khích mở miệng nói. Ngay vào lúc này, Lãnh Tuấn nam tử chân phải nhẹ nhàng điểm một cái hư không, chợt cả người liền tựa như phong mang tất lộ thần kiếm một dạng thẳng hướng phía trước mà đi. Tô Thanh sắc mặt hơi đổi, nàng giơ lên màu đỏ lợi kiếm, thẳng hướng phía trước mà đi. Thanh kiếm màu đỏ trên lợi kiếm sau đó một khắc tách ra sáng chói màu đỏ tươi chi quang. Xuy. Sau một khắc, hai đạo quang mang đụng vào nhau. Lãnh Tuấn nam tử lui về phía sau mấy bước, hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Tô Thanh trong tay chuôi kiếm màu đỏ lợi kiếm, nói thiên cấp thánh khí. Phải biết, thánh khí bên trong, địa cấp thánh khí liền đã không thường gặp, thuộc về hiếm thấy tồn tại, mà thật cấp thánh khí thuộc về càng thêm hiếm thấy tồn tại. Nhưng mà, người trước mắt vậy mà có được một thanh thiên cấp thánh khí. Thiên cấp thánh khí giá trị bao nhiêu? Tối thiểu trên trăm ức khối thánh thạch. Lãnh Tuấn nam tử nhìn xem Tô Thanh trong tay màu đỏ lợi kiếm, trong đôi mắt toát ra tham lam chi quang, cho dù là hắn đều không có thiên cấp thánh khí a. Chúng ta đi. Tô Thanh đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, người đứng đầu giữ chặt Diệp Khinh Vân tay, sau đó hướng phía trước mà đi. Chạy đi đâu? Vị tiên nữ tử xinh đẹp như tiên tiên lạnh lùng nói, trong tay roi màu đen vung lên. Lập tức, cái kia roi màu đen tựa như màu đen dao long một dạng thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Tô Thanh bước ra một bước, trong tay màu đỏ lợi kiếm hướng phía trước vung lên. Mà lúc này, vị kia lãnh tuấn nam tử hừ lạnh một tiếng, quả quyết xuất thủ, hai người thi triển như mưa to thế công. Diệp Khinh Vân cũng không nhàn rỗi, bây giờ, hắn là ba mệnh kiếm tu, thực lực so với khí tăng lên không ít, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước vung lên. Sâu kiến cũng dám xuất thủ. Lãnh tuấn thanh niên khinh thường nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, sau đó tay phải nâng lên, một chưởng hướng phía Diệp Khinh Vân bả vai vỗ tới. Oanh! Diệp Khinh Vân tăng lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi đến. Mà lúc này, bá, 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 bốn phía lần lượt từng bóng người cấp tốc mà đến, bọn hắn đem Diệp Khinh Vân, Tô Khinh bao vây lại. Ngươi lòng quá tham, đem thánh quang bóng giao ra, không phải vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là, ngươi cái tên này cũng quá lòng tham. Không ít người mở miệng nói. Tô Thanh sắc mặt hơi đổi, đi đến Diệp Khinh Vân bên người, thấy người sau bên khóe miệng tràn ra máu tươi, quan tâm hỏi, "Không có sao chứ?" "Yên tâm, không có việc gì." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh quang này bóng rất đáng tiền, một đoàn thánh quang bóng thế nhưng là giá trị trên trăm ức khối thánh thạch. Cho nên, ngươi thấy thế nào? Tô Thanh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: "Cho ta." Diệp Khinh Vân đống nhiên đối với Tô Thanh mở miệng nói: "Ân." Tô Thanh hơi sửng sở, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt mê hoặc chi sắc. Chương 3315, hấp dẫn hỏa lực chương 3315, hấp dẫn hỏa lực tuy nói không hiểu, nhưng Tô Thanh hay là đem ba viên thánh quang bóng cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân sau khi nhận lấy, thẳng hướng phía trước chạy trốn. Sau lưng, những võ giả kia nhìn thấy một màn này, lập tức trợn tròn mắt, ngay sau đó, trên mặt bọn họ đều là toát ra một vòng tức giận. "Đuổi, tiểu tử, buông xuống thánh quang kia bóng, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Bốn phía võ giả la lớn, mặt lộ sát ý Diệp Khinh Vân một đường hướng phía trước trốn, thi triển tân pháp, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Giờ phút này, những võ giả kia không còn quan tâm Tô Thanh, dù sao cái kia ba đám thánh quang bóng đều không tại Tô Thanh trên thân. "Tiểu tử, tốc độ giao đến." Những võ giả này mắt đỏ, nhìn xem Diệp Khinh Vân, từng cái đổi tới. Tô Thanh ngây ngẩn cả người, nàng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt cả giận, ngươi cái tên này muốn chết à? Diệp Khinh Vân hiển nhiên đang hấp dẫn hỏa lực. "Muốn hấp dẫn hỏa lực hẳn là ta, không phải ngươi nha." Tô Thanh dù sao thực lực so Diệp Khinh Vân cường đại, là một vị bốn mệnh kiếm tu. "Tiểu tử này nghĩ gì thế?" Tô Thanh mặc dù sinh khí, bất quá nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt nhiều một tia phức tạp chi quang. Đuổi tại Diệp Khinh Vân phía trước nhất là một nam một nữ. Diệp Khinh Vân biết một nam một nữ này danh khí rất lớn, cầm trong tay cây quạt, bên hông bên trên bồi tiếp một thanh lợi kiếm lạnh tuấn nam tử tên là Nam Cung, người này là tiền cảnh thiên tiêu chi tử, một thân tu vi đạt tới thật thánh sĩ cảnh bên trong. Mà vị kia cầm trong tay roi màu đen, dáng người thon thả nữ tử là tiền cảnh mặt khác một đại thiên tiêu, tên là Bắc Linh, nàng này tu vi cũng tại thật thánh sĩ cảnh bên trong, thực lực không phải vậy. Giờ phút này, nàng lườm Diệp Khinh Vân một chút, hừ lạnh một tiếng, giao ra thánh quang bóng. Thanh âm rơi xuống, trong tay nàng roi màu đen hướng phía trước đống nhiên vung lên. Lập tức, cái này roi màu đen biến thành một đầu màu đen dao long, mở ra miệng to như chậu máu, và tốc độ kinh người thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Một roi này lực lượng rất lớn. Cô gái này dáng dấp đẹp mắt, nhưng tâm địa cũng quá độc hạt. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, tranh thủ thời gian vung ra một kiếm, hướng phía trước bổ tới. Nhìn thấy một màn này, Bắc Linh bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sau một khắc, nàng thân thể mềm mại run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Diệp Khinh Vân bắn tới, chợt vỗ tới một trường. "Oanh!" Diệp Khinh Vân thân hình rút lui thẳng đến, cả người tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Mà lúc này, bốn phía xuất hiện đại lượng võ giả, những võ giả này đến một lần, liền nhìn hằm hằm Diệp Khinh Vân, nói: "Tiểu tử, đem thánh quang bóng giao ra." Diệp Khinh Vân bỗng nhiên từ trên mặt đất bò lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một nam một nữ, nói: "Thánh quang bóng không tại ta chỗ này, tại bọn hắn nơi đó." "Ngươi nói cái gì?" Bắc Linh cùng Nam Cung hơi biến sắc mặt, cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân nhìn, mắt bốc sắc cơ. "Đừng giả bộ hồ đồ rồi. Thực lực của các ngươi rất mạnh, muốn bắt ta thánh quang bóng thực sự quá đơn giản." Diệp Khinh Vân nói ra, trên thực tế, hắn đã đem cái kia ba đám thánh quang bóng toàn bộ đặt ở Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp bên trong. "Không tin, các ngươi nhìn." Nói, Diệp Khinh Vân trực tiếp lấy ra nhận không gian, trong nhận không gian đồ vật cũng đều toàn bộ đặt ở Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp chúng. Bốn phía võ giả thần niệm trực tiếp quét qua. Diệp Khinh Vân không có đem nhận không gian này lưu lại ấn ký, cho nên những võ giả này chỉ cần dùng thần niệm quét qua là được rồi. Bọn hắn quét đằng sau, liền đem ánh mắt lợi hại cùng nhau hướng lấy phía trước một nam một nữ nhìn lại. Giao ra thánh quang bóng, làm người không thể lòng quá tham, duy nhất một lần lấy đi ba đám thánh quang bóng, rất quá đáng a. Chính là, tranh thủ thời gian giao ra thánh quang bóng đến, không phải vậy, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Một vị võ giả bước ra một bước, có thể tới chỗ này đều là các đại thế lực thiên tiêu, người nào phục khí ai? Hán, các ngươi cũng tin? Nam Cung hơi nhướng mày. Giao ra, võ giả kia hừ lạnh một tiếng, xem bộ dáng là muốn động thủ. Hừ. Lúc này, Bắc Linh bỗng nhiên giơ lên trong tay phải roi màu đen, chợt hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Roi trực tiếp rơi vào trên cổ. Lập tức, một cái đầu người trực tiếp lăn xuống đến. Thấy không? Nữ nhân này đã táng tận thiên lương. Ta đều đem ba đám thánh quang bóng đều cho các ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân không gì sánh được bi thống chỉ về đằng trước một nam một nữ. "Ngươi lại nói một cái, lão tử gọi ngay bây giờ chết ngươi." Nam Cung nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát ý bạo tăng, giống như thực chất, tuy nói ngậm máu phun người việc này hắn làm được không ít, bất quá, khi đến phiên hắn bị người bêu xấu thời điểm, nội tâm vẫn như cũng là nhịn không được bạo khởi một đoàn lửa giận đến. "Cường cho ngươi hay là phu tử đệ tử, nghĩ không ra vậy mà vô sỉ đến trình độ như vậy." Thanh âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ trên người hắn phát nổ đi ra, gắt gao rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, không gian bốn phía đều phảng phất phá toái một dạng. Diệp Khinh Vân nhíu mắt, hắn tự nhiên biết người trước mắt thực lực, mà lấy hắn thực lực hôm nay, đánh bại người này, không thể nghi ngờ đang nằm mơ. Bất quá, ngay vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mặt. "Các hạ, đừng diễn trò cho ta nhìn. Ta chỉ cần một đoàn thánh quang bóng, không nhiều." Đây là một vị thanh niên khôi ngô, hắn có giống như thiết tháp thân thể. "Ngươi là heo sao?" "Hắn, ngươi vậy mà tin?" Nam Cung Thần sắc không vui. "Những người này đều phát rồ, không nên cùng bọn hắn giải dòng cái gì, chúng ta giết đi qua là được." Sau lưng vang lên một đạo âm thanh tự nhiên, nương theo lấy âm thanh này âm rơi xuống, lập tức, cây roi màu đen hướng thẳng đến vị kia thanh niên khôi ngô mà đi. Thanh niên khôi ngô cả giận nói, "Không phải liền là cầm một đoàn thánh quang bóng sao? Về phần xuất thủ liền sát chiêu. Xem ra, tiểu tử kia nói cực phải, các ngươi đã là phát rồ." Nói, hắn cách không chính là một quyền. "Oanh!" Quyền phong chợt trận. To lớn quyền ảnh hội tụ thành một tòa sơn nhạc nguy nga, lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hướng phía cái roi kia mà đi, rất nhanh, chính là rơi vào cùng một chỗ. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh. Bên hai không dứt. Rất nhanh, ba người liền giao chiến ở cùng nhau. Mà theo thanh niên khôi ngô lừa dối, càng nhiều người đều coi là cái kia ba đám thánh quang bóng đều là tại đôi nam nữ này trên thân, thế là bọn hắn quả quyết xuất thủ. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tuy nói Nam Cung cùng Bắc Linh đều là tiên cảnh tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bọn hắn bốn phương tám hướng võ giả đều không phải là ăn chay, tại các đại thế lực bên trong cũng là thuộc về thiên kiêu chi tử. Đối diện với mấy cái này người như mưa to thế công, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ. Diệp Kinh Vân một đường phi nước đại, ở phía sau hắn thì là truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lấp lóe mà đến. Người đến rõ ràng là Tô Thanh. Nàng quái dị mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, hỏi, "Cái kia ba đám thánh quang bóng còn tại ngươi nơi này đi? Ngươi thế nào biết?" Diệp Kinh Vân sửng sốt. "Tuy nói ta không biết ngươi có phương pháp gì làm đến, bất quá, ta biết ngươi là sẽ không đem cái kia ba đám thánh quang bóng cho bọn hắn." Tô Thanh nói ra. "Chương 3316, ta rất xác định." "Chương 3316, ta rất xác định." Coi như Diệp Kinh Vân cùng Tô Thanh lúc nói chuyện, ngay vào lúc này, một vị thanh niên nam tử không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thanh niên nam tử mặc một bộ hoa lệ trường bào màu đen, tóc dài xõa bay, tay phải thả lỏng phía sau, giao ra thánh quang bóng đến. Diệp Kinh Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem thanh niên nam tử, trực đạo, "Ngươi xác định?" "Ta rất xác định." Thanh niên nam tử liếm môi một cái, nói, "Ngươi cái này trò vật ta đã sớm xem thấu. Ba đám thánh quang bóng căn bản cũng không tại hai người kia trong tay, mà là tại trong tay ngươi. Ngươi biết nhiều lắm." Diệp Kinh Vân nói ra. "Cho nên, suy đoán của ta là chính xác. Cái kia ba đám thánh quang bóng thật trong tay ngươi đi." Thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Thanh niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên một bên, quay người nhìn lại, liền phát hiện một đấm gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào trên phần đầu của hắn. Và anh, đầu của hắn tựa như dưa hấu một dạng phá toái. "Tiểu sư đệ, người đến rõ ràng là hổ mãnh." Hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Các ngươi lấy được bao nhiêu đoàn thánh quang cầu?" hắn hỏi. "Ba đám." Diệp Kinh Vân nói ra. "Tốt, chúng ta đi. Ta lấy được hai đoàn thánh quang bóng. Đi nhanh lên, những người kia muốn đuổi tới." Hổ mãnh sốt rồi nói. Cứ như vậy, ba người nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Ba người hiện tại thành một tiểu đội. Vừa tiến lên không bao lâu, tiến vào rừng cây rậm rạp bên trong. Ngay vào lúc này, siêu, 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 lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên ngọn cây. Diệp Kinh Vân, Tô Thanh cùng Hổ Mãnh đều dừng lại. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm phía trước đối thủ. Đối diện hết thảy có 6 người, một người đánh hai cái, có vấn đề sao? Tô Thanh mở miệng nói. Diệp Kinh Vân cùng Hổ Mãnh đều là lắc đầu. Bá. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp độc thủ. Trước đem người yếu kia giải quyết hết, một vị thanh niên nam tử trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, rất hiển nhiên, trong miệng hắn kẻ yếu chính là Diệp Khinh Vân. Thân hình của hắn sau đó một khắc biến thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân bạo lược mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Giết! Diệp Khinh Vân rút kiếm mà đi. Thử! Vô chi! Thanh niên nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, hắn nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân giết tới, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường côn màu đen. Ngay sau đó, trường côn vô thanh vô tức hướng phía Diệp Khinh Vân đầu bộ đập tới, chiêu thức rất mạnh. Người này tu vi đạt đến thật thánh si cảnh bên trong. Bá. Diệp Kinh Vân không do dự, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước vung ra ngoài. Khen. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau, lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Vụt vụt vụt. Thanh niên nam tử lui về phía sau mấy bước, hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói, ba mệnh kiếm tu. Hắn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân lại là một vị kiếm đạo cao thủ. Đáp đúng. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, lại lần nữa bọn tới. Bọn hắn hiện tại muốn dẫn lấy năm đám thánh quang bóng rời đi nơi đây. Ở chỗ này đạt được thánh quang bóng còn không tính là chân chính đạt được, chỉ có đem thánh quang bóng xuất ra đi, đó mới làm cho đến. Ba mệnh kiếm tu thì như thế nào? Vị kia cầm trong tay trường côn thanh niên nam tử lạnh lùng nói, hắn sát mặt dữ tợn, đem trong tay côn pháp thi triển đến cực hạn. Lập tức, trong hư không xuất hiện từng đạo côn ảnh, liên tục không ngừng mà bổ ra ngoài, chồng chất, lít nha lít nhít, quần quần không gì sánh được, chồng lên nhau, cái kia uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc, khủng bố như vậy. Trong mấy mắt, có không dưới trăm đạo côn ảnh gào thét mà đến, giống như là thủy triều. Diệp Kinh Vân không ngừng mà cơ nghịch thiên kiếm, tuôn ra đạo đạo kiếm khí. Kinh người kiếm khí khuấy động ra. Thanh niên này thực lực cũng không tệ. Một bên khác, Hồ Minh kịch chiến ba người. Hồ Minh sau lưng hiện ra một đầu liệt hổ huyết tượng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Thanh là một vị bốn mệnh kiếm tu, thực lực rất mạnh, trong tay lợi kiếm càng không ngừng cơ. Rất nhanh, chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn bên trong. Bá. Tô Thanh trong tay lợi kiếm nhanh chóng đâm vào đến một vị võ giả thể nội. Vị võ giả kia thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất. Một bên khác, Hồ Minh thả người nhảy lên, một quyền đập tới, tại trên nắm tay tỏa ra hào quang màu vàng. Bành. Một quyền rơi xuống, võ giả kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Kinh Vân bên này cũng là có kết quả. Trong tay Lịch Thiên kiếm vang óng óng triệt không ngừng. Vài đạo kiếm khí lít nha lít nhít hội tụ tại vị võ giả kia trên thân. Ngay sau đó, người thanh niên kia võ giả thân thể trực tiếp bị tháo thành tám khối. Thánh quang bóng. Tô Thanh lúc này cuồng hỉ nói, chỉ gặp trong những thi thể này hết thảy có 5 đám thánh quang bóng. Kể từ đó, trong tay bọn họ liền có được dòng dã 10 đám thánh quang cầu. Đi. Đánh giết xong địch nhân sau, Diệp Kinh Vân, Tô Thanh, Hổ Mánh ba người cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Tại một bên khác, trên hư không, mấy đạo thân ảnh cường đại tụ tập ở chỗ này, bọn hắn cúi đầu, nhìn phía dưới. Ba người này trong tay tổng cộng có 5 đám thánh quang bóng, không khỏi cũng quá là nhiều đi. Không đối. Bọn hắn đánh bại chi đội ngũ kia, lại đạt được 5 đám thánh quang bóng. Tổng cộng chỉ có 50 đoàn thánh quang bóng, bọn hắn hiện tại trực tiếp đạt được hơn 2 phần 10. Một vị dáng người khôi ngô võ giả trong đồng tử lóe ra nồng đậm tinh quang, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Chờ bọn hắn ra cái này thánh cảnh chi địa, chúng ta liền ra tay đi, hắn mở miệng nói. Cái này thích hợp sao? Một người khác hơi nhướng mày, hỏi, trên người hắn khí tức cũng rất cường đại, rất khủng bố. Nào có cái gì không thích hợp, trước đó vị võ giả kia mở miệng nói. Chúng ta đồng loạt ra tay, sợ cái gì? Tốt, vậy cứ như thế. Bởi vì thánh cảnh chi địa hạn chế, bọn hắn không cách nào tại thánh cảnh chi địa xuất thủ. Bất quá, khi Diệp Khinh Vân bọn người rời đi thánh cảnh chi địa sau, bọn hắn liền có thể tùy ý xuất thủ. Khi Diệp Khinh Vân, Tô Thanh, Hổ Mánh chạy ra thánh cảnh chi địa sau, đột nhiên, mấy cố khí thế cực kỳ mạnh tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra. Ngay sau đó, trong hư không, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hạ xuống tới. Giao ra thánh quang bóng đến, cầm đầu một vị dáng người khôi ngô võ giả mở miệng nói, "Ngươi là ai?" "Ta thế nhưng là Hình Thiên Phong." Hổ Mánh nói ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, vị võ giả này bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng phía trước vỗ. Lập tức, một cố khí thế cực kỳ khủng bố như gió lốc của tới. Hổ Mánh thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. "Trong tay các ngươi thánh quang bóng nhiều lắm, giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng." Một vị khắc cường đại võ giả mở miệng nói, người này tu vi cũng là đạt đến thánh vương cảnh bên trong. Không cần làm không có ý nghĩa phản kháng. Lại có người tới, người này phía sau lưng đeo một thanh cung tiễn màu vàng, hắn người mặc áo giáp màu vàng, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió tung bay. Theo người này đến, bốn phía võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Người này tu vi cao tới thánh tôn cảnh. Chương 3317, Kim Cung Vương chương 3317, Kim Cung Vương kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Là Kim Cung Vương, người này am hiểu tiên thuật, thực lực cực mạnh. Bốn phía không ít người mở miệng nói. Ngay vào lúc này, Kim Cung Vương trái mũi tên lăng không dây kéo, dây cung căng đến không gì sánh được viên mãn, trên cánh tay hắn nổi lên từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, khiến cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Hội tụ tại cung tiễn màu vàng bên trên mũi tên, tách ra ánh sáng sáng chói, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Coi chừng. Tô Thanh biến sắc. Thời khắc mấu chốt, tại Diệp Khinh Vân thể nội cửu kiếm chấn ma tháp bên trong đống nhiên thả ra một đạo khí lưu màu đỏ. Ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân trước người chính là nhiều hơn một vị dáng người khôi ngô, người mặc áo bào màu đỏ nam tử. Người này rõ ràng là Liệt Long Thánh Nhân. Bây giờ Liệt Long Thánh Nhân rốt cục có được chính mình mới tinh nhục thân. Thánh tôn cảnh cấp bậc cường giả cũng dám khi dễ công tử nhà ta. Liệt Long Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, liền hướng phía trước đấm tới một quyền. Lập tức, vèo. Phía trước, mũi tên kia bằng tốc độ kinh người bị giật lấy. Tại hai người giao thủ thời điểm, giờ phút này, Diệp Khinh Vân thể nội cửu kiếm chấn ma tháp tại kịch liệt chấn động lấy. Nội thị thể nội, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt đi tới cửu kiếm chấn ma tháp chúng. Hắn xuất hiện ở một mảnh không biết trong tinh không. Tại trước mặt của hắn cách đó không xa, lơ lửng một tòa to lớn tháp cao. Tháp cao kia trên cùng có 8 thanh lợi kiếm. Giờ phút này, trong tay hắn Lịch Thiên kiếm đang không ngừng run rẩy. Một bóng người xinh đẹp đi tới, rõ ràng là Kiếm Linh. Nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói, ta trước đó cùng ngươi nhắc qua, cái này Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp bên trong tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có yêu ma, đồng thời thực lực không đợi, ở vào một tầng yêu ma thực lực yếu nhất, mà ở vào tầng cao nhất yêu ma thực lực kinh khủng nhất. Mỗi một tầng bên trong đều có một đạo phong ấn, đây là chủ nhân đời trước lưu lại xuống phong ấn, mà bây giờ tầng thứ 2 này phong ấn đã có bừng lòng. Trong tay ngươi Lịch Thiên kiếm là có thể trấn áp tầng thứ nhất yêu ma. Bất quá, muốn trấn áp tầng thứ 2 yêu ma, chỉ dựa vào thanh này Lịch Thiên kiếm là không được, ngươi phải cần kích hoạt thanh thứ 2 kiếm, kiếm này tên là Phần Hỏa kiếm. Nếu có thể cầm lấy kiếm này, thu hoạch được kiếm này tán thành, ngươi trừ có thể trấn áp được tầng thứ 2 yêu ma, còn có thể thu hoạch được một bộ kiếm kỹ. Kiếm linh thanh âm không linh kia đột nhiên vang lên, quanh quần tiên địa. Diệp Kinh Vân hướng phía trước đi đến, chỉ gặp ở phía trước cắm một thanh kiếm, kiếm này là cắm vào trong hư không. Kiếm này dài 3 thước, toàn thân xích hồng, tựa như nham tương chế tạo một dạng, quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Nhìn xem kiếm này, Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên, không khỏi cảm thán một tiếng, hảo kiếm. Tại chỗ chui kiếm khắc lấy hai chữ, phần hỏa. Hiển nhiên, đây là một thanh phần hỏa kiếm. Kiếm này lai lịch có chút thần bí, tụ tập thiên địa 9981 chủng dị hỏa, ngươi nếu có thể thi triển nó, có thể vượt cấp giết người, bất quá, lấy ngươi trước mắt tu vi, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần, đồng thời thi triển hoàn tất, ngươi sẽ toàn thân vô lực, có thể coi như ngươi đòn sát thủ đi. Đương nhiên, có thể hay không đạt được, liền nhìn chính ngươi. Kiếm linh âm thanh tự nhiên tại Diệp Khinh Vân trong màng nhĩ vang lên. Diệp Khinh Vân từng bước hướng phía trước đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, một trận nóng bỏng chi phong liền hướng phía trên người hắn quét sạch mà đi. Cái kia hơi thở nóng bỏng để hắn phảng phất đặt mình vào trong hỏa lò. Nóng. Loại này nóng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng. Theo tiến lên, trên người hắn làn da đều từng chút chóc ra xuống dưới. Nhưng mà, hắn vẫn tại cắn răng kiên trì. Hắn biết đây là thanh này phần hỏa kiếm đang khảo nghiệm hắn. Từng bước đi tới, sâu trong linh hồn đều giống như bị thiêu đốt một dạng. Đau nhức, đau đến không muốn sống. Diệp Khinh Vân ngũ quan đều đang bặm mẻo lấy, cuối cùng, tay phải hắn đặt ở phần hỏa trên thân kiếm. Tại buông xuống đi trong nháy mắt, một cỗ hỏa mang từ lợi kiếm bên trong chấn động ra đến, trong nháy mắt, một cỗ năng lượng thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Xuống một khắc, Diệp Khinh Vân khí thế trên người tăng gọn. Tu vi đạt tới thánh sĩ cảnh bên trong, kiếm đạo phương diện đạt đến 4 mệnh kiếm tu. Thực lực của hắn so trước đó rõ ràng muốn tăng lên gấp mấy lần. Hô. Giờ phút này, từng đạo kiếm khí nhanh chóng hướng phía trên người hắn ngưng tụ đến, một lần nữa mọc ra huyết nhục đến, mà những huyết nhục này đều là có kiếm khí tổ hợp mà thành. Nhục thể của hắn trở nên so trước đó cường hãn hơn, toàn thân tựa hồ có không dùng hết khí lực. Theo Diệp Khinh Vân nắm giữ kiếm này sau, lập tức, hữu kiếm trấn ma tháp tầng thứ 2 khôi phục bình tĩnh. Đưa ngươi một kiếm hộ, kiếm linh bỗng nhiên mở miệng nói, con ngón đúng ra, lập tức, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân phía sau liền nhiều hơn một kiếm hộ, hộ kiếm này đủ để bung xuống chín trôi lợi kiếm. Phân hỏa kiếm ba một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến trong một kiếm. Diệp Khinh Vân quay người rời đi. Vâng. Giờ phút này, Liệt Long Thánh Nhân đại chiến Kim Cung Vương trái mũi tên. Bây giờ Liệt Long Thánh Nhân tu vi tăng lên tới thánh tôn cảnh, thực lực cường đại. Trái mũi tên lạnh lùng nhìn xem Liệt Long Thánh Nhân, trong tay mũi tên màu vàng sau đó một khắc chính là rời đi trường cung, chợt ở trong hư không nhanh chóng xoay tròn, đồng thời mang theo khí tức kinh người, mang theo một trận kịch liệt gió xoáy. Liệt Long Thánh Nhân cầm trong tay một thanh kiếm sắc, cùng đối phương giao chiến cùng một chỗ. Một bên khác, Tô Thanh đối mặt ba vị tu vi đạt tới thánh vương cảnh cấp bậc võ giả. Tô Thanh tuy nói là một vị bốn mệnh kiếm tu, nhưng là muốn lấy lực lượng một người đánh bại ba người, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Đúng lúc này, trên ngọn cây, một vị người mặc trang phục màu đen thanh niên lạnh nhạt cười một tiếng, người này cũng là một vị thánh vương cảnh cấp bậc võ giả, nhưng cũng là một vị kiếm tu. Đồng thời, hắn là một vị bốn mệnh kiếm tu. Thực lực này rất là khủng bố. Tô Thanh sao? Thanh niên nam tử híp híp mắt, hắn nhìn xem người sau cái kia biển chuyển dáng người, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, liếm môi một cái, không gì sánh được tà ác nói ra, "Tô Thanh, làm nữ nhân của ta đi, như thế nào? Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, ta liền giúp ngươi, như thế nào? Có hứng thú hay không suy tính một chút?" "Ngươi nằm mơ." Tô Thanh tiểu thân thể lui ra phía sau, nàng nhìn chằm chằm phía trên thanh niên nam tử, nổi giận mắng. "Ha ha." Thanh niên nam tử cười ha ha. "Tô Thanh, ngươi thật sự là không biết điều, không nên ép ta động thủ sao? Hôm nay, ta liền để ngươi trở thành nữ nhân của ta." Thanh niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói, coi như hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, sau lưng, một đạo kinh người kiếm khí thẳng hướng hắn mà đến. Hắn hơi nhướng mày, đột nhiên quay người, liền phát hiện sau lưng một đạo thanh niên thân ảnh thẳng hướng hắn mà đến. "Muốn chết?" Hừ lạnh một tiếng, thanh niên nam tử trong tay lợi kiếm thẳng hướng phía trước mà đi. "Diệt." Diệp Khinh Vân biết người trước mắt rất mạnh, cho nên hắn lên đến chính là sử dụng áp trục chiêu thức. "Bá." Lưng đeo ở phần lưng bên trên trong hộ kiếm nổ bắn ra một đạo liệt hỏa đến. Nói đúng ra đây là một thanh liệt hỏa chi kiếm. "Phần hỏa chi kiếm." "Bá." Liên hỏa đánh tới, hóa thành một đạo ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đoàn máu tươi chi hoa sau đó một khắc từ thanh niên chỗ mi tâm tỏa ra. Chương 3318, bốn mệnh kiếm tu chương 3318, bốn mệnh kiếm tu thanh niên nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Bốn phía võ giả trực tiếp ngây dại, bọn hắn đều là khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân. Một kiếm này uy lực vậy mà như thế to lớn. Tu vi của tiểu tử này thánh sĩ cảnh, có người kinh hô một tiếng, chẳng ai ngờ rằng Diệp Khinh Vân tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Đúng lúc này, nơi xa, ba đạo tia sáng hướng phía bên này mà đến. Có hai người đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, hai người này rõ ràng là cầm trong tay trưởng côn Lý Côn cùng lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh. Đứng trong bọn hắn ở giữa chính là một vị nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, trên thân khí thế càng mãnh liệt. Theo hắn tiến lên, lập tức bốn phía chiến đấu ngừng lại. Là Hình Thiên Phong người. Người này xếp hạng thứ 5, tên là Thương Kiếm. Tại trung niên nam tử phía sau lưng đeo một thanh màu đen thật dày trọng kiếm. Ngũ Sư Ca. Hồ Minh chạy tới, mở miệng nói, còn lôi kéo Diệp Khinh Vân, nói tiểu sư đệ, vị này là Ngũ sư minh, tên là Thương Kiếm. Ngũ sư minh. Diệp Khinh Vân hô, bốn mệnh kiếm tu. Ngũ sư minh Thương Kiếm nhìn một chút Diệp Khinh Vân một chút, đôi mắt lóe ra tinh quang, nói ngươi chính là tiểu sư đệ đi. Rất không tệ. Chợt, hắn đem ánh mắt rơi vào Hổ Minh trên thân, thấy người sau trên thân máu me đầm đìa, hơi nhướng mày, "Hổ con, ai thương ngươi?" "Ngũ sư minh, là người này." Hổ Minh giận chỉ Kim Cung Vương. Kim Cung Vương hơi nhướng mày, hắn biết Thương Kiếm thực lực. Người này am hiểu kiếm đạo, tại kiếm tu trên bảng xếp hạng thứ 5. Cái này đủ để chứng minh người này lợi hại. Thương kiếm, ta không muốn cùng ngươi là địch. Kim Cung Vương trái mũi tên hơi nhướng mày, nặng nề nói. Vậy ngươi còn dám làm tổn thương ta người? Thương kiếm lạnh lùng lườm trái mũi tên một chút, chợt lạnh lùng nói, xuất tiến đi. Ta cho ngươi cơ hội. Trái mũi tên hơi nhướng mày, nhìn về phía Thương kiếm. Ta nói ra mũi tên. Thương kiếm lạnh lùng nói, trong thanh âm phun ra nuốt vào lấy băng lãnh chi ý tốt. Trái mũi tên hai con ngươi đỏ bừng, lăng không dây kéo, dây cung căng đến không gì sánh được viên mãn, trên cánh tay hắn nổi lên từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, khiến cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Hội tụ tại cung tiễn màu vàng bên trên trên mũi tên, tách ra ánh sáng sáng chói. Hắn thi triển chính mình cường đại nhất tiễn thuật, Vạn Long tiễn thuật. Thanh âm băng lãnh từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, trong tay mũi tên chính là rời đi dây cung, thẳng hướng phía trước mà đi. Mũi tên kia phía trước đi thời điểm, biến thành một đạo khí lưu. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đạo này khí lưu biến thành mấy vạn đạo, sau đó mỗi một đạo khí lưu đều biến thành một đầu thương thiên cự long, toàn thân trên dưới răng đầy vảy màu đỏ ngòm, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Giống. Vạn Long gào thét, thanh âm kia không phải bình thường vang dội. Đinh hai nhức óc. Bốn phía võ giả tất cả đều tâm thần run lên. Trái mũi tên biết thương kiếm tuyệt không phải người nhỏ yếu, cho nên hắn lên đến liền thi triển chính mình một chiêu mạnh nhất. Đối mặt trái mũi tên mạnh nhất chiêu thức, thương kiếm thần sắc rất là nhạt, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Đúng lúc này, tay phải của hắn bỗng nhiên lấy ra thành tia chọc kiếm. Bá. Một đạo hãi nhiên chi quang gào thét mà đến. Theo đạo kiếm mang này lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, cái kia vạn đạo khí lưu hình thành vạn cái thương long tại thời khắc này cùng nhau tan tác. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trái mũi tên trừng lớn hai mắt. Đạo kiếm quang kia trong chớp mắt chính là đi tới chỗ mi tâm của hắn. Một đóa máu tươi chi hoa trong nháy mắt tỏa ra. Sau một khắc, trái mũi tên thân thể vành một tiếng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Kinh Vân cũng là hoảng sợ nhìn xem chính mình ngũ sư minh thương kiếm. Ai không phục? Thương kiếm ngẩng đầu, nhìn một phía, nhàn nhạt mở miệng nói. Bốn phía võ giả đều là nuốt nước miếng một cái. Thương kiếm, ngươi thân là phu tử ngũ đệ tử, nhưng chớ có khinh người quá đáng. Có một vị võ giả sắc mặt thiết thanh nói, cái kia tới tay thánh quang bóng chẳng lẽ cứ như vậy mọc cánh bay mất sao? Hắn cảm thấy rất khó chịu. Di ngôn. Thương kiếm liếc qua, lạnh lùng mở miệng nói. Thương kiếm, ngươi không nên quá khoa trương. Vị võ giả kia nghe nói, da mặt càng không ngừng co gắp, trong một đôi tròng mắt lóe ra phẫn nộ chi quang. Bá. Đúng lúc này, thương kiếm bỗng nhiên giơ lên tay phải, sau đó hướng phía trước một chỉ quang bùng lên, tựa như một đạo như lưu tinh hướng phía vị võ giả kia chỗ mi tầm mạch tới. Lập tức, một đóa máu tươi chi hoa tỏa ra. Ngay sau đó, vị võ giả này đầu người lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe, hoàn toàn một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Thương kiếm vô Diệp Khinh Vân bả vai, sau đó đối với hổ mãnh đám người nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa duyên dáng yêu kiểu Tô Thành, nói Tô Thành, cùng một chỗ đi. Tô Thành gật đầu, đi tới. Một đoàn người ngồi tại trên chiến thuyền, hướng phía Hình Thiên Phong mà đi. Bọn hắn một đường tiến lên, về phía tây mà đi. Sau đó đến phiên chia thời điểm. Tô cô đương, cho ngươi ba đám thánh quang bóng, ngươi cảm thấy thế nào? Lưng đeo màu đen nặng nề trưởng kiếm thương kiếm đi tới, nhìn xem Tô Thành, hỏi. Không có vấn đề. Rất hài lòng. Tô Thanh nói ra, lần này hết thảy thu được 10 đám thánh quang bóng, nàng có thể được đến 3 đám, đã là rất thỏa mãn. Ân. Thương kiếm nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên, đem 3 đám thánh quang bóng đưa cho Tô Thanh. Chiến thuyền tiếp tục đi tới. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, tại bốn phía xuất hiện 4 chiếc chiến thuyền màu đỏ ngòm. Ân. Lại là dòng binh hải tặc. Thương kiếm hơi nhướng mày. Tại trong biển cả này, có không ít dòng binh hải tặc. Ngay vào lúc này, một vị mặc hoa phục nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đầu trên đỉnh, hắn đang muốn nói chuyện. Thương kiếm lạnh lùng ngẩng đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua, phun ra một chữ, "Lan." Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. "Ngươi để cho ta lăn." Ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào phía dưới lưng đeo trọng kiếm trên thân người, thần sắc dữ tợn, "Nói con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Cũng dám gọi ta lăn." Ngớ ngẩn này. Hổ manh nghe nói như thế, nhịn không được lắc đầu, "Đạo." Lục sư tỷ cùng Thất sư huynh cũng đều lắc đầu. "Ta thay đổi chủ ý." Thương kiếm ngẩng đầu, liếc qua nam tử trung niên, "Nói ta ban thưởng ngươi vừa chết." Thanh âm rơi xuống, phía sau lưng đeo lợi kiếm bá một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang bùng lên. Đạo kiếm quang này lấy như lôi đỉnh tốc độ rơi vào nam tử này giữa lông mày bên trong. Ngay sau đó, nam tử thân thể chậm rãi rơi xuống, rơi vào trên mặt nước, kích thích từng cơn sóng gợn. Nhị đệ, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô trên mặt tức giận hướng phía bên này mà đến, hắn nhìn xem trên mặt biển bộ thi thể lạnh lẽo kia sau, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, phẫn nộ như cháy hừng hực liệt hỏa. Chương 3319, Hình Thiên Phong biến cố chương 3319, Hình Thiên Phong biến cố đối với hắn gào thét, thương kiếm phản ứng rất lạnh lùng, đồng dạng là nâng lên một kiếm. Bá, hoàng sợ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, vị này khôi ngô võ giả thân hình trực tiếp rơi xuống. Dòng binh hải tặc nhìn thấy một màn này, trên mặt nhanh chóng hiện ra sợ hãi chi quang. Rất nhanh, bọn hắn như chó nhà có tang giống như rời đi. Chiến thuyền hướng phía trước chạy. Tốt, ta ở chỗ này hạ. Lúc này, Tô Thanh mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói hữu duyên gặp lại. Thanh âm rơi xuống, nàng bóng hình xinh đẹp lóe lên, nhanh chóng rời đi nơi đây. Chiến thuyền tiếp tục đi tới, hướng phía Hình Thiên Phong mà đi. Theo thời gian trôi qua, Ngũ sư minh, ngươi ngửi được một cỗ mùi máu tươi sao? Lý Côn đứng bước chân, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hơi nhướng mày. Có người? Tiêu Sinh Sinh đại mi nhíu nhíu một cái, đạo. Diệp Kinh Vân hướng phía trước nhìn lại. Giờ phút này trời đã tối, chỉ thấy nồng đậm trong đêm tối, một đoàn khổng lồ bóng đen đẩy dòng nước mà đến. Đó là một chiếc thuyền. Ở trên thuyền treo ma quỷ vực ba chữ. Ma quỷ vực người. Thương Kiếm Mi đầu nhíu nhíu một cái. Bọn hắn Hình Thiên Phong cùng ma quỷ vực võ giả từ trước đến nay liền không hợp. Nơi này là tiến về Hình Thiên Phong con đường, ma quỷ vực sao lại tới đây? Thương Kiếm Mi đầu thật sâu nhíu một cái. Hình Thiên Phong làm sao bước khói? Hổ Manh lông mày thật sâu nhíu một cái. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp Hình Thiên Phong bên trong bốc lên đại lượng khói trắng. Không tốt, nhanh đi. Thương Kiếm nói ra. Hắn cảm giác đến Hình Thiên Phong bên trong giống như xuất hiện chuyện gì đó không hay. Đúng lúc này, phía trước, một vị đứng chắp tay hòa thượng áo bào đỏ thi triển thân pháp, hướng phía bên này mà đến, Thương Kiếm. Có dám một trận chiến? Ở phía sau hắn bỗng nhiên nhiều hơn mấy bóng người. Hổ Manh đúng không? Ta và ngươi một trận chiến. Hình Thiên Phong lục đệ tử Tiêu Sinh Sinh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lý Côn, ngươi ta trước đó chiến đấu cũng không phân ra thắng bại đến. Từng đạo thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ, ngươi coi chừng. Hổ Manh nói, bên cạnh xuống tới, cùng hắn đối chiến chính là một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân. Lý Côn cũng là tiến lên cùng địch nhân giao chiến. Địch nhân của hắn sử dụng binh khí giống như hắn, đều là trường côn. Bất quá, trong tay hắn trường côn là huyết sắc. Ầm vang, hai người đại chiến. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hai người giao chiến cùng một chỗ, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, càng không ngừng lóe ra, bạo phát ra một đạo lại một đạo thanh âm vang dội. Sư minh sư tỷ đều trong chiến đấu. Đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân sau lưng đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, hắn hai mắt trực tiếp híp lại, trong khóe mắt hàn quang bùng lên, quay người chính là một quyền đánh tới. Phanh! Diệp Khinh Vân cả người thẳng hướng phía sau lui mấy bước, hắn mỗi lui một bước, dưới chân bong thuyền chính là vỡ ra. Nhìn một chút nắm đấm của mình, giờ phút này, nắm đấm của hắn đã là đỏ bừng một mảnh, còn có huyết sắc vết tích. Ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, ở nơi đó đứng đấy một vị nam tử niên kỷ cùng hắn không sai biệt nhiều, dáng người cực kỳ khôi ngô, có giống như thiết tháp thân thể, toàn thân trên dưới như có không dùng hết khí lực, rất là khủng bố. Ở trên người hắn còn lượn lờ lấy khí lưu màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay, khiến cho hắn nhìn đặc biệt yêu diễm. Tại nam tử này nắm tay phải bên trên còn mang theo một cái thật dày màu xanh lá thiết quyền sáo. Đây cũng là một kiện thánh khí, hẳn là ở địa cấp phẩm chất. Có thể ngăn cản ngươi một quyền, không tệ a. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị trên bờ vai khiêng một thanh huyết sắc chiến đao, người mặc áo vải thanh niên nam tử hướng bên này đi tới. Để cho ta tới đi. Một đao giải quyết. Nam tử áo vải liếm môi một cái, mười phần tự tin, khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, liền để cho ta nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành phu tử đệ tử mới. Thanh âm rơi xuống, hắn từ trên tảng đá bay vào xuống, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm đao hung ác bổ xuống. Huyết sắc trên chiến đao lưu chuyển lên huyết sắc chi quang. Một đao rơi xuống, phản phất có thể chém nát một toàn núi lớn. Đối mặt chiêu này, Diệp Kinh Vân cũng không tránh né, trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, chân phải chừng một cái mặt đất, cả người tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước mà đi, cùng lúc đó, trong tay nghịch thiên kiếm hướng lên trên vùng vậy mà đi. Oeng! Tiếng kiếm reo trong nháy mắt vang lên. Trong tay nghịch thiên kiếm va chạm tại đại đao kia trên lưới đao. Oeng! Nam tử thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Diệp Kinh Vân nhất cổ tác khí, phần lưng bên trên lưng đeo trong hộp kiếm nổ bắn ra một đạo liệt hỏa đến. Phần hỏa chi kiếm. Kiếm này tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo như thiểm điện, rơi vào vị võ giả kia chỗ mi tâm. Một đóa máu tươi chi hoa trong nháy mắt tỏa ra. Sau một khắc, vị võ giả này thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất. Nam tử thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không tỉnh lại. Bốn mệnh kiếm tu. Vị kia mang theo màu xanh lá thiết quyền võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này vừa rồi một kiếm này uy lực vậy mà cường đại như thế. Đây cũng quá cường đại. Tại Diệp Khinh Vân bốn phía trừ vị võ giả này bên ngoài còn có ba người. Một người trong đó cầm trong tay trường thương, chính lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, khinh thường nói, bất quá cũng như vậy. Hắn một thân tu vi đạt tới thánh vương cảnh. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên hướng phía trước một cái bội sông, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền trực tiếp đi tới trường thương nam tử trước mặt. Trường thương nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghiêng người lóe lên, lui về phía sau một bước. Bán tên, thiết quyền nam tử hô. Đứng ở trong hư không nữ tử gật đầu, nàng trực tiếp lôi kéo dây cung. Bá. Mũi tên cấp tốc rơi xuống, lấy kinh người giống như tốc độ thẳng hướng phía trước mà đi, hư không đều phảng phất bị chấn bể một dạng. Mũi tên này ngắm thẳng chuẩn Diệp Khinh Vân, khóa chặt toàn thân, còn khóa chặt linh hồn. Hiển nhiên, nữ tử tại tiễn đạo bên trên có siêu cao tạo hóa. Một bên khác, Thiết Quyền nam tử cũng không đứng đấy, trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, trong miệng còn cứ gọi nói tiểu tử này thực lực không thể khinh thường, trực tiếp cùng tiến lên, xử lý hắn. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân sau lưng, chợt, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đầu đánh tới. Quyền này bên trên lóe ra màu xanh lá chi quang, quyền ảnh vô số, sắc ý lăng nhiên, mang theo một cỗ nhắm người mà phệ bá đạo quyền thế. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng dữ tợn, chợt bỗng nhiên quay người, tay phải thành quyền, một quyền liền hướng phía đối phương đầu đánh tới. Lực quyền sau đó một khắc trực tiếp tăng gọn. Lưng đeo ở sau lưng trong hộp kiếm nổ bắn ra một đạo liệt hỏa đến. Lấy Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi, có thể thôi động 5 lần phần hỏa chi kiếm, không cần giống trước đó như thế, chỉ có thể thôi động một lần. Đây là thuần thục đằng sau mang tới chỗ tốt. Bá. Phân hỏa chi kiếm sau một khắc chính là bàn tới, trực tiếp phá hủy mũi tên kia, thẳng hướng nữ tử mi tâm mà đi. Nữ tử cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng nhanh chóng sinh ra sợ hãi, toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy một cái. Chương 3320, năm mệnh kiếm tu. Chương 3320, năm mệnh kiếm tu. Cái này một cỗ kiếm khí rất mạnh. Coi như phần hỏa chi kiếm muốn xuyên qua nữ tử thân thể lúc, ngay vào lúc này, một thanh kiếm vô thanh vô tức hướng phía hắn phần bụng mà đi. Có người đánh lén Diệp Khinh Vân. Nhưng vào lúc này, thể nội 9 tầng kiếm ma tháp đột nhiên run lên, thanh kiếm này vậy mà biến thành ánh sao lấp lánh, trong nháy mắt chui vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Cái gì? Người đánh lén mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn thực sự không thể nào hiểu được, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Đùng. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân trở tay chính là một trường bổ tới. Oeng. Một trường rơi xuống, đầu của người nọ trực tiếp bị đánh bại. Năm mệnh kiếm tu. Những người còn lại tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Năm mệnh kiếm tu, đặc thù rõ rệt nhất chính là có thể ngăn cản lợi kiếm. Bình thường lợi kiếm căn bản là đối bọn hắn cấu thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Bá. Diệp Khinh Vân giờ khắc này lại lần nữa hướng phía vị nữ tử kia mà đi. Nếu nữ tử này muốn giết hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nữ tử nhìn xem một màn này, sắc mặt đại biến, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, bóng hình xinh đẹp lấp loé, mượn nhờ mặt đất lực lượng không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Nhưng mà, động tác của nàng hay là chậm. Một sợi kiếm mang trực tiếp xuyên thủng nàng thân thể. Trước khi chết, nàng hai mắt trừng lớn. Ngoa tào, tiểu sư đệ, ngươi lợi hại như vậy, hổ mãnh nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói ra. Diệp Kinh Vân cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía một phương hướng khác mà đi. Vị kia mang theo quyền sáo thanh niên hơi biến sắc mặt, hắn biết mình không cách nào tránh né, cho nên trực tiếp ra quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra. Quyền ảnh vô số. Mỗi một đạo quyền ảnh đều mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. Đối diện với mấy cái này quyền ảnh, Diệp Kinh Vân vậy mà không lùi mà tiến tới, những quyền ảnh này rơi vào trên người hắn, giống như rèn luyện nhục thể của hắn. Một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Cái gì? Thánh vương cảnh. Thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, trừng lớn hai mắt. Không sai, Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên, đặt đến thánh vương cảnh bên trong, lại phối hợp năm mệnh kiếm tu, bây giờ, lực chiến đấu của hắn có biến hóa long trời lở đất. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lấn người mà lên một cước đạp hướng về phía vị này, hai tay mang theo sát bộ nam tử. Nam tử phản ứng tương đối nhanh, đầu tiên là nghiêng người tránh né. Bất quá, lúc này, một roi chân quét ngang mà đến, trực tiếp rơi vào vị nam tử này trên phần đầu. Dưới sự vội vàng, nam tử nâng tay phải lên, dùng cái này để ngăn cản. Đùng. Lực lượng khổng lồ làm cho nam tử thân hình lui về phía sau mấy bước, tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi. Diệp Khinh Vân dũng mãnh phi thường vô địch, nhanh chóng thay đổi thế cục. Một bên khác, thương kiếm một kiếm rơi xuống, hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía dưới mà đi. To lớn kiếm ảnh trực tiếp rơi vào người mặc áo bào màu đỏ ngòm võ giả trên thân. Lập tức, võ giả này thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh đồng dạng bước ra một bước, đem địch nhân chém giết chi. Thất sư Minh Lý Côn cầm trong tay một thanh cây gậy màu vàng, hướng phía trước bung lên, cùng đối phương huyết sắc cây gậy đụng vào nhau, trong hư không vang lên một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Oeng! Đạo thân ảnh kia tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống tại trong mặt nước, lại nhìn bát sư Minh Hổ Mãnh, hắn hai tay trái phải thành trường, hướng phía trước vỗ tới. Kinh người trường lực khuấy động bốn phía, theo hắn vỗ. Lập tức, phía trước, hai vị võ giả thân thể trực tiếp bạo tạc. Khủng bố! Diệp Khinh Vân hoảng sợ nhìn xem sư huynh sư tỷ của mình, cảm thấy những người này sức chiến đấu đều cực kỳ khủng bố. Không hổ là có thể trở thành phu tử đệ tử. Tiểu sư đệ, rất không tệ. Lưng đeo một thanh cổ kiếm thương kiếm chậm rãi đi tới, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nặng nề mà vô vô người sau bà bay, mở miệng nói: Tiểu sư đệ, sợ là có thể đi vào kiếm tu bằng đâu. Hắc hắc, năm mệnh kiếm tu, thật là không nhiều. Có thể đạt tới năm mệnh kiếm tu, chí ít có thể đi vào 20 vị trí đầu hàng ngũ. Cầm trong tay cây gậy màu vàng Lý Côn đi tới, mở miệng nói: Chúng ta hay là nhanh đi Hình Thiên Phong đi. Cũng không biết Hình Thiên Phong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh nhíu lại đại mi, trên mặt vẻ lo âu, mở miệng nói: "Tốt." Bên trên kiếm, Thương kiếm mở miệng nói, chỉ gặp hắn vất ống tay áo một cái, trong tay lợi kiếm chính là ong ong du lên, ngay sau đó, kiếm này chính là hoành lơ lửng ở trong hư không, kiếm này trực tiếp dài ra, dài đến 6 mét, đủ để cho 6 người đứng thẳng. Diệp Khinh Vân, Hồ Mạnh, Tiêu Sinh Sinh, Lý Côn đều là thả người nhảy lên, trực tiếp đạp ở thanh này trên lợi kiếm. Bá! Thương kiếm tay phải hướng phía trước một chỉ, dưới chân lợi kiếm chính là ong ong một tiếng, ngay sau đó, thẳng hướng phía trước mà đi, giống như một đạo trưởng hồng một dạng. Giờ phút này, bầu trời hiện đầy mây đen, ở phía trước có một mảnh bị mây đen bao phủ chín ngọn núi mạnh. Mỗi một dãy núi bên trong đều lượn lờ lấy màu đen hơi khói. Khắp nơi đều là đen nghị tầng mây, nhẹ nhẹ thiểm điện tại trong tầng mây du thoán, thỉnh thoảng vang lên từng đạo trầm muộn tiếng sấm âm thanh, liền tựa như là một đầu vạn cổ yêu thú đang không ngừng gầm thét. Nơi này chính là Hình Thiên Sơn. Ma quỷ vực người làm sao sẽ bỗng nhiên đến ta Hình Thiên Phong bên trong? Thương kiếm lông mày thật sâu nhíu một cái, đôi mắt lóe ra hàn quang. Tuy đạo ma quỷ vực cùng Hình Thiên Phong là thù truyền kiếp, có thể ngày bình thường, song phương đều không có đi tiến đánh đối phương hang ổ. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước bay tới màu đen tầng mây. Nhìn kỹ, cái này màu đen tầng mây lại là do đại lượng màu đen đại bằng tổ hợp mà thành, mỗi một đầu màu đen đại bằng trên thân đều tản ra hoảng sợ khí thế, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Là ma quỷ vực bên trong ma quỷ đại bằng. Thương kiếm sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói: "Bá." Phía sau lưng đeo cổ kiếm tại thời khắc này trực tiếp ra khỏi vỏ, Lập tức, một đạo hoa lệ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, phóng lên tận trời, ong ong run lên. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà tới. Lập tức, không ít đầu ma quỷ đại bằng thân thể run lên, thân thể thẳng rơi xuống dưới phương. Mà lúc này, phía trước có một đầu so với bình thường phải lớn hơn gấp 2 ma quỷ đại bằng, dương cánh bay lượn, tại con ma quỷ này đại bằng phần lưng bên trên đứng đấy một bóng người, người này mang theo một tấm tam nhãn mặt nạ. Sáu nhãn ma đem. Thương kiếm nhìn xem vị võ giả này, sắc mặt hơi đổi. Tại ma quỷ vực bên trong, không có bao nhiêu võ giả có thể trở thành sáu nhãn ma đem. Có thể trở thành sáu nhãn ma đem võ giả đều cho thấy thực lực của bọn hắn cường đại dị thường. Nơi này sẽ thành các ngươi nơi táng thân. Sáu nhãn ma đem lạnh lùng mở miệng nói, ta đi đối phó hắn, các ngươi đi xem một chút hình thiên phong tình huống như thế nào. Thương kiếm mở miệng nói, phía sau lưng đeo màu sắc cổ xưa lợi kiếm tại thời khắc này trực tiếp ra khỏi vỏ. Bá, một đạo cực kỳ vang dội tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, khuấy động thiên địa. Đạo này kiếm lấy như lôi đỉnh tốc độ thẳng hướng sáu nhãn ma đem mà đi. Hừ, sáu nhãn ma đem hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn run lên bần bật, thẳng hướng phía trước phóng đi. Ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên động địa kiếm khí, quanh quẩn bốn phía. Cái này lại là một vị bảy mệnh kiếm tu. Trên kiếm đạo có cực kỳ khủng bố tạo hóa. Chương 3321, Hình Thiên Ma Hồn. Chương 3321, Hình Thiên Ma Hồn. Diệp Khinh Vân biết Ngũ Sư Minh cũng là một vị bảy mệnh kiếm tu. Giờ phút này, thương kiếm cùng sáu nhãn ma kiếm chính đại chiến bên trong. Mà đúng lúc này, phía trước, Hình Thiên Phong bên trong nổ bắn ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói. Không tốt, bọn hắn là muốn đoạt Hình Thiên Ma Hồn. Lý Quân hơi nhíu mày, giờ phút này, bọn hắn đã hướng phía trước liền xông ra ngoài, xuất hiện ở Hình Thiên Phong bên trong, chỉ gặp phía dưới toát ra đại lượng võ giả. Những võ giả này trên thân đều tản ra khí tức kinh người, bọn hắn cùng nhau hướng lấy Hình Thiên Phong mà đi. Hình Thiên Ma Hồn. Diệp Kinh Vân khẽ cho mày, hắn chưa từng nghe nói qua Hình Thiên Ma Hồn. Cái này Hình Thiên Ma Hồn là phu tử từ ma quỷ vực bên trong chiếm được, đưa nó áp chế ở nơi đây liền gọi Hình Thiên Phong. Tiêu Sinh Sinh mở miệng nói. Bất quá, cái này Hình Thiên Ma Hồn áp chế trận pháp làm sao bị phá giải? Cái này không khoa học. Chẳng lẽ phu tử xảy ra chuyện gì? Bên người, Lý Quân hơi nhướng mày. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu sư đệ, ngươi am hiểu kiếm đạo, ngươi đi một chuyến đệ nhất sơn ngọn núi, đem một nửa kia Hình Thiên kiếm lấy ra. Không thể để cho thanh này Hình Thiên kiếm rơi vào đến người khác trong tay. Lý Quân đối với Diệp Khinh Vân nói ra, còn đem một khối lệnh bài Hình Kiếm đưa cho Diệp Khinh Vân, nói tiếp, tiểu sư đệ, đây là mở ra thanh kiếm kia chìa khóa. Tốt. Diệp Khinh Vân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nặng nề mà nhẹ gật đầu, thẳng hướng trước chạy tới, thi triển thân pháp, bá một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lý Quân nói ra. Rất nhanh. Diệp Khinh Vân đi tới đệ nhất sơn trong núi, ở phía trước có một tòa động phủ to lớn. Giờ phút này, tại ngoài động phủ đứng đấy không ít người, những người này toàn mặt mang theo mặt nạ, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh qua mang, bọn hắn khí thế đều rất cường đại. Hết thảy 15 người. Có người đến. Trong đám người, một người chậm rãi mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại, ra đi. Bá. Nếu bị đối phương biết, Diệp Khinh Vân cũng không ẩn giấu đi thẳng tới nơi này. Là phu tử mới nhất vị đệ tử kia đi. Rất tốt, đem khối kia lệnh bài Hình Kiếm giao ra đi. Vị võ giả này lạnh lùng mở miệng nói. Nam mơ. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Những người còn lại chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, đúng lúc này, người này lại là mở miệng nói, các ngươi đừng động thủ, để cho ta tới. Lúc trước, ta muốn gia nhập Hình Thiên Phong, trở thành phu tử đệ tử, có thể kết quả lại bị tự tuyệt. Phu tử, hiện tại là cái gì ánh mắt? Như ngươi loại này rác rưởi đều muốn. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, ngươi loại rác rưởi này ta giết một năm lớn. Vị này trung niên võ giả lạnh lùng mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái đáng thương hèn mọn sâu kiến. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, nếu muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi. Người này bước ra một bước, lập tức một cỗ khí thế mãnh liệt đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đây là một vị thánh tôn cảnh cấp bậc cao thủ. Bất quá, hắn giờ phút này đem tu vi của mình áp chế đến thánh vương cảnh bên trong. Các ngươi đừng xuất thủ. Hắn đối với sau lưng võ giả nói ra, sau đó dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cực kỳ khiêu khích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Đối phương ngươi, ta đầy đủ. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn du lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, liền tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm, đùi phải đống nhiên nâng lên, sau đó hướng phía Diệp Khinh Vân bả vai đá vào. Một thối này cường độ rất lớn. Bá. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, sau đó một quyền đánh vào đối phương trên đùi. Phanh. Vị võ giả này đùi run lên, thân hình nhanh lùi lại. Đây cũng là thực lực của ngươi. Không gì hơn cái này. Ngươi cũng sẽ chỉ cãi nhau sao? Diệp Khinh Vân không khách khí nhìn đối phương. Ngươi nhất định phải chết. Thanh niên võ giả ra mặt co quắp, thần sát tức giận, sau một khắc, hắn trực tiếp bóp lấy thủ ấn, một cô cực kỳ khủng bố khí lưu từ trên người hắn xung ra, ngay sau đó, không ngừng mà cuốn quanh lấy, huyết sắc hơi khói càng ngày càng nhiều, để cho người ta thấy không rõ lắm. Khi huyết sắc hơi khói tiêu tán thời điểm, một đạo to lớn tiếng gầm gừ từ đó vang lên, quanh quần thiên địa. Chỉ gặp một đầu cao tới 10 mét, thân hình như núi đồi bình thường linh hầu xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Linh ma biến. Nghĩ không ra Thiết Ca đối phó tiểu tử này trực tiếp thi triển linh ma biến. Tiểu tử này thật có lợi hại như vậy sao? Sau lưng võ giả xì xào bàn tán, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân. Linh ma biến đằng sau ta vô luận là nhục thân cường hãn trình độ hay là tốc độ, nhanh nhẹn trình độ các loại đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đấu? Thiết Viên ánh mắt trực tiếp ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tuy nói tu vi của hắn vẫn là không có biến hóa gì, nhưng có thể cảm thụ trên người hắn truyền đến bạo tạc tính chất khí thế. Diệp Khinh Vân cau mày. Giờ phút này, Thiết Viên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga lơ lửng ở trong hư không, sau một khắc, mang theo một cơn gió lớn ầm vang rơi xuống, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Bá. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân thân hình lóe lên, tránh né một cước này. Dấu chân to lớn kia sinh sinh đem trên mặt đất dẫm ra một cái cự đại hố sâu, nhấc lên một cô phi dương cắt đuổi. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ." Thiết Viên nhếch miệng cười một tiếng, hắn thấy Diệp Khinh Vân có thể tránh thoát hắn một cước này là bởi vì vận khí. "Vận khí?" Lưng đeo hộp kiếm Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước mà đi. "Bá." Ngay vào lúc này, lưng đeo trong hộp kiếm phần hỏa chi kiếm đột nhiên nổ bắn ra đi, ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo liên hỏa. Phần hỏa chi kiếm thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh như niệm ai. "Bá." Một cái cánh tay to lớn rất xuống. "Năm mệnh kiếm tu." Sau lưng võ giả cùng nhau trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước thanh niên. "Bá." Phần hỏa chi kiếm lại lần nữa bằng tốc độ kinh người hướng phía trước Thiết Viên mà đi. Thiết Viên sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn không còn áp chế tu vi, một thân thánh tôn cảnh tu vi bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển. Tay phải thành quyền, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đầu đập tới. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Khinh Vân tay cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía dưới bỗng nhiên bung lên. Từ Lịch Thiên kiếm trên thân nổ bắn ra một đạo vô cùng kinh người kiếm khí. Đạo kiếm khí kia dài đến trăm trượng. "Oanh!" Đạo kiếm khí này cấp tốc rơi xuống sau. "A!" Thiết Viên hét thảm một tiếng, sau một khắc, toàn bộ thân hình bị đánh thành hai nửa. Bốn phía võ giả đều là một mặt hãi nhiên mà sợ hãi nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân từng bước một đi đến, thanh kia phần hỏa chi kiếm bây giờ bị hắn điều khiển đến càng thêm thông thuận, phản phất nhân kiếm hợp nhất một dạng. Nhìn xem những ma quỷ này bực võ giả một trận hãi hùng kết vía. "Thật mạnh. Gia hỏa này tu vi rõ ràng chỉ có thánh vương cảnh a. Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy đánh bại thánh tôn cảnh cấp bậc võ giả?" Chương 3322, Huyền Thiên kiếm chương 3322, Huyền Thiên kiếm những ma quỷ này bực võ giả đều rất rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thực lực khủng bố đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. "Bá." Phân hỏa chi kiếm lại lần nữa bắn tới. Lập tức, mấy đạo ánh lửa chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước, những võ giả này đầu người toàn bộ thoát ly thân thể, từng cái đầu trong nháy mắt ném đi ra ngoài. Diệp Khinh Vân không có quên tới đây mục đích, thẳng hướng phía trước động phủ mà đi. Đồng thời, hắn lấy ra khối kia lệnh bài hình kiếm, tiến vào động phủ đằng sau. Hắn phát hiện tại trong động phủ này lại có một cái ao lớn. Trong ao có đại lượng chất lỏng, ở bên trong cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia hẳn là Hình Thiên kiếm, mà tại trong ao còn ngồi xếp bằng lấy một bóng người, xem bộ dáng là một vị lão giả. Cái kia Hình Thiên kiếm liền cắm ở lão giả trước người. Diệp Khinh Vân phát hiện chính mình vậy mà không cách nào bay qua, ở chỗ này tựa hồ có một đạo to lớn trận pháp chi lực. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đi qua. Đứng dậy lướt đi, hướng phía tòa kia cổ quái ao bơi đi. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân liền càng cảm giác được không khí trở nên mỏng manh rất nhiều, liền liền hô hấp đều trở nên chẳng phải thông thuận, loại cảm giác này rất kỳ dị. Bất quá, hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp, tiếp tục đi tới, cái kia cố kinh khủng áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bước tiến của hắn đều trở nên không gì sánh được nặng nề đứng lên. Hắn phát hiện trong ao này chất lỏng vậy mà có chứa một loại kiếm ý, một loại cực kỳ kinh thiên kiếm ý, loại kiếm ý này giống như có thể phá hủy trong cơ thể hắn. Nhưng cũng may hắn là một vị năm mệnh kiếm tu, hắn còn ngạc nhiên phát hiện ở chỗ này giống như có thể tăng lên kiếm đạo. Quá tốt rồi. Kể từ đó, ta sợ là không bao lâu nữa liền có thể trở thành sáu mệnh kiếm tu. Diệp Khinh Vân mắt buốt tinh quang, mở miệng nói, lại lần nữa tiến lên. Hắn phát hiện trên mặt hồ bên trong khoanh chân ngồi một bóng người, đó là một vị tang thương thân ảnh. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, hắn phát hiện tại đạo này tang thương thân ảnh bên trên tràn ngập một đoàn cực kỳ kinh người kiếm khí. Chính là đạo kiếm khí này khiến cho phía dưới trong ao chất lỏng đều tự mang kiếm khí. Lộc cộc. Diệp Khinh Vân không khỏi nuốt nước miếng một cái, hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước. Gia hỏa này dù chết, có thể kiếm ý còn tại. Trước người hắn kinh khủng đến cỡ nào? Chẳng lẽ hắn là một tên cựu mệnh kiếm tu? Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, da đầu đều tê dại. Cấp bậc bực này kiếm giả ở thiên ngoại thiên tuyệt đúng không vượt qua năm cái. Sau đó, hắn hướng phía trước thanh kia hình thiên kiếm chém tới. Cái này hình thiên kiếm dài một thước, rộng bằng hai ngón tay, nhìn cực kỳ sắc bén, xem bộ dáng là gãy mất một đoạn. Đúng lúc này, đột nhiên, tại Diệp Khinh Vân thể nội cựu kiếm chấn ma tháp đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một đoàn khí lưu hướng phía trôi này hình thiên kiếm mà đi. Bá. Trôi này nhìn rất cũ nát hình thiên kiếm về tới cựu kiếm chấn ma tháp bên trong, ngay sau đó, một thanh mới tinh hình thiên kiếm xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Nhìn kỹ, cái này mới hình thiên kiếm so trước đó dáng vẻ có rất lớn cải biến. Này hình thiên kiếm dài ước chừng chớ ba thước, bề rộng chừng chớ hai ngón tay, đồng thời tại trên chuôi kiếm khắc lấy hai cái rồng bay vượng múa chữ lớn. Hình thiên. Thanh này hình thiên kiếm là từ cựu kiếm chấn ma tháp trong tầng thứ ba nổ bắn ra tới. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân khí thế trên người tăng vọt đứng lên, tu vi trực tiếp tăng lên tới thánh tôn cảnh, so sánh thực lực trước đó có tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn về phía trước thanh kia tỏa ra kim quang hình thiên kiếm. Ông ngong ngong. Hình thiên kiếm giống như rất hưng phấn, ông tác hưởng, liền phảng phất tìm về chủ nhân. Bá. Hình thiên kiếm rơi vào Diệp Khinh Vân lưng mèo trong một kiếm. Thu hồi hình thiên kiếm sau, Diệp Khinh Vân dự định rời đi động phủ này, hướng phía bên ngoài mà đi. Giờ phút này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ kinh người thanh âm, đạo thanh âm này phảng phất như là đến từ vạn cổ yêu thú. Diệp Khinh Vân ra ngoài động phủ, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở trong hư không chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vòng to lớn màu đen liệt dương. Vòng này màu đen liệt dương tản ra hoảng sợ thôn vệ chi lực. Một cơn lốc của tới, rơi trên mặt đất, càng không ngừng cuốn lên lấy. Cây cối phía dưới bị nổ tận gốc. Kinh khủng gió lốc chi ý làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Diệt. Đạo thanh âm này là đến từ Ngũ Sư Minh Thương Kiếm. Hắn ngạo nghễ đạp ở trong hư không, phía sau cổ kiếm tại thời khắc này trực tiếp nổ bắn ra mà đến, chợt, thanh này cổ kiếm vậy mà biến thành chín chuôi, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng phía trước mà đi. Nhưng mà, vầng kia màu đen liệt dương thực sự khủng bố, trực tiếp đem Ngũ Sư Minh Thương Kiếm bao vào. Tiêu Sinh Sinh, Lý Côn cùng Hổ Mãnh đồng dạng bị hút vào. Liền ngay cả Diệp Khinh Vân đều không ngoại lệ, cũng không biết vầng kia màu đen liệt dương sẽ đem bọn hắn truyền tống đến mức nào bên trong. Phía dưới, từng vị ma quỷ vực võ giả cũng là bị hút vào, bất quá, càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn hắn là chủ động tiến vào. Một cái vòng sáng nổi lên, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Các ngươi là ta ma quỷ vực 12 đại tuyệt thế thiên kiêu. Các ngươi tiến vào hình thiên hồn bên trong, cần phải đem hình thiên hồn chủ cứu ra, rõ chưa? Trong hư không, một vị mang theo cựu nhãn mặt nạ trung niên võ giả nặng nề mở miệng nói, thanh âm hiện đến không thể nghi ngờ. Minh Bạch. 12 người này đều là nhẹ gật đầu, chợt, bọn hắn thân hình chính là du lên, thẳng hướng phía trên vầng kia màu đen liệt dương, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Trên thân những người này đều là tản ra hoảng sợ khí thế. Rất nhanh, toàn bộ hình thiên phong khôi phục bình tĩnh, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua, rất quỷ dị. Vị kia mang theo cựu nhãn mặt nạ trung niên võ giả cũng không rời đi, hắn ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài loạn vũ, áo bào trắng phiêu động ở giữa, bay phất phới, tự lẩm bẩm, "Phu tử, ta ngược lại thật ra nhìn xem đến tuột cùng là ngươi lợi hại hay là ta càng sâu một bậc." Người này là ma quỷ vực vực chủ, một thân tu vi kinh người, chính là đứng ở thiên ngoại trời đứng đầu nhất siêu cấp tồn tại. Hắn cũng không đi vào, chỉ là nhìn về phía vầng kia màu đen liệt dương lúc, trong đôi mắt nổi lên từng tia kiêng kỵ chi quang. Hình thiên hồn, một mảnh từ viễn cổ để lại không gian thần bí, nghe nói, mảnh không gian này đã từng là thiên ngoại thiên một bộ phận, còn nói mảnh không gian này kết nối với mặt khác một mảnh tinh không, mà tại trong vùng không gian này, đã từng bộc phát ra một trận kinh thiên giống như đại chiến người đều là cao thủ tuyệt thế. Hình thiên hồn tựa hồ bị lịch sử lãng quên, mai một tại lịch sử trong hoàng hà, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là một mảnh răng đầy cổ quái thạch phong khu vực, ở chỗ này có từng tòa chuỗi lùi to lớn thạch phong, mỗi một tòa trên thạch phong đều lượn lờ lấy màu đen hơi khói, tản ra nóng hổi mà đốt người nhiệt độ. Đúng lúc này, tại trên thạch phong trong một vùng hư không bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ đó nổ bắn ra xuống tới, tốc độ cực nhanh. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đang giảm xuống thời điểm, đã cảm thấy có chút không ổn, chỉ gặp phía dưới khói đen tràn ngập, rất là quái dị, không gian bốn phía giống như đọc lại một dạng. Chương 3323, thế giới thần bí chương 3323, thế giới thần bí những này hơi khói màu đen bên trong vậy mà toát ra từng đầu yêu thú, những yêu thú này hình thể đều rất lớn, vừa ra tới, liền mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng Diệp Khinh Vân tắt tới, dương nhanh múa đuốt, huyết tinh không gì sánh được. Đừng sợ. Đúng lúc này, thể nội truyền đến kiếm linh thanh âm. Chỉ gặp trong thân thể cựu kiếm chấn ma tháp bên trong tản mát ra một cỗ thôn vệ chi lực. Theo cái này một cỗ thôn vệ chi lực bộc phát, bốn phía hơi khói màu đen cùng nhau mà đi. Thời gian dần qua, cựu kiếm chấn ma tháp trong tầng thứ 3 càng không ngừng rung dậy. Đây là nơi nào? Diệp Khinh Vân hạ xuống tới, hắn nhìn qua mảnh này quái thạch san sát thạch phong khu vực, phát hiện mảnh này thạch phong khu vực trong có một cỗ cực kỳ cổ quái khí tức, tựa hồ từ trên mặt đất liên tục không ngừng phóng xuất ra. Bốn phía thiên địa chi khí cũng là cực kỳ hùng hậu. Diệp Khinh Vân không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, chỉ có thể chẳng có mục đích hướng lấy phía trước đi đến. Đi nửa canh giờ, Diệp Khinh Vân rốt cục rời đi mảnh này quái thạch san sát thạch phong khu vực, bốn phía là cổ thụ chọc trời, những này cao lớn cây cối che khuất bầu trời, tựa như là đi vào trong rừng rậm nguyên thủy. Diệp Khinh Vân nhìn một chút, phát hiện những cây cối này là thật lớn. Mấy ngàn năm cổ thụ cần hơn 10 vị võ giả quay chung quanh cùng một chỗ mới có thể ôm lấy, mà những cái kia thô to lão đẳng càng là dài đến trăm mét, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy thỉnh thoảng vang lên yêu thú tiếng giống giận dữ. Diệp Khinh Vân thấy được hơn 10 đầu hình thể to lớn yêu thú, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn lựa chọn tránh đi những yêu thú này. Đương nhiên, vẫn phải có yêu thú không có mắt, cố ý đến trêu chọc hắn. Bất quá, những yêu thú này đều bị hắn giết. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi đạt đến thánh tôn cảnh, hắn còn kém một bước liền có thể bước vào đến thánh đế cảnh. Một mực hướng phía trước đi đến, lại ngay cả một bóng người đều không gặp được. Nơi đây ngược lại thật sự là quỷ dị. Đi tới, Diệp Khinh Vân phát hiện phía trước có một mảng lớn khu vực rừng rậm bị san bằng, lưu lại một chỗ cảnh gãy lá bữa. Sói kia tạ lâm địa thượng có mảng lớn huyết dịch, còn có không ít cỗ thi thể của con người. Xem ra, nơi này hẳn là đại chiến một trận. Hắn còn phát hiện tại trên mặt đất này có mấy đạo dấu chân to lớn, xem ra, nơi này đã từng xuất hiện to lớn yêu thú. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một đầu phi cầm khổng lồ yêu thú xuất hiện ở phía trên, hình thể to lớn, che khuất bầu trời. Ngang. Tại đầu này to lớn yêu thú miệng bên trong lại có một đầu chân long. Nó đang ăn một đầu chân long. Giống. Mở cái miệng động, cả con chân long đều bị nó nuốt vào trong bụng. Trước mắt hình ảnh này đơn giản huyết tinh. Mà lúc này, đầu này to lớn yêu thú đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới Diệp Khinh Vân trên thân, cái đuôi vỗ. Chỉ gặp tại sau lưng nhiều hơn một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, từng đầu màu xanh cùng loại con lươn nhỏ một dạng đồ bật hiện lên ở trong hư không. Ta dòng dõi, hảo hảo mà hưởng dụng mỹ thực đi. Đầu này to lớn yêu thú miệng nói tiếng người. nương theo lấy nó thanh em rơi xuống, lập tức, những này như con lươn nhỏ giống như sinh vật thẳng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi. Tựa như cơn lốc của tới. Diệp Khinh Vân nhíu mày một cái, hắn trực tiếp giơ lên Lịch Thiên kiếm, trong tay Lịch Thiên kiếm càng không ngừng cơ, ở trong hư không khuấy động ra một đạo lại một đạo Lịch Thiên kiếm khí, tuôn ra một mảnh chói lọi qua mang, hướng phía trước sinh vật cấp tốc mà đi. Bất quá, những sinh vật này số lượng thực sự nhiều lắm. Tuy nói đơn thuần cá thể, thực lực không mạnh, nhưng nếu là tổng hợp, thực lực phải cường đại hơn rất nhiều, có thể nhẹ nhõm giết chết thật nhiều Thánh Vương cấp bậc võ giả. Diệp Khinh Vân kiếm trong tay như giống như giải lụa bạch phá hắc ám, rơi vào những sinh vật này bên trên. Đáng chết, số lượng thực sự nhiều lắm. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, tại cái kia trên bầu trời, mây đen quay cuồng, từng đạo thiểm điện đột nhiên cuồn bổ xuống, thẳng hướng phía dưới sinh vật quỷ dị đánh xuống. Oeng! Theo tia chớp này rơi xuống, lập tức, phía dưới những sinh vật này toàn bộ tan thành mây khói. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, liền phát hiện ở mảnh này trên mây đen vậy mà đứng đấy một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh, người này tay phải cầm một thanh búa lớn, hắn thân cao không phải rất lớn, làn da ngăm đen. Cao Đông. Nhìn xem người này, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cao Đông. Đáng giận chết người lùn, dám phá hỏng chuyện của ta, lão long ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Đúng lúc này, con quái vật khổng lồ kia miệng nói tiếng người, nó có 92 con mắt, mỗi một hai mắt đều to như đèn lồng, lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Ha ha, ngươi căn bản là không ra được tay. Trong hư không, Cao Đông khinh thường nói, giờ phút này, hắn thả người nhảy lên, chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bên người, trông thấy Diệp Khinh Vân sau, hắn lộ ra cực kỳ kích động, hô, Diệp đại ca. Cao Đông, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Khinh Vân rất là tò mò nói ra. Ta là đánh bậy đánh bạn. Cao Đông nói ra, dựa theo hắn lời nói, chính mình tới cũng là không hiểu đấu. Giống. Đúng lúc này, trong hư không, con quái vật kia trong miệng vậy mà phun ra một đám lửa, thế nhưng là đoàn hỏa diễm kia hạ xuống xong, trong hư không vậy mà xuất hiện một tòa to lớn vô cùng bình chướng, ngay sau đó, ngọn lửa này chính là bắn ngược ra ngoài. Ở nơi đó, còn có vô số đạo xích sắt, những xích sắt này cùng nhau quấn quanh ở đầu này to lớn trên yêu thú, khiến cho con yêu thú này khó mà hướng phía dưới mà đi. Xuyên thấu qua tầng mây, Diệp Khinh Vân liền phát hiện tại trong hư không kia vậy mà lơ lửng một tòa núi lớn. Đúng vậy, núi lớn. Một tòa rất lớn, kéo dài có hơn 10 vạn dặm dãy núi, mà ở trong dãy núi có đủ loại cung điện, tháp, đỉnh chờ chút. Mà dãy núi phía dưới có vài đầu yêu thú, những yêu thú này thể tích đặc biệt khổng lồ, bất quá, trên người bọn hắn đều có rất nhiều xích sắt, những xích sắt này xuyên qua ở trong dãy núi, liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Đây là Diệp Khinh Vân tò mò nhìn lơ lửng ở trong hư không kinh thiên dãy núi, đôi mắt lóe lên một cái, lão, đó là đại tinh trống không kết nối chi địa. Tại khối này kết nối chi địa bên trong có mảnh kia đại tinh trống không rất nhiều thế lực, mà bọn hắn sẽ thỉnh thoảng xuống núi, sau đó đến đánh chết chúng ta những người này. Trong mắt bọn hắn, chúng ta những người này bất quá là con mồi của bọn họ. Cao Đông đi đến Diệp Khinh Vân bên người, chậm rãi nói ra, hắn lại tới đây đã có một đoạn thời gian, theo hắn lời nói, hắn bản ở thiên ngoại trời lịch luyện lấy, có thể bỗng nhiên, một trận quỷ dị quái phong thổi tới, trực tiếp đem hắn thổi tới mảnh này thế giới thần bí bên trong. Khối này thế giới thần bí gọi là Hình Thiên Hồn. Nghe nói, khối này thế giới kết nối với một khối khác tinh không. Cái kia tinh không chính là Đại Tinh Không. Về phần trong hư không ngọn núi lớn kia mạch tên là Tinh Không Dãy Núi Lớn, ở trong dãy núi có rất nhiều thế lực, những thế lực này toàn bộ là đến từ mảnh kia thần bí đại tinh không chung. Mỗi ngày, bên trong dãy núi kia đều sẽ có người xuống tới đây tìm kiếm con mồi. Mà cùng loại Diệp Khinh Vân những người này chính là trong mắt bọn họ con mồi. Chương 3324, nam tử xấu xí chương 3324, nam tử xấu xí Diệp Khinh Vân từ Cao Đông trong miệng đạt được không ít tin tức. Nguyên lai cái này Hình Thiên Hồn kết nối với một khối khác đại tinh không. Con mồi. Hắn đương nhiên sẽ không để cho chính mình trở thành con mồi. Nghe nói Hình Thiên Hồn tổng cộng có 12 đoàn, mỗi một đoàn đều tương đương với một đại truyền tống trận. Có một hồn ngay tại Hình Thiên Phong bên trong. Đại ca, ta nghe nói, sở dĩ mở ra Hình Thiên Hồn là bởi vì thiên ngoại thiên trên thế giới này năng lượng muốn khô héo, cho nên các đại thế lực đều mở ra Hình Thiên Hồn. Thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, Kiếm Cát, Hình Thiên Phong, Ma Quỷ Vực, Tiên Cảnh, Huyễn Cửa võ giả đều sẽ đến đây, bọn hắn đều ý đồ tiến vào mảnh kia đại tinh không trung. Cao Đông mở miệng nói, đại ca, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ, đó là chúng ta thiên ngoại thiên võ giả căn cứ. Cao Đông mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo Cao Đông sau lưng, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cao Đông, "Cao Đông, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh à?" Hắn nhìn ra, Cao Đông tu vi đã đạt đến thánh đế cảnh. "Hắc hắc, vận khí tốt. Ở chỗ này tuy nói nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là cũng có rất lớn kỳ ngộ. Ta tới đây có thời gian một năm, trong lúc đó cựu tử nhất sinh, bất quá vận khí không tệ, thu được đại kỳ ngộ, cho nên tu vi tăng lên rất nhanh." Cao Đông mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía trước đi đến, hướng phía chỗ sâu đi, theo tiến lên. Diệp Khinh Vân phát hiện không khí xung quanh trở nên càng ngày càng cực nóng, rất nhanh, ở phía trước có ba hòn núi lớn. Cái này ba hòn núi lớn chân bạc mà đứng, ở giữa là một đầu đại hạp gốc. Dựa theo Cao Đông lời nói, chỉ cần vượt qua hẻm núi lớn này, liền có thể tiến vào thiên ngoại thiên võ giả nơi tụ tập. Đại ca, coi chừng, đầu này trong sơn cốc thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút đại tinh không thế lực võ giả. Cao Đông sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, đi ước chừng thời gian một nén nhang, ở phía trước lối vào ngồi một tên tóc dài nam tử. Nam tử này tóc rất dài, so nữ tử còn muốn dài, mà lại tóc hắn nhan sắc là màu trắng, nam tử nửa bên mặt đều bị tóc dài che khuất. Hắn ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn có một thanh trường đao màu đỏ ngòm, mà dưới chân hắn có mấy quả đấm máu đầu lâu. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, một viên, hai viên, ba viên, bốn quả hắn tại mấy người đầu. Đếm lấy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, còn kém hai viên đầu người, liền các ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trước Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông, miệng đầy răng vàng, nhìn cực kỳ buồn nôn. Nụ cười của hắn nhìn rất làm người ta sợ hãi không gì sẽ được. Gia hỏa này rõ ràng là đến từ đại tinh không thế lực nào đó. Bá. Giờ phút này, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước mà đi. Trước tiên đem ngươi rác rưởi này đầu lâu chặt đi xuống. Nam tử tóc dài lạnh lùng nói, mắt bốc sắc cơ. Diệp Khinh Vân nhìn trên mặt đất những đầu người kia, một đoạn thời khắc, hắn phát hiện một cái đầu người sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Thân hình của hắn đều tại kịch liệt run rẩy, trong lòng hình như có một đám lửa xuất hiện. Đó là hổ manh đầu lâu. Hổ manh chết. Vậy mà chết. Đại ca, đi mau. Gia hỏa này là cái giết tên điên. Cao Đông trông thấy phía trước nam tử tóc dài, sắc mặt đông nhiên biến đổi, hắn biết người này giết tiên ngoại thiên không ít người. Gia hỏa này tu vi đã vượt qua thánh đế cảnh. Cao Đông sắc mặt nghiêm trọng. Vượt qua thánh đế cảnh. Diệp Khinh Vân cau mày. Dựa theo Cao Đông lời nói, thánh đế cảnh đằng sau tu vi cảnh giới được xưng là kỷ nguyên cảnh giới. Kỷ nguyên cảnh giới chia làm hạ vị, thượng vị, thiên vị, thần vị, đế vị ngũ đại. Tỷ như nói hạ vị kỷ nguyên cảnh, mỗi một cảnh giới lại phân làm trước, bên trong, hậu kỳ. Trước mắt vị này nam tử tóc dài tu vi tại hạ vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thượng vị kỷ nguyên cảnh. Diệp Khinh Vân cũng rất muốn là hổ manh báo thủ, thế nhưng là lấy hắn bây giờ tu vi, thực lực, căn bản là báo không được. Cao Đông, chúng ta tách ra hành động. Mục tiêu của hắn là ta. Nhanh. Diệp Khinh Vân nói ra. Tranh thủ thời gian quay người mà đi. Giờ phút này, vị kia tóc dài nam tử xấu xí bỗng nhiên bước ra một bước, hướng phía Diệp Khinh Vân truy sát. Cái này tóc dài nam tử xấu xí điên cuồng hô, chết cho ta. Chết. Chết. Chết a. Hắn liền thật tựa như là một người điên. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên hướng phía một chỗ chạy tới, nghe thấy sau lưng chuyển đến lôi đình anh minh bình thường gào thét. Thật sự là một người điên. Đáng chết tên điên. Hắn đôi mắt chỗ sâu có một vòng xâm nhiên sắc ý, quay đầu liền trông thấy một bóng người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng lấy hắn phương hướng này đuổi theo. Đại ca, ta đi giúp ngươi gọi người. Cao Đông biết mình cho dù đợi ở chỗ này cũng là vô dụng, bởi vì hắn thực lực không bằng tóc dài kia nam tử xấu xí, song phương căn bản cũng không phải là một cái thực lực phương diện bên trên. Hắn nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, dự định gọi cao thủ tới. Chết. Tóc dài kia tên điên lạnh lùng nói, tay phải thành quyền, thẳng hướng phía dưới vung đánh mà đi. Quyền ảnh to lớn, mang theo kinh người không gì sánh được năng lượng, làm cho mảnh không gian này đều phát toái, rất là khủng bố. Diệp Khinh Vân tu vi vẫn chỉ là tại thánh tôn cảnh bên trong, cùng tu vi của đối phương chênh lệch quá xa. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn, theo tiến lên, lỗ tai hắn hơi động một chút, ở phía trước có nước sông quần quần chảy xiết thanh âm truyền đến, hắn mắt bốc tinh quang, hy vọng nơi đó không phải tuyệt lộ. Chết, 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 tóc dài nam tử xấu xí sớm đã đem Diệp Khinh Vân coi là con mồi, không ngừng mà truy kích lấy. Diệp Khinh Vân hướng phía đông chạy như điên. Ngươi cho rằng trốn được sao? Tóc dài nam tử xấu xí trong đôi mắt lướt qua một vòng nghiền ngẫm qua mang, cười lạnh liên tục. Tay phải hắn thành quyền, hướng phía trước càng không ngừng vung đi. Nắm đấm chỗ vậy mà nhiều hơn một đạo quyền phong, quyền này gió quấy động mà ra, tựa như đạn pháo một dạng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân đánh tới. Veng, veng, veng. Phía dưới, không ít cây cối liền bị đánh ra một cái hố đến. Diệp Khinh Vân rất là xảo diệu tránh đi cái này từng đạo nắm đấm. Bá, bá, bá. Quyền ảnh vô số, cương mãnh mà hữu lực. Giờ phút này, nam tử xấu xí bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, ngay sau đó một quyền chính là rơi xuống. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian ra quyền. Sau một khắc, thân thể của hắn liền tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Sau lưng của hắn đại thụ chấn động mạnh một cái, mảnh gỗ vụn phi kiếm. Tiếp lấy cố lực lượng này, Diệp Khinh Vân nhanh chóng nhanh lùi lại. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Hắn hoảng sợ nhìn đối phương, không có cách nào, tu vi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Ân. Xấu xí điên cùng nam tử gặp Diệp Khinh Vân vậy mà ngăn cản một quyền này của hắn, cái này khiến hắn khó có thể tin, hắn liếm môi một cái. Rốt cuộc tìm được một cái thú vị con mồi. Trước đó con mồi đều bị hắn miểu sát, cái này gây nên không được hắn bất kỳ hứng thú gì. Có thể. Nam tử xấu xí liếm môi một cái, đạo, lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, đuổi sát Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân hơi biến sắc mặt, hướng phía trước nước sông nhanh chóng mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, sử dụng tất cả vô liếng. Chương 3325, nổi giận chương 3325, nổi giận thù vẫn là phải báo. Hổ manh chết, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Nhưng Diệp Khinh Vân càng thêm biết mình thực lực hôm nay. Hắn cùng tu vi của đối phương chênh lệch quá xa, cho nên đối với hắn mà nói, trước mắt là tạm thời tránh mũi nhọn, trốn, chạy ra một chút hy vọng sống. Chết cho ta! Sau lưng truyền đến một đạo điên cuồng thanh âm. Nam tử xấu xí phảng phất như là một tôn cố máy giết chóc, đánh mất lý tính, hắn hai mắt đỏ bừng, không ngừng mà hướng phía Diệp Khinh Vân công kích mà đi. Vô số đạo quyền ảnh lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, ngay sau đó, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân công kích mà đi, thế công như mưa to. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, bất quá, thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn cựu kiếm chấn ma tháp đống nhiên nổ bắn ra một đoàn quang mang đến, ngay sau đó đem hắn thân thể trực tiếp bao bảo. Diệp Khinh Vân thân hình chính là xuất hiện ở cựu kiếm chấn ma tháp chúng. Hắn bây giờ có được phần hỏa kiếm cùng hình thiên kiếm. Giờ phút này chín kiếm trận ma tháp bên trong tầng thứ 3 ong ong run rẩy, trận tương đạo hoảng sợ kiếm khí thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đến. Tại tầng thứ 3 này, nội bộ bên trong có một khối hình kiếm tảng đá, mà tại khối này hình kiếm trong viên đá giăng đầy đại lượng kiếm khí. Hôm đó, ngươi liền có thể trực tiếp bước vào đến Cửu Mệnh kiếm tu, kiếm linh thanh âm vang vọng tại Diệp Khinh Vân trong đầu. Tiên bối, vì sao trước đó không nói cho ta? Diệp Khinh Vân cười khổ một tiếng, nếu là sớm một chút nói cho hắn biết, hắn không đã sớm trở thành Cửu Mệnh kiếm tu. Lấy trước ngươi nhục thân cùng thực lực, muốn hấp thu những kiếm khí này, ngươi sẽ tự bạo, kiếm linh nói ra, đường muốn từng bước một đi, rõ chưa? Minh bạch. Diệp Khinh Vân gật đầu. Khối này hình kiếm tảng đá tên là kiếm khí thạch, bên trong có đại lượng kiếm khí, ngươi nếu có thể thành công, như vậy tại trong cơ thể của ngươi liền sẽ hình thành một cái kiếm khí đan. Quá trình sẽ có một chút như vậy thống khổ, kiếm linh nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân liền biết đây nhất định không phải một chút xíu thống khổ. Hắn tìm một vị trí, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu luyện hóa kiếm khí trong đá đại lượng kiếm khí. Từng đạo kiếm khí từ kiếm khí trong đá xông ra, ngay sau đó, liền hướng phía trước Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Sau một khắc, một cỗ đau đớn kịch liệt tựa như thủy triều bộc phát ra. Những kiếm khí này tràn ngập tại Diệp Khinh Vân thể nội, huyết nhục giống bị cắt một dạng, hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cùng kinh mạch tại từng khúc nổ tung. Thời gian mỗi trôi qua một phần, đối với Diệp Khinh Vân tới nói chính là lớn lao thống khổ. Toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, nhìn cực kỳ dữ tợn, không biết qua bao lâu, hắn tựa như một bãi bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất, sau khi ngã xuống đất, thân thể của hắn liền bắt đầu trận trận run rẩy. Thời gian dần qua, trong cơ thể hắn nhiều hơn một đạo kiếm khí đan. Kiếm khí này đan hội tụ đại lượng kiếm khí, Cửu Mệnh kiếm tu. Tại toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, Cửu Mệnh kiếm tu tuyệt đối thuộc về siêu cấp hiếm thấy tồn tại. Diệp Khinh Vân trừ trở thành Cửu Mệnh kiếm tu bên ngoài, tu vi phương diện cũng là có tăng mạnh tiến, tu vi của hắn đã tăng lên tới hạ vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ. Hắn có thể cảm nhận được trên người mình năng lượng tăng vọt, nhục thân trở nên so trước đó cường hãn hơn. Bá. Sau một khắc, hắn liền rời đi này Cửu kiếm trấn ma tháp chúng. Nghĩ đến hổ manh viên kia đấm máu đầu, hắn hai mắt xích hồng không gì sánh được, sát ý lăng nhiên, vừa xuất hiện, liền muốn tìm vị kia tóc dài nam tử xấu xí, bất quá, ánh mắt dạo qua một vòng, hắn cũng không phát hiện vị kia tóc dài nam tử xấu xí, sắc mặt chìm chìm, hướng phía trước cất bước mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Trở lại trước đó địa phương. Ở phía trước có ba hòn núi lớn. Cái này ba hòn núi lớn chân bạc mà đứng, ở giữa là một đầu đại hạp gốc. Ở phía trước lối vào ngồi một tên tóc dài nam tử. Giờ phút này, tại bên cạnh hắn có từng viên đẫm máu đầu lâu, những đầu lâu này đều trừng lớn hai mắt, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Mà hổ manh đầu liền ở vào bên trong. Diệp Khinh Vân nhìn xem viên này đẫm máu đầu, não hải minh minh, tựa như thanh âm như sấm, hai tay của hắn hung hăng nắm, khanh khách rung động, trong đầu thì là sẽ nghĩ lên cùng hổ manh chuyện cũ. Nếu không phải lúc trước hổ manh, hắn sớm đã chết ở thần mục trong rừng. Nhưng mà, hiện tại hổ manh chết. Cửu sư đệ, ngươi phải thật tốt ủng hộ, cố gắng tu luyện, tuyệt đối không nên cô phụ phu tử thanh danh. Cửu sư đệ, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan vì ngươi ra khẩu khí này, đánh cho cha mẹ hắn đều nhận không ra. Trong đầu không khỏi vang lên hổ manh thanh âm. Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm phía trước tóc dài nam tử xấu xí. Ân. Tóc dài nam tử xấu xí nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, đôi mắt có chút co rụt lại, hiển nhiên, hắn đã biết Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi. Lúc này mới một canh giờ thời gian, tu vi của đối phương vậy mà đạt đến hạ vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Xem ra, trong này một cái đầu người khi còn sống là của ngươi bằng hữu đi. Tóc dài nam tử xấu xí liếm môi một cái, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân liền phảng phất đang nhìn một cái con mồi, một cái tùy ý có thể bị hắn nghiền ép mà chết con mồi. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến hắn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xem lúc này mà bình thường, khi thì điên nam tử tóc dài, thể nội kiếm khí đang nhanh chóng vận chuyển, từng đạo kiếm khí hướng phía hắn cánh tay phải tràn vào, thời gian dần qua, tại trên cánh tay phải của hắn nhiều hơn từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này giống như có chứa phá hủy hết thể lực lượng thần bí. Oanh! Tay phải nắm chặt, lập tức, một cỗ kiếm khí vô hình từ hắn trên nắm tay chấn động ra đến, khủng bố như vậy. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên chân phải mãnh liệt thứ giẫm một cái. Phanh! Dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung, cả người tựa như một chi tên rời cung hướng phía trước tóc dài nam tử xấu xí mà đi. Giang đầy kiếm khí hữu quyền thẳng hướng nam tử bộ mặt đánh tới. Bất quá, nam tử này cũng không yếu nhỏ, tại trong hai tay của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cự đao, hướng phía trước càng không ngừng gơ, hắn lại khôi phục được trước đó điên điên khủng khủng trong trạng thái. Chết! Ha 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 ha! Chết! 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 Cả người tựa như là một đầu như chó điên. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, ngay sau đó, ẩn chứa kiếm khí một trường rơi vào nam tử này trên thân. Phúc! Nam tử thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? Nam tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn phía trước thanh niên. Lúc này mới chưa tới một canh giờ thời gian, người sau thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân không có chút nào cho hắn cơ hội phản ứng, lại lần nữa lao xuống mà đi, trong tay nghịch tiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức, hoảng sợ nghịch tiên kiếm khí thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh như thiểm điện, khuấy động tại trong không gian, khủng bố như vậy. Không. Nam tử trừng lớn hai mắt, muốn tránh né, có thể đạo kiếm mang này tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. Chương 3326, Địa Viêm Hỏa Long. Chương 3326, Địa Viêm Hỏa Long. Điên sọ đầu của nam tử sau đó một khắc chính là thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất. Cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn bo, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn phía dưới nam tử thi thể một chút, sau đó trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước vung dậy. Từng đạo kinh người nghịch thiên kiếm khí trong nháy mắt đem bộ thi thể này cắt thành tám khối. Sau đó, Diệp Kinh Vân nhìn xem trên mặt đất viên kia hổ mãnh đầu lâu, hai mắt ướt át, thật lâu, hắn xoa xoa nước mắt, sau đó hướng phía trước đi đến. Chỉ là, việc này cũng không thể như thế coi như xong. Diệp Kinh Vân hiện tại là một vị cựu mệnh kiếm tu, hơn nữa còn có được hạ vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Tu vi như thế cộng thêm kiếm đạo thực lực, đối mặt hạ vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, hắn có thể trực tiếp miểu sát. Cựu mệnh kiếm tu chính là cường đại như vậy. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân một đường tiến lên, hắn nhớ kỹ Cao Đông nói qua tại phía trước nhất có một thành trì này chính là thiên ngoại thiên võ giả nghỉ ngơi chi địa. Giờ phút này, hắn hành tẩu tại trong rừng cây rậm rạp. Khi hắn sau khi đi không có nhiều thời gian sau, lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi tới, cầm đầu một vị lưng đeo cổ kiếm thanh niên túi đầu, nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể kia sau, sắc mặt của hắn biến đổi, rất nhanh, một đôi tròng mắt lóe ra sát ý điên cuồng, toàn thân sát ý tại thời khắc này đều ngưng tụ đứng lên. Tìm ra giết đệ ta hung thủ. Ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Những người này đều lưng đeo lợi kiếm, đều là kiếm tu, thực lực của bọn hắn đều rất không tệ. Diệp Kinh Vân không biết những người này chính tìm khắp nơi hắn, giờ phút này, hắn lướt lên đại thụ, thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, thật lâu, hắn vừa rồi tại trên một gốc cổ thụ ngừng lại, ánh mắt hướng phía trên con đường phía trước nhìn, phát hiện ở phía trước vậy mà đứng đấy mấy đạo thân ảnh, những người này đứng thành một hàng, vừa vặn đem đường ngăn chặn. Bọn hắn mặc đều là nhất trí, nhìn đều thuộc về cùng một cái thế lực. Cũng không biết những người này ở đây nơi này làm gì. Giống. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo cực kỳ vang dội tiếng thú gào, quen quần ở trong thiên địa. Nguyên lai, có người tại đối phó một đầu yêu thú. Đứng tại trên ngọn cây, giương cổ lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tại cách đó không xa có một tòa động phủ. Trong động phủ lóe ra đao quang kiếm ảnh. Oanh. Đột nhiên, một đạo quái vật khổng lồ trực tiếp từ trong động phủ này đi ra. Con yêu thú này hình thể rất lớn, có một viên đầu rồng to lớn, toàn thân răng đầy màu đỏ như máu lân thiến, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến, ở phía trên còn răng đầy đặc thù nào đó mà quỷ dị đường vân. Nó cặp con mắt kia rất quỷ dị. Đây là một đầu địa viêm hỏa long. Trên mặt đất viêm hỏa long trước người đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn một người đơn đấu nơi đây viêm hỏa long. Chỉ gặp hắn tay phải thành quyền, một quyền công kích mà đi. Đây là một chiêu cực kỳ cường đại chiêu thức. Chiêu này tên là bánh xe gió quyền. Sớm đã bị hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này, chiêu này trong tay hắn thành thục hoàn chỉnh sử dụng ra, một quyền rơi xuống, quyền phong tựa như cơn lốc hướng phía trước của tới, làm cho mảnh không gian này đều run dậy một cái. Lập tức, làm cho đầu này địa viêm hỏa long thân thể run lên, phát ra một trận rít gào chậm chậm. Thần phục ta. Thanh niên lạnh lùng lườm địa viêm hỏa long, ngạo nghễ mở miệng nói, thần phục bản công tử, không lỗ. Giống. Địa viêm hỏa long gầm nhẹ liên tục. Hiển nhiên, muốn cho hắn thần phục một vị võ giả nhân loại, đây đối với nó mà nói là chuyện không thể nào. Thanh niên đám người cũng chưa phát hiện một bóng người đã là tiềm nhập đi bảo. Người này tự nhiên là Diệp Kinh Vân. Hắn thân pháp kinh người, càng không ngừng tiến lên, giờ phút này, hắn đứng tại một gốc cổ thụ trên ngọn cây, đang theo dõi phía dưới nhìn lại. Đột nhiên, đầu này địa viêm hỏa long hóa thành một đạo màu đen huyết ảnh, hướng phía thanh niên yêu dị kia mà đi, phía trước đi thời điểm, hắn giơ lên móng vuốt, cái kia bén nhọn móng vuốt hướng phía trước vạch một cái, trong lúc huy động, từng đạo đen kịt quang mang thẳng hướng phía trước thanh niên yêu dị mà đi. Đây là một đạo yêu kỹ. Thanh niên thấy thế, hắn mặt không đổi sắc, tay phải cầm lợi kiếm, hướng phía trước vung vậy mà đi, lập tức, từng đạo kiếm quang khoé động mà đến, thẳng hướng phía trước yêu thú mà đi. Ân, gia hỏa này lại là một vị tám mệnh kiếm tu. Diệp Kinh Vân thấy thế, đôi mắt lóe lên một cái. Từng đạo kiếm quang kia liền tựa như thủy triều một dạng, đột nhiên hướng phía đầu kia địa viêm hỏa long mà đi. Địa viêm hỏa long ngửa đầu gào thét, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, đạo hỏa diễm này thẳng hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân phát hiện đầu này địa viêm hỏa long phần bụng chắp lên, tựa hồ mang thai. Bá. Đúng lúc này, đồng nhiên, một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu kia địa viêm hỏa long đống nhiên xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Cái gì? Diệp Kinh Vân lại nhìn xuống phương, phát hiện phía dưới còn có một đầu địa viêm hỏa long. Tình huống như thế nào? Hai đầu địa viêm hỏa long. Nhân loại, đó là của ta một bộ tàn ảnh, chỉ có thể mê hoặc hắn 5 giây. Ta nhìn ngươi không phải cái gì người xấu, con của ta liền giao cho ngươi. Còn xin ngươi thiện đãi nó. Thanh âm rơi xuống. Lại Diệp Kinh Vân trước người liền nhiều hơn một cái cùng loại trứng rồng một dạng đồ vật, ở phía trên còn giăng đầy hỏa diễm đường vân, nhìn rất là loa mắt, sáng chói. Nói xong lời này, đầu này địa viêm hỏa long liền thẳng hướng phía dưới thanh niên phóng đi. Trên thân bốc lên đại lượng hỏa diễm. Cầm viên này hỏa diễm trứng rồng, Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Giết hắn. Đoạt lại hỏa diễm trứng rồng, phía dưới, thanh niên nói ra, hiển nhiên, hắn là phát hiện Diệp Kinh Vân. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Lập tức, một hàng kia võ giả cũng là phát hiện Diệp Kinh Vân, từng cái đuổi theo. Hết thảy 5 người, mỗi một người đều cầm trong tay một thanh lợi kiếm. Tản ra hoảng sợ kiếm khí, Diệp Kinh Vân sắc mặt hơi đổi, xoay người chạy. Bá, một vị võ giả bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một kiếm hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Hừ, Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, lưng meo ở sau lưng hắn trong hộp kiếm nổ bắn ra một đạo hoảng sợ hỏa diễm chi quang. Phần hỏa chi kiếm, lấy Diệp Kinh Vân thực lực hôm nay hoàn toàn có thể nhiều lần thôi động phần hỏa chi kiếm. Bá, phần hỏa chi kiếm tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo liệt hỏa giống như bay tới, rơi thẳng phía trước. Vị võ giả này tu vi tại hạ vị kỷ nguyên cảnh giới hậu kỳ. Hắn nhìn Diệp Kinh Vân tu vi so với hắn thấp nhiều như vậy, cho nên cũng không gây nên coi trọng. Mà đây là cần trả giá thật lớn. Trôi kia phần hỏa chi kiếm cấp tốc lấy xuống, bằng tốc độ kinh người rơi xuống. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ân. tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ. Cựu mệnh kiếm tu. Tiểu tử này là cựu mệnh kiếm tu. Thiên ngoại thiên lúc nào xuất hiện còn trẻ như vậy cựu mệnh kiếm tu? Ta nhìn bảng treo thưởng bên trong, hắn cũng không xuất hiện a. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Sau lưng, bốn vị võ giả đôi mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân. Người đâu? Đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, vừa rồi vị thanh niên yêu dị kia liền xuất hiện ở nơi này, hắn mặt tâm trầm, hỏi. Chương 3327, nữ tử thần bí chương 3327, nữ tử thần bí giờ phút này, Diệp Khinh Vân ôm hỏa diễm trứng rồng, một đường hướng phía trước mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Theo tiến lên, đột nhiên, ở phía trước vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào. Ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể trông thấy một đạo huyền chuyển ung dung nữ tử thân ảnh, nàng tựa hồ đang cùng yêu thú kịch chiến. Trong hư không, treo lấy một tòa to lớn vô cùng dãy núi, dạng núi này tên là Tinh Không dãy núi. Kéo dài có hơn 10 vạn dặm dãy núi, mà ở trong dãy núi có đủ loại cung điện, tháp, đỉnh chờ chút. Mà dãy núi phía dưới có vài đầu yêu thú, những yêu thú này thể tích đặc biệt khổng lồ, bất quá, trên người bọn hắn đều có rất nhiều xích sắt, những xích sắt này xuyên qua ở trong dãy núi, liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong bầu trời xanh thẳm truyền đến kinh người năng lượng ba độ khủng bố, phát ra từng tiếng tựa như sấm rền tiếng vang. Nữ tử kia thực lực rất bị tiên, nàng đang chém giết lẫn nhau lấy dãy núi phía dưới bị xích sắt xuyên qua yêu thú. Con yêu thú kia bộ dáng cùng loại sư tử, mọc ra lấy một đôi cánh khổng lồ. Đầu của hắn là tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử, có một đôi màu đỏ tươi không gì sánh được thú đồng, tại trên phần đầu có một cái màu đỏ xoắn ốc sừng nhọn, nhiều đám ngọn lửa màu đỏ tươi ở phía trên tiêu đốt lên. Mà tại hắn cái kia to lớn mình sư tử mặt bên trên có một đôi màu đỏ cánh, trong khi vỗ, mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Trên người ngọn lửa màu đỏ thẳng hướng nữ tử kia mà đi. Con yêu thú này mặc dù toàn thân bị xích sắt xuyên qua, nhưng hắn trên người có một luồng áp lực vô hình. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thượng phòng, trông thấy trong hư không vị nữ tử kia, tuy nói thấy không rõ dung mạo, bất quá, nữ tử này người mặc quần áo bó màu đen, cái này quần áo bó màu đen bao vây lấy nàng đầy đặn thân thể mềm mại. Nàng này cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu tím, trên thân kiếm còn tách ra quang mang đến. Bá, bá, bá. Theo nữ tử thi triển, lập tức từng đạo kiếm khí thẳng hướng phía trước mà đi. Cũng không biết chiến bao lâu, trong hư không đột nhiên nổi lên màu xanh phong bạo. Trong cơn báo táp này nổi lên năng lượng kinh khủng. Đạo này gió lốc thổi tới, quá lớn, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân cuốn vào. Trong gió lốc, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp đứng ở trong đó, nữ tử làn da rất tuyết trắng, thân hình của nàng rất hoàn mỹ, linh lung tinh tế, chỉ là, giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, mà loại này đỏ ửng nhìn rất không bình thường. Đáng chết, chúng cái này tà sư tà độc, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ta sẽ tự bạo, nữ tử nhíu mày, đột nhiên, nàng phát hiện cách đó không xa Diệp Khinh Vân, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến nam tử khí tức. Nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt lấp lóe, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, "Thôi, tiện nghi ngươi." Nàng rất muốn áp chế thể nội cái kia một cỗ tà độc, thế nhưng là căn bản là không áp chế nổi, mà lại cưỡng ép áp chế, cho dù thành công, nàng cũng rất có thể biến thành phế vật. Nàng trực tiếp xông lên phía trước, ôm lấy Diệp Khinh Vân thân thể. Tình huống như thế nào? Diệp Khinh Vân thân thể bỗng nhiên đánh một cái rung động, hắn là một người nam nhân bình thường, gặp được chuyện như vậy, sao lại không có phản ứng? Không biết qua bao lâu, Diệp Khinh Vân phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tòa động phủ thần bí bên trong. Hắn phát hiện ở phía trước của hắn đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Vị nữ tử này sụ mặt, nàng có một tấm đẹp đẽ tuyệt mỹ gương mặt, làn da tuyết trắng, giờ phút này, tay nàng nắm lấy lợi kiếm màu tím, trên gương mặt xinh đẹp không gì sánh được băng lãnh, đang theo dõi Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt càng không ngừng lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Tại trên người nàng ngẫu nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý ai. Thật lâu, nữ tử bỗng nhiên thở dài một tiếng đi, nàng ngẩng đầu, nhìn qua ngoài động phủ thương cung, tựa hồ nhận mệnh. Việc này, khi chưa từng xảy ra đi. Nữ tử thanh âm rất tiếng trời, để cho người ta nghe như gió xuân ấm áp. Khi không có phát sinh, Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu một cái, nói này làm sao có thể? Ta làm việc từ trước đến nay phụ trách, nếu ta hiện tại là của ngươi nam nhân, như vậy ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Phụ trách tới cùng? Nữ tử lườm Diệp Khinh Vân một chút, lắc đầu, hiển nhiên là không tin Diệp Khinh Vân lời nói, nàng bóng hình xinh đẹp lóe lên, nói lúc nào ngươi có thể đăng nhập cái kia tinh không dãy núi lớn thời điểm, lại cùng ta nói lời này đi. Thanh âm rơi xuống, nàng bóng hình xinh đẹp biến mất tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia đạo dần dần biến mất ở trong mắt mình huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, Diệp Khinh Vân có chút thất thần, hắn nhìn không thấu nàng này tu vi, nhưng có thể cảm thụ được nàng này rất mạnh, mà lại cường đại hơn mình rất nhiều. "Ân, tu vi của ta." Diệp Khinh Vân phát giác được tu vi của mình, không khỏi kinh hô một tiếng, tu vi của hắn vậy mà tăng lên tới hạ vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến thượng vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây cùng chuyện lúc trước có quan hệ. Còn có thể dạng này. Diệp Khinh Vân đôi mắt có chút sáng lên. Giờ phút này, hắn cảm giác đến chính mình trở nên đặc biệt tương đại. Ân, viên kia hỏa diễm trứng rồng đâu? Hắn phát hiện viên kia hỏa diễm trứng rồng vậy mà không thấy. Viên kia hỏa diễm trứng rồng chết, không đối, chuẩn xác hơn tới nói là cùng ngươi dung hợp. Lúc này, kiếm linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng ta dung hợp? Diệp Khinh Vân sững sờ. Ngươi nội thị một chút thân thể của mình, kiếm linh còn nói thêm. Diệp Khinh Vân dựa theo kiếm linh nói đi làm, thấy bên trong một chút, hoảng sợ phát hiện tại trong cơ thể của mình vậy mà nhiều hơn một viên trứng rồng. Đúng vậy, trứng rồng. Quả trứng rồng này phía trên còn giăng đầy hỏa diễm đường vân, nhìn rất là loa mắt, sáng chói. Đây chẳng phải là viên kia hỏa diễm trứng rồng sao? Làm sao lại tại trong cơ thể ta? Diệp Khinh Vân kinh hô một tiếng, trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó do lốc thổi tới, hỏa diễm này trứng rồng liền như kỳ tích cùng ngươi dung hợp. Ngươi có thể thử một lần thôi động nó, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được năng lực, Kiếm Linh lần nữa mở miệng nói. Diệp Khinh Vân liền bắt đầu nếm thử, lập tức, thể nội hỏa diễm trứng rồng tản ra từng đạo hoàng sợ hỏa diễm khí tức, tại Diệp Khinh Vân trên da thịt nhiều hơn từng tầng hỏa diễm đường vân đến, mỗi một đạo hỏa diễm đường vân đều rất tinh xảo. Ta cảm giác được lực lượng của ta, tốc độ, sức chịu đựng chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Diệp Khinh Vân mắt buốt tinh quang, giống như toàn thân trên dưới đều có không dùng hết khí lực. Tiểu tử kia đến tuột cùng ở nơi nào? Còn không có tìm tới sao? Viên kia hỏa diễm trứng rồng đối với thiếu chủ tới nói cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy a, tên đang chết cũng dám đoạt thiếu chủ hỏa diễm trứng rồng. Thiếu chủ đối với hắn đã sớm hận thấu xương a. Đúng lúc này, ngoài động phủ vang lên từng đạo thanh âm đến. Chương 3328, sâu kiến chính là sâu kiến. Chương 3328, sâu kiến chính là sâu kiến. Nghe người ta nói, người lùn kia là cùng người kia cùng một bọn, đem hắn bắt lại cho ta. Giờ phút này, ngoài động phủ vang lên từng đạo thanh âm, tùy theo một đạo tiếng đánh nhau vang lên, âm vang không ngừng bên hai. Ngoài động phủ chính là sân gốc. Trong sân gốc, đang có hơn 10 vị khí huyết hùng hậu võ giả vây công người lùn Cao Đông. Cao Đông tay phải cầm một hắc sắc người lùn thần truy, hướng phía những người này công kích mà lên. Tu vi hiện tại của hắn đạt đến hạ vị kỷ nguyên cảnh trung kỳ, đối mặt bốn phía cao thủ, hắn liên tục bại lui, rất nhanh liền bị vây khốn ở vị trí trung ương. Hắn toàn thân máu me đầm địa, xem ra bị thương không nhẹ. Chết người lùn, đưa ngươi đại ca vị trí cụ thể nói cho ta biết, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Trong đám người, đi ra một bóng người tới. Người này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, hoa phục ra thân, bất quá, sắc mặt của hắn có chút ấm lãnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người lùn Cao Đông. Không có cửa đâu. Ta coi như biết đại ca của ta vị trí, cũng không nói cho ngươi. Ta sao lại phản bội mình đại ca? Cao Đông quát. Ngươi cái chết người lùn, cũng được, ta đều giết không ít tộc người lùn võ giả, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, thanh niên yêu dị lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Cao Đông đôi mắt lập tức trở nên sắc bén lại, trong hai mắt hiện ra màu đỏ tươi chi quang, nhìn chằm chằm thanh niên yêu dị ngươi giết rất nhiều tộc người lùn võ giả. Là, thanh niên yêu dị một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Cao Đông, bên khóe miệng có chút nhếch lên một vòng lạnh lùng đường cong đúng thì sao? Các ngươi trời sinh chính là phạm tiện chủng tộc, trời sinh chính là vì người bán mạng chủng tộc. Nói, hắn còn chỉ phía trên, tộc nhân của ngươi ngay tại cho chúng ta chế tạo vũ khí, làm công trình kiến trúc đâu. Ha ha ha, đây cũng là hạ đẳng chủng tộc sinh tồn chi lộ. Ai, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, phải có kiếp sau, nhớ kỹ không cần chủng sinh tại hạ đẳng chủng tộc. Người lùn Cao Đông từ trước đến nay liền đối với mình chủng tộc cảm thấy tự hào. Mà bây giờ, trước mắt vị này thanh niên yêu dị vậy mà công nhiên nói tộc người lùn là hạ đẳng chủng tộc. Đây đối với Cao Đông tới nói không cách nào dễ dàng tha thứ. Một người tính cách là rất khó cải biến. Cao Đông tính tình vốn là nóng nảy, mà lại rất dễ dàng xúc động. Rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. A a a. Sau một khắc, Cao Đông cả người liền bạo nộ rồi đứng lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên đứng lên, một đôi tròng mắt đều biến thành màu đỏ, toàn thân làn da đều biến thành xích hồng chi sắc, đồng thời ở phía trên còn thiêu đốt lên liệt hỏa. Ân, lại là một tôn vua người lùn. Thanh niên yêu dị thấy cảnh này, kinh hô liên tục, đôi mắt đều phát sáng, dạng như vậy liền phảng phất phát hiện đại lục mới một dạng. Vua người lùn tại tộc người lùn bên trong phi thường hiếm thấy. Ha ha ha. Thanh niên yêu dị chợt cười to, tuy nói không có giúp ta ca tìm tới người kia, bất quá lại đạt được chuẩn xuống nhân vương. Vua người lùn giá trị liên thành, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi rất đáng tiền. Nói, hắn còn liếm môi một cái, dạng như vậy phảng phất ăn chắc Cao Đông. Cao Đông nghe nói như thế, càng thêm bạo nộ rồi. A a a. Danh con, đại gia ta nhất định phải tự tay xé ngươi. Đưa ngươi trên người huyết nhục toàn bộ lột xuống, thanh âm tức giận đột nhiên từ người lùn Cao Đông trong miệng truyền đến, cái mũi đều toát ra khí tới, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bên trên, nhớ kỹ, bắt sống hắn, không nên giết hắn. Hắn nhưng là bảo. Thanh niên yêu dị đối với thủ hạ nói ra, nhìn về phía Cao Đông, hai mắt đều phát sáng. Bá, bá, bá. Lập tức, bốn phía võ giả cùng nhau hướng lấy Cao Đông mà đi. Cao Đông trong tay màu đen người lùn thần truy tại thời khắc này trực tiếp biến lớn, so với hắn thân thể còn một lớn, trong tay người lùn thần truy lượn lờ lấy kinh người màu đen dòng điện, theo Cao Đông thôi động người lùn thần truy, lập tức, chung quanh thiên địa chi thế bỗng nhiên thay đổi, phản phất không gian bốn phía đều bóp méo đứng lên. Một vị cầm trong tay huyết sắc chiến đao võ giả hướng phía Cao Đông mà đi. Bất quá, ngay vào lúc này bá, Cao Đông thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tàn ảnh, vị võ giả này thấy thế, sắc mặt đại biến. Ta đánh chết con bà nó chứ. Đúng lúc này, phía trên vang lên một đạo hét to âm thanh. Ngay sau đó, chỉ gặp trong hư không, Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, hắn từ trên xuống dưới, trong tay người lùn thần truy thẳng hướng phía dưới mà đi. Phía dưới, võ giả sắc mặt biến lại biến, biết mình không cách nào tránh né, đành phải cầm huyết sắc chiến đao tới đây ngăn cản. Vâng. Trong tay huyết sắc chiến đao sau đó một khắc chính là vỡ vụn. Xoạt xoạt một tiếng, người lùn kia thần truy rơi vào trên lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn lập tức nhiều hơn một cái hang lớn màu đỏ ngòm, máu tươi từ bên trong hiện ra đến. Cao Đông sức chiến đấu tại thời khắc này tăng lên mấy lần, vậy mà một cái đũa chém giết một vị đi vào hạ vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Khí thế thật là khủng bố, thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, không những không sợ, cũng không khổ sở, ngược lại rất vui vẻ, trong đôi mắt hiện ra kích động mãnh liệt chi quang, cái này chết người lùn đoán chừng có thể bán được rất nhiều tinh nguyên. Hắn âm thầm nghĩ tới, nội tâm cuồng hỉ. Cao Đông xa vào đến điên cuồng trong trạng thái, tay phải nắm chặt người lùn thần truy, trực tiếp xuất hiện tại một vị võ giả trước mặt, lại lần nữa vung lên. Người lùn thần truy bắn ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này trong nháy mắt chui vào đến người này chỗ mi tâm. Phúc. Một đóa máu tươi chi hoa nhanh chóng tỏa ra. Sau một khắc, vị võ giả này thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hừ, chết người lùn. Hèn mọn mà đê tiện tộc người lùn võ giả, ngươi còn không thúc thủ chịu trói đi. Đúng lúc này, một vị lão giả xuất hiện ở Cao Đông trước mặt. Hắn lời này lại để cho Cao Đông lửa giận tăng lên tới một cái độ cao mới. Ngươi mới hèn mọn, ngươi mới đê tiện. Lão tử ta đánh nổ ngươi, đánh nổ cả nhà ngươi. Cao Đông nổi giận đùng đùng, thể nội huyết hải đang không ngừng cuồn cuộn lấy, trong tay người lùn thần truy lại lần nữa tăng gọn, lượn lờ lấy kinh người khí lưu màu đỏ ngỏm, một cỗ sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn thẳng nắm người lùn thần truy, lại lần nữa hướng phía đối phương mà đi. Hừ, lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, sau đó hướng phía trước vỗ. Lập tức, một cỗ hoảng sợ trường lực như núi như biển giống như bộc phát ra. Đạo trường lực kia rơi thẳng tại Cao Đông trên thân. Phúc. Sau một khắc, Cao Đông thân thể liền tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, còn phun ra một miệng lớn máu tươi. Sâu kiến chính là sâu kiến, hèn mọn chính là hèn mọn. Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía Cao Đông, lạnh lùng mở miệng nói, từng bước hướng phía trước đi đến. Sắp bắt được Cao Đông thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo quang mang. Ngay sau đó, đạo kia sáng này dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía hắn mà đi. Một cỗ hoảng sợ sát ý tại thời khắc này bạo phát đi ra. Lão giả mặc hắc bào con ngươi bỗng nhiên co lại thành châm nhỏ, muốn lui ra phía sau, có thể đạo ánh sáng kia tốc độ thực sự quá nhanh, lập tức liền rơi vào trên cổ của hắn. Chương 3329, hữu dụng không. Chương 3329, hữu dụng không. Phúc. Lão giả mặc hắc bào hai tay bưng bít lấy cổ của mình, nhưng mà, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể ngăn cản chỗ cổ vết nứt đang không ngừng chảy máu tươi. Rầm rầm. Một viên đấm máu đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, rơi trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Trong động phủ chậm rãi đi ra một đạo thanh niên thân ảnh, trên thân tản ra hãi nhiên khí tức. Đại ca. Cao Đông nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, rất là kích động hô. Cao Đông. Diệp Khinh Vân trông thấy Cao Đông, cũng là rất kích động, chạy tới. Ngươi chính là ăn cắp ca ca ta viên kia hỏa diễm trứng rồng tiểu tử. Thanh niên yêu dị một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ở phía sau hắn đi theo hơn 20 vị võ giả, ngay sau đó, hắn chính là mở ra hai tay, lạnh lùng nói, đem viên kia hỏa diễm trứng rồng giao ra. Không thấy. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Không thấy. Lãnh Phong kiếm lạnh lẽo, ngay sau đó, khóe miệng của hắn bên cạnh chính là nổi lên một vòng sát ý lạnh như băng, không thấy lời nói, vậy ngươi liền cho ta xuống địa ngục đi. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi những cặn bã này căn bản không phải đại ca của ta đối thủ. Người lùn Cao Đông lườm Lãnh Phong kiếm bọn người một chút, không khách khí nói ra. Ha ha, giờ phút này, tại Lãnh Phong kiếm trên thân đột nhiên tản ra xâm nhiên sát ý, để cho người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Còn cứ thế ở chỗ này làm gì, còn không cho ta bên trên. Lấy đầu của hắn, Kiếm Phong kiếm đối với sau lưng võ giả nói ra. Lập tức, những võ giả này cùng nhau liền xông ra ngoài, trên thân mang theo nồng đậm sát khí, thẳng hướng Diệp Khinh Vân, trong tay bọn họ đều nắm một kiện binh khí, hàn quang càng không ngừng lóe ra. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân sắc mặt âm lãnh, cũng không nói cái gì, sau lưng của hắn lưng đeo hộ kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo trùng tiên hỏa diễm kiếm quang. Phần hỏa kiếm. Bá. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Nhanh như kinh hồng phần hỏa kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm phong sắc bén hướng phía những võ giả này trên cổ mà tới. Lập tức, phía trước, 6 vị võ giả thân hình bỗng nhiên một trận, theo sát lấy, tại trên cổ của bọn hắn đều tách ra một đóa máu tươi chi hoa. Dưới một kiếm, cái này 6 vị võ giả đầu lâu nhau nhau thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất, hai mắt đều trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Mạnh như vậy. Lãnh Phong kiếm nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay đều đang run rẩy lấy. Phải biết, người đã chết còn có một vị tu vi cao tới thượng vị kỷ nguyên cảnh trung kỳ. Giờ phút này, một vị trung niên võ giả lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, một thân thượng vị kỷ nguyên cảnh trung kỳ tu vi tại thời khắc này bạo phát đi ra, tay hắn cầm một cái cự phủ hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên chém tới. Bá! Cự phủ bạch phá bầu trời, thân dịu bên trên tách ra một đạo ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, ở trong hư không xé rách ra từng đạo âm thanh xé gió bén nhọn. Hừ! Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, hướng phía trước một chút. Chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, lưới búa này trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Người này đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bá! Một thanh hình thiên kiếm từ kiếm trong hộp nổ bắn ra đến, chỉ là một lát, chính là rơi vào trên người của người này, trực tiếp đem thân thể của người nọ chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Bây giờ, Diệp Khinh Vân đã là một vị cựu mệnh kiếm tu, lại là một vị thượng vị kỷ nguyên cảnh cảnh tiền kỳ tu vi, thực lực so trước đó tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều, không khách khí chút nào nói ra, cho dù là gặp mới vào thiên vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ tu vi võ giả, hắn đều không sợ hãi chút nào. Một bên khác, Cao Đông cũng tại tác chiến, tay hắn nắm lấy người lùn thần truy, trong tay màu đen truy so với hắn cả người còn phải cao hơn không ít, thực lực của hắn đồng dạng không kém. Lúc này, Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước thanh niên yêu dị, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trong hư không, đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động, tựa như gợn sóng một dạng, ngay sau đó, một vị nam tử cầm trong tay trường thương, hắn mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trong hai con ngươi hiện ra sát ý lạnh như băng, trường thương trong tay thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu lâu mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng mà đến, cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Suy, vị này đối với Diệp Khinh Vân đánh lén nam tử, trường thương trong tay tại thời khắc này trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, đạo kiếm khí kia vẫn như cũ nhẹ nhàng tiến lên, cuối cùng rơi vào chỗ mi tâm của hắn. Một đóa máu tươi chi hoa trong nháy mắt tỏa ra. Thật mạnh kiếm.
Ngươi
là cựu mệnh kiếm tu. Trường thương nam tử mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau một khắc, đầu của hắn liền lăn xuống trên mặt đất, hắn cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân dễ dàng đánh chết. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ánh mắt chuyển rời đến phía trước nam tử yêu dị trên thân. Lãnh Phong kiếm tâm thần run lên, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được Diệp Khinh Vân thực lực kinh khủng đến cỡ nào, thật có lỗi, quấy rầy. Diệp Khinh Vân hé mắt, cười ha ha. Ngươi không cảm thấy đã khuya sao?
Cũng không cảm thấy, không bằng dạng này, ta dẫn ngươi đi gặp Kakata, lấy thân thủ của ngươi trở thành Kakata hộ vệ đó là dư xài, thậm chí có thể trở thành Kakata kim bài đả thủ. Chúng ta không phải thiên ngoại thiên người, chúng ta là đến từ đại tinh không người lãnh ra. Phải biết, chúng ta sẽ không dễ dàng tuyệt nhận đến từ thiên ngoại trời võ giả, bởi vì những người này đều là một chút ít ngồi đại giếng, bọn hắn căn bản không có gặp qua cái gì sự kiện lớn. Kakata cũng là một vị tích tài người, nếu ngươi có thể trở thành Kakata tay chân, cái kia thật là ba đời đã tu luyện phúc khí a. Hắn càng không ngừng nói, một bộ vẻ không có gì sợ, tựa hồ nhận định Diệp Khinh Vân không dám giết hắn.
Đại ca, gia hỏa này bối cảnh rất lớn. Cái kia lanh ra tại đại tinh không trung thuộc về thế lực lớn. Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy đi tới, mày nhíu lại nhăn.
Không sao, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, ngày này sang năm đều là ngươi ngày rỗ.
Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía dưới tự cho là đúng Lãnh Phong kiếm, lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, một cỗ vô hình túc sát chi ý như cơn lốc cuốn tới, trong khoảnh khắc, chính là cuốn vào đến trên người của người này.
Ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, Lãnh Phong kiếm lông mày thật sâu nhíu một cái, nói ta chính là Lãnh gia đệ tử, đại ca của ta chính là Lãnh Thế Phong, ngươi như giết ta, đại ca của ta, người Lãnh gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhưng mà, thanh âm hắn còn không có rơi xuống, ngay vào lúc này, một đạo kiếm khí bỗng nhiên mà đến, thẳng hướng người này chỗ mi tâm bắn tới, chỉ một lát sau, đạo kiếm khí này chính là bằng tốc độ kinh người rơi thẳng tại người này chỗ mi tâm, xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Lãnh Phong kiếm đôi mắt tràn đầy khó có thể tin.
Ngươi còn chưa nói xong, một đạo kiếm mang rơi vào trên cổ hắn.
Phù phù, một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất.
Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết.
Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm trên mặt đất võ giả một chút, trên thân khí thế càng mãnh liệt, không khách khí nói ra, cùng ta nói những này nói nhảm hữu dụng không?